Chương 275, phá trận, cầm long. Nghĩa mắt phương pháp tu tử, giám định là trận đạo thiên tài. 1. Chương 275, phá trận, cầm long. Nghĩa mắt phương pháp tu tử, giám định là trận đạo thiên tài. 1. Còn nhớ rõ lão phu lần trước đã nói với ngươi, Bát Hoang Đãng Ma trận bản chất là cái gì không? Gặp Trần Mặc thần sắc có chút hoang mang, Tôn Sùng Lễ lên tiếng hỏi. Hạ quan tự nhiên nhớ kỹ. Trần Mặc gật đầu nói, năm đó yêu ma tứ ngược, hoắc loạn Cửu Châu, kinh đô quỷ dị lan tràn. Vì cứu vãn tràn ngập nguy hiểm triều cương, công bộ liên hợp vô vọng tự bố trí cái này Bát Hoang Đãng Ma trận, phạm vi bao trùm toàn bộ Thiên Đô thành. Chỉ cần yêu tộc đặt chân trong đó, liền sẽ bị trận pháp khóa chặt, đồng thời kích tuyên bố đặt trên quan tinh đài diệt ma đỏ, tại chỗ đem nó bắn giết. Nhưng mà kiểm chắc yêu khí chỉ là đại trận này cơ sở nhất tác dụng một trong. Trên thực tế, Bát Hoang Đãng Ma trận là từ 8 bộ đại trận tổ hợp mà thành, mục đích thực sự là vì khốn tỏa long mạch, cam đoan đại nguyên giang sơn vững chắc. Những năm gần đây, trấn ma ti một mực ý đồ phá giải trận này, một mặt là bởi vì đại trận uy năng ngay tại từng năm hạ xuống, đã nhanh muốn áp chế không nổi long mạch, còn mặt kia cũng là vì thoát ly vô vọng tự cả tay. Nhưng mà đại trận này vòng vòng đan sen, quá mức huyền ảo, đến nay cũng chỉ phá giải 2 đạo trận pháp. Trước mắt đây cũng là thứ 3 trận, tên là Cửu Diệu Thực Nhật trận, tác dụng là hóa giải khốn tỏa long mạch mang đến sát khí. Trước đây trận thành về sau, vô vọng tự đem trận đồ cùng trận dư giao cho triều đình, lại duy trì có lưu lại trận dẫn. Tôn Sùng Lễ bước dâu, trầm giọng nói ra, không có trận dẫn định vị, rất khó tìm đến trận nhãn chỗ, cái này cũng dẫn đến phá trận độ khó trở nên cực cao. Trần Mặc giật mình nói, cho nên muốn tìm được trận nhãn, liền muốn trước tìm ra long mạch. Không sai. Tôn Sùng Lễ gật đầu nói, cái này Cửu Diệu Thực Nhật trận đã là vì hóa giải long mạch sát khí, kia trận nhãn tất nhiên là trên long mạch, chỉ bất quá những năm gần đây địa mạch biến thiên, muốn khóa chặt cụ thể phương vị 10 phần khó khăn. Lão phu nếm thử dùng cái này khốn long trụ khóa lại địa mạch, nhưng hiệu quả lại cực kỳ bé nhỏ. Chẳng lẽ nhất định phải thực địa khảo sát, đem kinh đô đào ba thước đất mới được. Nói đến đây, Tôn Sùng Lễ bất đắc dĩ thở dài. Chính nằm dạp trên mặt đất quan sát đại trận mười mấy tên cung phục nhóm, cũng tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ chán nản. Cái vấn đề khó khăn này đã bối rối bọn hắn đã lâu, đến nay cũng không nghĩ tới rất tốt biện pháp giải quyết. Mỗi người bọn họ đơn sách ra, đều gọi được là trận đạo thiên tài, gia nhập trấn ma ti chính là vì phá giải đại trận, cơ hội toàn thân tâm đầu nhập vào trong đó. Có thể cho đến tận này lại không có chút nào tiến triển, không khỏi làm bọn hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Chỉ là đệ tam trọng giống như này gian nan, đằng sau lại chính là loại nào quan cảnh? Trận pháp này thật sự là nhân lực có khả năng phá giải sao? Nếu như hết thể đều là tốn công vô ích, trận kia nói bộ còn có cái gì tồn tại ý nghĩa? Viên Tuấn Phong chắp hai tay sau lưng, lắc đầu nói, muốn ta nói, đâu còn có phiền toái như vậy, trực tiếp giết tới vô vọng tự đem trận dẫn đoạt lại không được sao? Tôn Sùng Lễ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi thật coi luân hồi đạo là bùn để nhạo nặn. Lại nói trận pháp này còn chưa hiểu thấu đáo, ai biết rõ vô vọng tự có hay không biện pháp dự phòng? Nếu là triệt để bạch mặt, còn không biết sẽ dẫn tới bao lớn nhiễu loạn. Ngài quá để cao đám kia con lựa chọn, không giao ra trận dẫn, liền đem kia tiểu Tây Thiên san thành bình địa, ta cũng muốn nhìn xem có mấy chức cao tăng có thể luân hồi vãng sinh. Ngươi biết cái gì? Hai người tranh chấp không ngớt, Trần Mặc mắt điếc hai ngờ, cẩn thận quan sát đến trước mắt đại trận. Trời là đóng, đất là dư, tường này thượng lưu chuyển tinh đấu chính là trận đồ, mỗi một khỏa tinh thần đều cùng phía dưới trận dư đối ứng. Hắn bị nhìn càng rõ ràng một chút, nhấc chân đi vào trong đó, nhưng mà vừa dạo bước tiến lên trận pháp sát na, trước mắt đột nhiên một hoa, đã thấy chu thiên tinh đấu cùng dưới chân đại địa bắt đầu không ngừng xoay tròn. Nguyên lai trận pháp này cũng không phải là cố định, mà là mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa. Trần Mặc hai con ngươi tràn ngập tử kim hào quang, cẩn thận quan sát đến dưới chân phiên bản thu nhỏ Thiên Đô thành. Ước sáng nghiêm nhiên, đường phố giao thoa, mỗi một chỗ chi tiết đều hoàn mỹ phù khắc, tìm không ra mảy may tì vết. Hắn ngồi xổm nửa mình dưới, đưa tay đụng vào mặt đất, ánh mắt đột nhiên lâm vào hắc ám, phảng phất xâm nhập trong lòng đất. Quanh mình tầng nham thạch bên trong khắc họa lấy phức tạp chữ triện, tầng tầng khảm bộ, vô số địa mạch phảng phất giống như rễ cây vô lượng, lít nha lít nhít vô số kể. Trận này dư đem địa mạch đi hướng đều phục khắc ra, lại duy trì có không có biểu hiện long mạch, hoặc là nói bị ẩn nấp rồi. Muốn tại cái này vô số kể địa mạch chi nhánh bên trong tìm tới có dấu long khí kia một chi, đơn giản khó như lên trời. Trần Mặc dứt khoát từ bỏ quan sát, hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm giác. Tại thần hồn quan chắc giới, quanh thân có vô số màu vàng đất khí lưu xuyên toa, như mạng nhện xen lẫn. Cùng lúc đó, trong đan điển xoay quanh màu tím khí mang tựa hồ cảm giác được cái gì, dần dần trở nên sinh động hẳn lên. Còn chưa đủ, hắn đem thần hồn chìm vào linh đài tiểu nhân bên trong, cảm giác trong nháy mắt bị phóng đại mấy lần, đem hồn lực thôi động đến cực hạn. Tại long khí chỉ dẫn dưới, không ngừng cắt tiểu mạch lạc. 10 đầu, 50 đầu, 300 đầu. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc hồn lực đã thấy đáy, không cách nào lại trèo chống cao cường độ thôi diễn. Ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, lại tại kia mênh mông bắt ngát màu vàng khí lưu bên trong, thoáng nhìn một vòng chớp mắt là qua tử mang. Giờ phút này, thể nội long khí cũng biến thành dị thường sinh động, như muốn thấu thể mà ra. Tìm được. Trần Mặc đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay hướng phía đầu kia địa mạch chụp tới. Oanh. Đúng lúc này, trận pháp oanh nhưng mà động. Tầng nham thạch bên trong, chữ triện sáng lên hào quang, rắc rối khó gỡ mạch lạc như cùng sống vật thay đổi, ý đồ đem cây kia long mạch che giấu bắt đầu. Trần Mặc trong nháy mắt liền kịp phản ứng, đây chính là Cửu Diệu Thực Nhật trận phía dưới đệ tứ trọng trận pháp, mặc dù không biết rõ danh tự, nhưng tác dụng rất rõ ràng, chính là tàng long. Hắn biết rõ cơ hội chỉ có lần này, bỏ lỡ về sau lại nghĩ tìm tới long mạch, độ khó sẽ đem hiện lên cấp số nhân tăng lên. Giải. Linh đài ở giữa, một bản xưa cũ thư tịch trống rỗng hiện hiện, bìa viết đại diễn tiên nguyên trận giải. Trang sách lật ra, vô số tự phụ cùng đồ hình như sóng chiều tuôn ra, tại thức hải bên trong không ngừng sắp xếp gây dựng lại. Cái này trong cổ tịch ghi chép vô số kể trận pháp, bao quát rất nhiều thất truyền đã lâu thượng cổ đại trận. Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển, cho dù là lại trận pháp huyền ảo, cũng không phải không có dễ chi thủy, tất nhiên có hắn bản nguyên lý lẽ, cuối cùng không rời âm dương tương sinh, ngũ hành luân chuyển bắt tự. Chỉ cần tìm được tương tự trận pháp, sử dụng trong đó, liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ tìm được tối ưu giải. Mà lại Trần Mặc mục đích cũng không phải phá giải, chỉ là vì tìm tới cái này tàng long trận quy luật, bắt lấy kia sắp bị chôn giấu long mạch. Tứ thời nghịch loạn trận, càn khôn na di trận. Vô số cổ trận ở trước mắt lướt qua, cuối cùng như ngừng lại một cái tên là Cửu U thập địa trận trên trận pháp. Trận pháp này hiệu quả cùng tàng long chi trận cùng loại, có thể thay đổi địa mạch, tái tạo sông núi. Trần Mặc cố nén hồn lực thâm hụt mang tới trận trận có rút đau đớn, không ngừng phá giải trận pháp, tìm kiếm tôi ưu lộ tuyến. Một bên khác, Tôn Sùng Lễ còn tại cùng Viên Tuấn Phong đấu võ mồm. Đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền đến, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Ừm. Hai người nghe tiếng nghiêng đầu đi, chỉ gặp một tên cung phụng chỉ vào trung ương trận pháp, lắp bắp nói, long, long. Thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, Tôn Sùng Lễ cùng Viên Tuấn Phong biểu lộ lập tức cứng ở trên mặt, thần sắc tràn đầy không dám tin. Chỉ gặp Trần Mặc thân hình lơ lửng giữa không trung, quần áo bay phất phới, hai mắt hơi khép, chậm rãi đưa tay phải ra, không có vào hư không bên trong, tựa như bắt lấy cái gì giống như. Với anh, sau một khắc, trận dư ầm vang rung động, phong ốc sụp đổ, mặt đất luôn hãm, vô số chữ triện xoay quanh bay múa mà ra, tạo thành tám cái vòng tròn, vòng vòng đan xen, tạo thành một cái không ngừng biến ảo hình cầu. Tầng ngoài cùng hai đạo vòng tròn ảm đạm không ánh sáng, chính là bị phá giải hai đạo trận pháp. Theo Trần Mặc tay phải không ngừng lôi ra, đạo thứ ba vòng tròn bắt đầu dần dần trở nên bặm mẹo. Cùng lúc đó, trên vách tường tinh thần lộ ra thanh lãnh quang huy, trên mặt đất chiếu rọi ra một đạo uốn lượn trường xạ. Chương 275, phá trận, cầm long. Nghĩa mắt phương pháp tu tử, giám định là trận đạo thiên tài. 2, chương 275, phá trận, cầm long. Nghĩa mắt phương pháp tu tử, giám định là trận đạo thiên tài. 2, là long mạch. Kia là long mạch phương vị. Tôn Sùng Lễ thanh âm có chút run rẩy, Trần Mặc hắn. Hắn tìm được trận nhãn. Vừa dứt lời, Trần Mặc dùng sức kéo một cái, đạo thứ ba vòng tròn ầm ầm vỡ vụn, nổ thành khắp sắt trời bụi. Mà cái kia đạo tựa như trường xà đồng dạng dấu vết, thì in dấu thật sâu khắc ở trận dư bên trong. Viên Tuấn Phong miệng có chút mở ra, ánh mắt có chút mở mịt. Hắn vốn cho rằng Trần Mặc là tới thỉnh giáo trận pháp, kết quả cái này tiểu tử vừa đến đã tìm được long mạch chỗ, đồng thời còn phá giải đạo thứ ba trận pháp. Quái vật. Trần Mặc lúc này cũng không biết do ngoại giới xảy ra chuyện gì, lực chú ý tất cả đều tập trung ở trước mắt hiện chữ nhỏ trên, phá giải cựu diệu thực nhật trận. Sự kiện độ hoàn thành đạt tới 50. Tìm được long mạch phương vị, đặt thành nhận tàng điều kiện, đánh giá tăng lên, bộ phận ban thưởng đã giải tỏa. Thu hoạch được kỳ vật, thiên diễn trận bàn. Thu hoạch được đặc thù đạo cụ, đạo ẩn kết tinh 2. Sự kiện còn chưa hoàn thành, liền sớm thu được một bộ phận ban thưởng. Thế mà còn có ẩn tàng điều kiện. Trần Mặc còn chưa kịp xem xét ban thưởng, kịch liệt đau nhức tựa như thủy triều đánh tới, tiêu hao hồn lực đại giới bắt đầu hiện hiện, trước mắt một trận biến thành màu đen, giống như diều đứt dây đồng dạng cắm xuống dưới. Trong mông lung, nghe được một trận tiếng ồn ào, sau đó liền triệt để đã mất đi ý thức. Linh Lan huyện. Trong tiểu lâu, Tuệ Năng ngồi xếp bằng, tầm mắt buông xuống, thân hình tựa như tháp sắt, mỗi lần hô hấp có khí lưu màu trắng tại miệng mũi phun ra nuốt vào. Tiểu Hòa Thượng ghé vào bên cửa sổ, nghe người bán hàng rong gào to âm thanh, chóp mũi quanh quẩn lấy bánh ngọt vừa ra lò thơm ngọt khí tức, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tuệ Năng sư minh, bụng ta đói bụng, có thể hay không đi mua một ít ăn? Tiểu Hòa Thượng nghiêng đầu sang chỗ khác, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Ngươi vừa mới nếm qua cơm chay, không nên nói nhanh như vậy, bất quá là ăn uống chi dục vậy pha thôi. Tuệ Năng nhắm mắt lại, thản nhiên nói, một cháo một bữa cơm, đều là chúng sinh mồ hôi và máu, há có thể tùy tiện tham? Như tổn tham vị chi tâm, chính là ma chướng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Tiểu Hòa Thượng hủ rũ, nhưng cũng không có gì biện pháp, chắp tay trước ngực, đi theo tụng một tiếng Phật hiệu. Trong lòng âm thầm nói thầm, vẫn là trước kia thích Doãn sư minh dễ nói chuyện, vĩnh viễn là một bộ ấm áp bộ dáng, không giống Tuệ Năng sư minh, luôn luôn sụ mặt, giữ dằn để cho người ta không dám tới gần. Có thể thích Doãn sư minh thực lực mạnh như vậy, làm sao lại không hiểu thấu biến thành bùn nhau đâu. Đông đông đông, lúc này, tiếng gõ cửa phòng. Tiến đến. Tuệ Năng lên tiếng nói. Cửa phòng đẩy ra, hai tên tiểu nhị nâng mâm thức ăn đi đến. Khách quan, ngài điểm đồ ăn tới. Mười mấy mâm đồ ăn bày đầy cả cái bàn, màu sắc đỏ sáng, mùi thơm nước mũi, chỉ là nghe cũng làm người ta nước bọt chảy ròng. Khách quan trầm dùng. Nhân viên phục vụ nhóm trước khi đi, có chút cổ quái lượm Tuệ Năng một chút. Phật giáo tín đồ rõ ràng hẳn là ăn chay mới đúng, có thể đại hòa thượng này muốn tất cả đều là món ăn mặn, đồng thời nguyên liệu nấu ăn vẫn là tự hành chuẩn bị, để cho bọn họ tới phụ trách gia công, đều là chút chưa từng thấy qua dị thú huyết đủ. Lại nói một cái đại nhân một đứa bé, làm sao cũng ăn không được nhiều như vậy a? Thật là một cái quái nhân. Đợi cho hai người ly khai về sau, Tuệ Năng mở hai mắt ra, đứng dậy đi tới trước bàn, đại mã kim đao ngồi trên ghế, thấp giọng tụng một câu Phật hiệu, sau đó liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Chỉ gặp hắn tướng ăn cực kỳ hào phóng, trực tiếp mở ra miệng lớn, cả ngồi xếp bằng thịt liền ngã đi vào, vai hàm nhét phình lên liên đối lấy ra thịt cùng xương cốt cùng nhau nhai nát, cổ họng nhấp nô, từ ngực một tiếng nuốt vào trong bụng. Cứ như vậy một bàn tiếp một bàn, rất nhanh, trước mặt đĩa không liền chồng chất thành núi nhỏ. Nhìn xem Tuệ Năng phong quyển tàn vân dáng vẻ, Tiểu Hòa Thượng nuốt một ngụm nước bọt. Vô Vọng Tự mặc dù giới luật nghiêm, nhưng Tuệ Năng thuộc về võ tăng, có thể ăn ba tịnh thịt cũng chính là không thấy giết, không nghe thấy giết, không nghi ngờ vì bản thân giết như thế liền có thể không tích sát nghiệp. Nhưng là cái này cũng ăn nhiều lắm a. mới vừa rồi còn để hắn khắc chế ăn uống chi dục, kết quả mình ngược lại là làm cho sắc hương vị đều đủ. Ngắn ngủi một lát, tuệ năng liền đem tất cả thức ăn tiêu diệt hầu như không còn, bụng cao cao nâng lên, miệng đầy bóng loáng sáng loáng, không có chút nào đắc đạo cao tăng bộ dáng. A Di Đà Phật. Tựa hồ nhìn ra tiểu hòa thượng bất mãn, tuệ năng dựng thẳng lên bàn tay, ngữ khí lạnh nhạt nói, ăn bao nhiêu, quyết định bởi tại cần bao nhiêu, ngươi cần ít, ăn liền không thể nhiều, vẫn tăng cần nhiều, ăn tự nhiên cũng sẽ không thể ít. Miệng bên trong vừa nói, một cái tay khác khẽ đẩy Phật châu, chứng bụng cấp tốc trở nên bằng phẳng. Thể nội hình như có hổ gầm lôi âm ầm ầm rung động, từng cục cơ bắp cao cao nổi lên, đem tăng bảo chống đỡ căng cứng, nương theo lấy trái tim bơm động nhịp trống, khí huyết như sông lớn mãnh liệt chảy xiết, bên ngoài thân bốc hơi lên nhàn nhạt sương mù màu trắng. Nửa nén hương về sau, khí huyết chi lực bị triệt để tiêu hóa, thân hình cũng khôi phục như thường. Tăng lên có hạn, còn chưa đủ. Tuệ năng nhíu mày, nhớ tới lần trước trải qua sự tình, trong lòng liền hiện vẻ lo lắng. Mặc dù hắn sống tiếp được, nhưng lại tổn thất một bộ quý giá nhục thân, thích doanh trời sinh Phật cốt, cùng hắn tương tính cực cao, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra tự thân lực lượng. Kết quả lại bị cái kia nữ nhân một chỉ trấn sát, căn bản không có sức hoàn thủ. Mà dưới mắt cố này võ tăng thể sát, chỉ có thể coi là miễn cưỡng hợp cách, mặc dù Phật tính thấp một chút, nhưng căn cốt vẫn còn không tệ. Vì mau chóng tăng thực lực lên, chỉ có thể trước lấy tôi luyện nhục thân làm chủ. Còn có mấy ngày thời gian, hẳn là đầy đủ tăng lên tới tôn giả cấp độ. Mặc dù vẫn là không tiếp nổi kia nữ nhân một chỉ, bất quá những người khác ngược lại là có thể miễn cưỡng so chiều một chút. Tuệ năng con ngươi nheo lại, tinh quang lấp lóe. Lần này hắn chuẩn bị càng thêm đầy đủ, chỉ cần chớ chọc không nên dây vào người, cũng không về phần như lần trước như vậy chật vật. Đúng lúc này, tuệ năng đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Đây là. Hắn bước nhanh đi vào bên cửa sổ, nhìn thiên đô thành phương hướng, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Đệ tam trọng trận pháp, nhanh như vậy liền bị phá. Không biết qua bao lâu, Trần Mặc mơ màng tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, một trương nếp nhăn dày đặc mặt mo liền đập vào mi mắt, ngơ ngơ ngác ngác đầu góc trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Trần đại nhân, ngươi đã tỉnh. Tôn Sùng Lễ Ân cần nói. Tôn Điển Thi, ta đây là ngủ bao lâu? Trần Mặc luốt luốt mi tâm. Bất quá hai canh giờ mà thôi. Tôn Sùng Lễ cười mỉm nói ra, lão phu đã giúp ngươi đã kiểm tra thân thể, chỉ là hồn lực tiêu hao quá lớn, cũng không lo ngại, tu dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Đa tạ Tôn Điển Thi. Trần Mặc chống đỡ giường ngồi dậy, dương mắt nhìn lại, lập tức giật nảy mình, chỉ gặp trong phòng người nhốn náo, chật ních thanh y cung phụng, trọn vẹn hơn 20 người, con mắt thần sốt ruột nhìn chằm chằm hắn. Chư vị đây là? Trần Mặc uống họng giật giật. Khu khu. Tôn Sùng Lễ ho khan một tiếng, nói ra, bọn hắn đều là trận đạo bộ cung phụng, nghe nói Trần đại nhân phá giải cửu diệu thực nhật trận, có chút hiếu kỳ mà thôi. Ngươi nếu là thân thể cho phép, nếu không cùng ta nói một chút, là thế nào tìm tới long mạch phương bị? Đám người con mắt sáng lấp lánh, giống như hiếu kỳ bảo bảo giống như. Cái này tầng đại trận thứ ba bối rối bọn hắn hồi lâu, bởi vì không có trận dẫn, chỉ có thể dùng đần phương pháp một chút xíu loại bỏ điểm mạch. Như thế cũng là thôi, mặc dù phiền tổ bị một chút, nhưng phá trận cũng chỉ là vấn đề thời gian, chỉ khi nào tiếp cận long mạch, liền sẽ phát động đệ tứ trọng trận pháp, đem long mạch lại lần nữa ẩn nấp đi. Tìm không thấy long mạch, liền không có cách nào giải trừ đạo thứ tư trận pháp, bởi vậy lâm vào vòng lặp vô hạn. Chính là cái này hành hạ hai người bọn họ năm năm để, Trần Mặc thế mà chỉ dùng ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ liền đem nó phá giải. Không chỉ có như thế, còn khóa chặt long mạch phương vị, làm hậu tục trận pháp phá giải đặt xuống nền móng vững chắc. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cái này sao? Trần Mặc trầm ngâm nói, kỳ thật cũng không có gì, chính là cảm thấy một cố khí cơ, đi theo trực giác truy tìm mà đi, liền bắt được long mạch. Trực giác? Đám người hai mặt nhìn nhau. Thuyết pháp này không khỏi cũng quá mơ hồ. Tôn Sùng Lễ nhíu mày, truy hỏi, kia đệ tứ trọng trận pháp đâu? Ngươi là như thế nào đột phá kia tàng long chi trận? Nhắc tới cũng xảo, ta đã từng nghiên cứu qua một cái trận pháp, tên là Cửu U Thập Địa trận, cùng kia tàng long chi trận có chút tương tự, liền tại bộ này trận pháp trên cơ sở tiến hành phá giải, thành công tìm được tàng long trận vận hành quy luật. Trần Mặc nói, dù sao trận đồ này chỉ là tiến hành mô phỏng, không cần phải lo lắng gặp phản vệ, cho nên hắn mới dám như thế buông tay hành động. Không nghĩ tới thật đúng là có hiệu quả. Cửu U Thập Địa trận. Tôn Sùng Lễ nắm nước cằm, hồi tưởng đường này, lại là không có bất luận cái gì ấn tượng. Chẳng lẽ là đã thất truyền cổ trận? Không biết có thể hay không để lão phu nhìn xem trận pháp này cấu tạo. Lời mới vừa ra miệng, hắn liền kịp phản ứng, yêu cầu này ít nhiều có chút mạo muội, dù sao cái này rất có thể là đối phương áp đáy hòm đồ vật. Lập tức liền vội vàng khoát tay nói, lão phu chính là thuận miệng nói, không tiện cũng không quan hệ. Bất quá là một đạo trận pháp mà thôi, không có gì tốt che giấu. Chính hảo đại gia đều tại, liền cùng một chỗ xem một chút đi. Trần Mặc duỗi ra tay chỉ, đầu ngón tay lộ ra nguyên khí, trên không trung không ngừng phát họa, dần dần tạo thành phức tạp đường vân. Soạt, trận đạo bộ cung phụng một mạch xuống tới, cẩn thận quan sát đến. Tôn Sùng Lễ làm trận đạo tông sư, tự nhiên nhìn ra ảo diệu trong đó. Trần Mặc không có nói sai, trận pháp này có thay đổi địa mạch hiệu quả, xác thực cùng kia tàng long chi trận có chỗ giống nhau. Nhưng chỉ bằng như thế, liền có thể trong thời gian ngắn như vậy phá giải xong xuôi, cũng sử dụng tại một bộ khác trên trận pháp. Loại này thần thức cường độ cùng thôi diễn năng lực, cũng thực là quá mức kinh người. Thiên tài? Không đúng, là yêu nghiệt. Tôn Sùng Lễ nắm chặt Trần Mặc tay, hai mắt tỏa ánh sáng, giọng kích động nói, "Trần đại nhân, làm ơn tất gia nhập chúng ta trận đạo bộ." Trần Mặc. Chương 276, Hoàng hậu, nhà ta tiểu tặc nhất tuyển. Hương phấn trưởng công chúa. Một, chương 276, Hoàng hậu, nhà ta tiểu tặc nhất tuyển. Hương phấn trưởng công chúa. Một, đối mặt Tôn Sùng Lễ nóng bỏng ánh mắt, Trần Mặc yên lặng đưa tay rút trở về, nói ra, đa tạ Tôn Điển Ti thưởng thức, hạ quan thân là Trấn Ma Ti nhị đẳng cung phụng, tự nhiên có nghĩa vụ hiệp trợ phá giải trận pháp, chỉ là gần nhất ti nha sự vụ bận rộn, khó mà bước ra chờ trong tay sự tình giải quyết, liền sẽ đến trận đạo bộ hỗ trợ. Như thế rất tốt. Có Trần đại nhân câu nói này, lão phu liền yên tâm. Tôn Sùng Lễ tiêu dung càng phát ra sán lạ. Mặc dù hắn không để ý đến chuyện bên ngoài, nhưng thế nhưng gần nhất động tĩnh huyên náo thực sự quá lớn, hắn bao nhiêu cũng biết một chút. Trần Mặc thân ở vòng xoáy trung tâm, tự nhiên là phân thân thiếu phương pháp. Bất quá đều đã nhịn nhiều năm như vậy, cũng là không nhất thời vội vã. Lấy Trần Mặc thôi diễn năng lực, tăng thêm kia không nói đạo lý cường đại trực giác tại phá trận phương diện thậm chí nghiền ép hắn cái này trận đạo tông sư. Chỉ cần có Trần Mặc tương trợ, trận đạo bộ chắc chắn như hổ thêm cánh, phá giải bát hoang đãng ma trận ở trong tầm tay. Lão phu biết rõ Trần đại nhân gặp một chút khó giải quyết tình huống, như có cần hỗ trợ địa phương, chi bằng thông báo một tiếng. Tôn Sùng Lễ tiến đến phụ cận, đè thấp giọng, nói ra, lão phu tại hoàng hậu điện hạ trước mặt, bao nhiêu cũng là có thể nói tới thượng thoại. Ồ. Trần Mặc nghe vậy có chút hiếu kỳ, Tôn điện ti trong cung còn có phương pháp. Xem như thế đi, chúng ta ngày sau còn dài, về sau chậm rãi ngươi liền biết rõ. Tôn Sùng Lễ cười cười, một bộ thần bí như vậy dáng vẻ. Trần Mặc gặp này cũng không có hỏi tới, đứng dậy xuống giường, chắp tay nói, hạ quan còn có công vụ mang theo, không tiện ở lâu, xin được cáo lui trước. Lão phu đưa ngươi. Trần đại nhân, mời. Tôn Sùng Lễ cùng Biên Tuấn Phong bồi tiếp hắn đi ra phòng ngủ. Trần đạo bộ cung phụng nhóm thì yên lặng theo ở phía sau, nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng sùng bái, cùng luyện đan bộ đám kia đan si không có sai biệt. Lăng Ngưng Chi canh giữ ở bên ngoài, thấy mọi người sau khi ra ngoài, bước nhanh tiến lên đón, ân cần nói, Trần đại nhân, ngài tỉnh. Cảm giác khá hơn chút nào không? Nếu không vẫn là ở chỗ này tu dưỡng mấy ngày lại đi thôi. Mới trong phòng đầy áp người, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Cũng may Trần Mặc chỉ là hồn lực thấp hụt, cũng không lo ngại, nếu không nàng đều chuẩn bị đem ra ra cho mời ra được. Không có gì đáng ngại, trở về tu hành mấy ngày liền tốt. Trần Mặc vừa cười vừa nói. Nghe được tu hành hai chữ, Lăng Ngưng Chi khuôn mặt không hiểu đỏ lên, đầu ngón tay nắm chặt vào áo, thấp giọng nói, vậy ngươi và đừng nhận tu làm được thời điểm không nên quá kịch liệt, chú ý phân tức, thân thể ngươi xương hoàn hư ra đây, xem chừng lưu lại cái gì ám thương. Ta nói chính là ngồi xuống, nha đầu này muốn đi đâu? Xem ra chính mình dâm tặc hình tượng đã xâm nhập lòng người. Trần Mặc góc miệng giật giật, bên người còn có người tại, lại không tốt giải thích. Đường tắt tiền sảnh thời điểm, bước chân dừng lại, chỉ gặp kia sụp đổ trận dư đã khôi phục như thường. Các loại so phục khắc thiên đô thành ốc sáng nghiêm nhiên, đường phố tung hành, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Trần Mặc trong mắt hiện lên màu tím bầm hào quang, mặt đất dần dần trở nên trong suốt, một đạo bốn lượn địa mạch hiện lộ ra, từ bắc hướng nam đi ngang qua toàn bộ thiên đô thành, trong đó ẩn có màu tím khí mang lưu chuyển không thôi. Hắn mới không chỉ có phá đạo thứ ba trận pháp, còn khóa chặt long mạch chỗ phương vị. Cả tòa bát hoang đãng ma trận đều là vây quanh long mạch dựng, tìm được long mạch, chẳng khác nào tìm được trận nhãn, tiếp xuống phá trận độ khó đem trên diện rộng hạ xuống. Có thể phá trận sự kiện tiến độ chỉ có 50, nếu là những người khác đem còn lại trận pháp phá, ban thưởng chẳng phải là không coi là của ta. Trần Mặc trong lòng trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cổ tay khẽ đảo, một viên mâm tròn hiện lên ở lòng bàn tay. Tính chất như lưu ly thông thấu, mặt ngoài khắc họa lấy cựu cung bắt quái cùng tiền can địa chi, ở giữa có hai đầu đuôi liên kết âm dương ngư. Mà tại mâm tròn nội bộ, nhan sắc khác nhau tinh mang kéo lấy diễm đuôi xoay quanh bay múa, nhìn kỹ lại, trong vầng hào quang bao vây lấy từng mai huyền ảo chữ triện. Sinh, tử, hung, dấu, âm, dương. Có chút ít thấy chữ văn, liền liền Trần Mặc nhận không ra. Thiên diễn trận bàn, thượng cổ kỳ vật, lại tên Chu Thiên diễn trận bàn. Tên như ý nghĩa, chủ yếu tác dụng chính là thôi diễn cùng phá giải, đem cần phá giải trận pháp ghi vào trong đó, trận bàn liền sẽ tự động tiến hành phân tích. Chỉ cần cung cấp sung túc linh thủy, liền có thể làm được vĩnh viễn không thôi, thẳng đến đem trận pháp hoàn toàn phá giải. Mà sở dĩ được xưng là kỳ vật, không có phẩm giai, là bởi vì cái này mai trận bàn có trưởng thành tính. Ban đầu trạng thái dưới, phân tích năng lực đại khái là tương đương với tứ phẩm trận pháp sư, theo ghi vào trận pháp càng nhiều, thôi diễn thời gian càng dài, năng lực cũng sẽ từng bước tăng lên, đồng thời cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Trên lý luận tới nói, tại đây đủ lượng cấp nếm thử dưới, trên đời này liền không có không thể phá giải trận pháp. Hết thảy đều chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Bát hoang đãng ma trận tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Mặc đem chân nguyên rót vào trong đó, âm dương ngư thoáng chốc du động. Bừng tỉnh được thủy tinh mắt cá nhìn chăm chú lên bát hoang đãng ma trận, cùng lúc đó, trận bàn nội bộ hình thành khảm bộ vòng tròn, mặt ngoài cựu cung bắt quái cấp tốc gây dựng lại, chỉ một lát sau công phu, liền đem trận đồ cùng trận dư không sai chút nào thác ấn xuống dưới. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, không có một tia khí cơ ba động. Tôn Sùng Lễ cùng Biên Tuấn Phong thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với này không có chút nào phát giác. Chư vị dừng bước. Trần Mặc đi ra trận đạo bộ cửa chính, quay người chắp tay, mà Lăng Ngưng Chi giống như theo đôi giống như dính sau lưng hắn. Trần đại nhân đi thong thả, có rảnh thường đến a. Tôn Sùng Lễ tự nhiên không tốt quấy rầy vợ chồng trẻ thế giới hai người, đứng ở trước cửa phất tay, hắn dư cung phụng nhóm cũng là một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Chờ Trần đại nhân lần sau lại đến, có thể được hướng hắn hảo hảo thỉnh giáo một phen. Mới kêu cửu thập địa trận liền có chút huyền ảo, nếu có thể đem cái này suy nghĩ đấu, trận đạo tạo nghệ khẳng định còn có thể nâng cao một bước. Như vậy kỳ tài nên lưu tại trận đạo bộ, đi theo luyện đan bộ đám kia đồ đần xoa nên hoàn, thật sự là quá lãng phí. Đợi đến hai người bóng lưng biến mất trong tầm mắt, Viên Tuấn Phong thần sắc trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói, Tôn lão, Trần Mặc mới dùng pháp khí đem đại trận thác ấn xuống dưới, sẽ không phải xảy ra vấn đề gì à? Không cần phải lo lắng. Tôn Sùng Lễ bước dâu, lắc đầu nói, đã Lăng Lức Sơn có thể để cho Trần Mặc tới đây, đã nói lên người này không có vấn đề, huống hồ hắn ghi chép lại cũng chỉ là hình mà thôi, không có trận này dư cùng trận đồ, là không cách nào đối đại trận tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nói cũng đúng. Viên Tuấn Phong chắc lời nói, tu vi Tiếu Ngạo cùng thế hệ còn chưa tính, không nghĩ tới hắn tại trận đạo phương diện còn có bản lĩnh như thế, như vậy thiên phú thật sự là không nói đạo lý. Có lẽ, không chỉ là thiên phú đơn giản như vậy. Tôn Sùng Lễ con ngươi có chút nheo lại. Bằng vào trực giác liền có thể tìm tới lòng mạch chỗ. Đổi làm các người, hắn sẽ chỉ cảm thấy là tại ăn nói bừa bãi, nhưng thả trên người Trần Mặc lại có vẻ phi thường hợp lý. Tam tài định cơ, ngũ hành hóa khí, bát quái tỏa lòng, cựu cung dấu giết. Không sai, quả nhiên là hắn. Lăng Ước Sơn thật đúng là đi một bước rượu cờ, đây cũng là tình thế chắc chắn phải chết bên trong duy nhất sinh môn. Tôn Sùng Lễ tâm tư chập trùng, thần sắc không thay đổi, nói ra, việc này nên đi đầu bẩm báo hoàng hậu điện hạ, dù sao lâu như vậy đều không có tiến triển, điện hạ đối chúng ta đã phi thường bất mãn. Tôn lão nói có lý. Viên Tuấn Phong nhẹ gật đầu. Còn có, Tôn Sùng Lễ liếc mắt nhìn hắn, có ý riêng nói, Trần Mặc trước đây liền nhiều lần lập xuống đại công, bây giờ còn tìm đến long mạch chỗ, nhị đẳng cung phụng chức vị này sợ là không quá thích hợp à. Viên Tuấn Phong sửng sốt một cái, hỏi, Tôn lão có cái gì tốt hơn ý nghĩ? Tôn Sùng Lễ hắng giọng, nói ra, theo lão phu thấy, vạch đến trận đạo bộ làm cái phó điện ti không có gì thích hợp bằng. Viên Tuấn góc miệng giật giật. Ngươi bản tính này hạt châu đều nhanh vỡ trên mặt ta. Hắn đã đặc biệt từ tam đẳng nâng lên nhị đẳng, lại vượt cấp tất nhắc lời nói, sợ là không hợp quy củ. Viên Tuấn Phong trầm ngâm nói, chờ Lăng lão sau khi xuất quan, ta sẽ hướng hắn báo cáo việc này, tận lực giúp Tôn lão trò chuyện. Chương 276, Hoàng hậu, nhà ta tiểu tặc nhất tuyệt. Hương phấn trưởng công chúa. 2, chương 276, Hoàng hậu, nhà ta tiểu tặc nhất tuyệt. Hương phấn trưởng công chúa. 2, tốt, vậy lão phu chờ ngươi tin tức. Tôn Sùng Lễ chắp tay sau lưng nhẹ lướt đi. Viên Tuấn Phong niết miệng, Tôn Sùng Lễ giống như Lăng Ước Sơn, mặt ngoài nhìn như thân thiện, kỳ thực chất bên trong ngạo cực kỳ, cái gọi là thiên tài, tuyệt đại bộ phận đều không vào được pháp nhãn của bọn họ. Xem ra lần này là thật động lòng yêu tài. Nghĩ trước đây, ta cũng đã làm thanh vân bản thủ, lại chỉ đổi tới Lăng lão một câu đồng dạng Tôn lão càng là dạy ta hai ngày trận pháp, liền khí lập bản, mắng ta tư chất ngu dốt, gỗ mục không thể điều. Nhưng đến Trần Mặc cái này, từng cái thái độ nhiệt tình như vậy, nói là lấy lại đều không đủ. Viên Tuấn Phong sâu kín thở dài, thầm nói, người với người chênh lệch, thật sự là so với người cùng chó chênh lệch đều lớn. Lăng Ngưng Chi một đường đưa Trần Mặc đi ra trấn Ma Ti. Chỉ tới đây thôi, về phần ra ra ngươi sự tình, không cần quá lo lắng, ta sẽ đem còn lại mấy quả tiên tài tìm đủ. Trần Mặc dừng lại bước chân, lên tiếng nói, "Ừm." Lăng Ngưng Chi gật gật đầu, nói khẽ, "Bần đạo tin ngươi." "Tốt, vậy ta đi trước." "Ừm." "Thật đi." "Ừm." Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trần Mặc bất đắc dĩ nói, "Cho nên, ngươi có phải hay không hẳn là trước tiên đem ta bưng ra?" Chỉ gặp Lăng Ngưng Chi dùng hai cây xanh thẳm ngón tay ngọc một mực nắm lấy góc áo của hắn, nháy một cái con mắt, giữ im lặng, nhưng như cũng không chịu buông tay. Trần Mặc có chút buồn cười, nhấc chân tiến lên một bước, nâng lên kia tinh tế tỉ mỉ tiểu nộn khuôn mặt, cúi đầu hôn lên. "Nô." Lăng Ngưng Chi khẽ hừ một tiếng, theo bản năng nhắm lại con ngươi mặc cho Trần Mặc muốn gì cứ lấy. Thật lâu rời môi, Lăng Ngưng Chi bộ ngực sữa chập trùng, hô hấp có chút gấp rút, nước trong mắt mê ly không rõ, giống như toàn thân xương cốt đều bị rút đi như vậy, vô lực rúc vào Trần Mặc trong ngực. "Trần đại nhân, bần đạo thật tốt, tốt thích ngươi." Khuôn mặt nàng hồng nhuận, nhẹ giọng ngập ngừng nói. Trần Mặc hơi kinh ngạc, đạo trưởng ra mặt rất mỏng, dù là hai người đã hiểu rõ, nhưng cũng sẽ rất ít ngay thẳng như vậy biểu lộ cõi lòng. "Ta cũng rất ưa thích Chi Nhi bà bối." Hắn nghiêm mặt nói. Nghe được buồn nôn như vậy xưng hô, Lăng Ngưng Chi cúi thấp xuống trán, bên hai nóng hổi, thẳng hướng trong ngực hắn chui, giống như muốn trốn vào trong thân thể của hắn giống như. "Bất quá ngươi luôn luôn gọi ta Trần đại nhân, xưng hô này nghe tựa hồ có chút sơ biến a." Trần Mặc lục lọi cảm, trầm ngâm nói. Lăng Ngưng Chi lông mi rung động, hỏi, "Cái kia hẳn là gọi ngươi là gì?" Trần Mặc nghĩ nghĩ, nói ra, "Nếu không, ngươi gọi tiếng ca ca tới nghe một chút." Lăng Ngưng Chi sửng sốt một cái, hàm răng khẽ cắn bờ môi, "Cái này không quá phù hợp đi." Một phương diện, là xưng hô thế này quá mức thân mật, huống hồ nàng muốn sẽ phải so Trần Mặc lớn tuổi mấy tuổi, phải gọi đệ đệ mới đúng. Một phương diện khác, đây chính là Thẩm Chi Hạ chuyên môn xưng hô nàng đã đoạt đối phương vị hôn phu, hiện tại liền xưng hô đều muốn cướp đi sao? Cái này khó tránh khỏi để trong nội tâm nàng có loại ấy náy cùng bối đức cảm giác. Có thể đối mặt Trần Mặc kia cố chấp ánh mắt, Lăng Ngưng Chi cũng không thể thế nhưng, vậy liền lần này. Khuôn mặt nàng đỏ lên, lắp bắp nói, "Trần." Trần Mặc ca ca nói xong cũng không dám ngẩng đầu, trực tiếp xoay người chạy. Trần Mặc thưởng thức kia chập chờn dáng người, góc miệng ngậm lấy cười nhạt, ý đạo trưởng vẫn là trước sau như một đáng yêu a. Đúng lúc này, trước mắt lướt qua một nhóm cực nhỏ chữ nhỏ, Lăng Ngưng Chi độ thiện cảm tăng lên. Trước mắt tiến độ là 90, 100, quyết chí thể không đổi. Độ thiện cảm đạt tới quắc giá trị, giai đoạn thứ 3 ban thưởng giải tỏa. Thu hoạch được đặc thù đạo cụ, đạo ẩn kết tinh 2. Thu hoạch được kỳ vật, Thiên Huyền Thế Tử Phù. Trần Mặc không khỏi có chút mơ hồ. Hắn cùng Lăng Ngưng Chi liên tiếp nhiều lần như vậy, độ thiện cảm một mực kẹt tại giai đoạn thứ 3 biên giới, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá. Bây giờ bất quá là kêu một tiếng ca ca mà thôi, thế mà liền trực tiếp tăng mười mấy điểm. Lòng của nữ nhân, kim dưới đáy biển, thật đúng là nhìn không đấu. Nếu không, lần sau kêu bà thử một chút. Trần Mặc lắc đầu, quay người hướng phía thành khu phương hướng lao đi. Trấn Ma Ti bên trong, Lăng Ngưng Chi dựa lưng vào vách tường, hai tay che lấy phanh phanh trực nhảy bùng tim, tiên hồng từ gương mặt một mực lan tràn đến cái cổ. Hiện tại liền gọi ca ca, vậy sau này chẳng phải là phải gọi phu quân? Chi hạ, bần đạo có lỗi với ngươi. Hoàng cung, Chiêu Hoa cung, hoàng hậu ngồi tại án trước, ngón tay xoa mi tâm. Trước mặt trưng bày chồng chất như núi tấu chương, nàng liền nhìn đều không cần nhìn, liền biết rõ nội dung bên trong là cái gì. Chúng thần cần đấu, Thiên Lân vệ phó Thiên Hộ Trần Mặc, không mời thánh mệnh, không theo luật lệ, tự tiện giam giữ thế tử tại chiếu ngục bên trong, quả thật đại bất kính, mắt không quân thượng, hỗn loạn triều cường tiến hành. Là Hạc Tấu Trần Mặc xem thường dòng họ, tiếng Việt quốc pháp, thiện áp thế tử, giao động nền tảng lập quốc sự tình. Chậc chậc, phía dưới còn có quần thần liên danh, đoán chừng nửa cái nội các đều ở bên trong a. Sở Diễm Ly ngạo nghễ ưỡn lên mông đặt ở ngự án bên trên, tiện tay đem sổ gấp ném sang một bên, cười lạnh nói, xem ra có Khương gia chỗ dựa, Trang Cảnh Minh là gan là càng lúc càng lớn, đây là muốn đem nội các biến thành hắn độc đoán. Hoàng hậu thần sắc có chút mỏi mệt, dựa vào ghế, nói ra, trước đây vì ngăn được Lư Hoài Ngu, chỉ có thể ủy quyền cho hắn, bây giờ đôi to khó gây, cũng là chuyện không có cách nào khác. Sở Diễm Ly híp con ngươi, nói ra, có muốn hay không ta ra mặt? Không cần, lấy tính tình của ngươi, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm khó mà kết thúc. Hoàng hậu đáy mắt cướp đoạt một tia lanh mang, trầm giọng nói, bọn hắn cũng nhảy nhót không được bao lâu, kéo qua trong khoảng thời gian này chờ bạn thọ tiết kết thúc, bạn cung sẽ từng cái cùng bọn hắn thanh toán. Những năm gần đây, vì duy ổn triều đình, nàng bình thường đều là đóng vai lấy điều hòa đỉnh mãi nhân vật, sẽ rất ít dùng đến lôi đỉnh thủ đoạn. Không cần, không có nghĩa là không có. Có bao nhiêu người tựa hồ cũng quên, trước đây nàng là như thế nào chấp trưởng triều cương, ổn thỏa đồng cung chi vị. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái? Sở Diễm Ly cao mày nói, lần này càng cực cung tựa hồ có chút quá an tĩnh. Hoàng hậu vuốt cằm nói, quả thật có chút không thích hợp. Bất kể nói thế nào, Sở Hành đều là hoàng thất dòng họ, Vũ Liệt cháu ruột, bây giờ bị bắt đã có 2 ngày, trong cung nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Cái này ngược lại lộ ra 10 phần quỷ dị. Ta ngửi được mưa gió sắp đến hương vị, luôn cảm giác gần nhất xảy ra đại sự. Sở Diễm Ly thấp giọng nói. Hoàng hậu cũng có đồng cảm, trầm ngâm một lát, nói ra, nhất định phải tăng tốc động tác, chỉ có chờ đến Bát Hoang Đãng Ma trận phá giải, mới có thể triệt để buông tay buông chân, nếu không liền sẽ bị một mực kẹp lấy cổ. Sở Diễm Ly ngồi trên bàn, thon dài hai chân trùng điệp, thư lạnh nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, cái này đều mấy năm trôi qua, còn chỉ dừng lại ở đệ tam trọng, cự ly phá trận đơn giản xa xa khó đợi, chấn ma ti đám kia vô dụng đồ vật. Hoàng hậu thần sắc có chút bất đắc dĩ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Bát Hoang Đãng Ma trận là vị kia đã tọa hóa Phật Đà khi còn sống tự tay bố trí, cơ hồ ngưng tụ suốt đời vĩ lực, há lại dễ dàng như vậy phá giải. Huống chi còn là tại trận dẫn thiếu thốn tình huống dưới, càng là khó như lên trời. Muốn ta nói, không bằng trực tiếp dẫn binh bình Tây vực, không giao ra trận dẫn liền đem đám kia hòa thượng toàn đồ. Sở Diễm Ly cấp ra tham khảo ý kiến. Hoàng hậu liếc nàng một cái, tức giận nói, đại nguyên mệnh mạch đều bóp tại tay người ta bên trong, ngươi còn dám mạo hiểm như vậy. Dù sao cũng chỉ là vấn đề thời gian, chờ một chút đi. Cái kia còn phải đợi bao nhiêu năm? Sở Diễm Ly lời còn chưa nói hết, một trận tiếng gõ cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến Tôn Thượng Cung thanh âm, điện hạ, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Tiến đến. Tôn Thượng Cung dẫm lên thái bộ đi đến, không mình hành lễ, gặp qua hoàng hậu điện hạ, gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Hoàng hậu do hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Tôn Thượng Cung đáp, hồi điện hạ, trấn ma ti bên kia truyền đến tin tức, đệ tam trọng trận pháp đã phá, đồng thời khóa chặt long mạch đại khái phương vị. Ngươi nói cái gì? Tìm tới long mạch rồi. Hoàng hậu nghe vậy thông suốt nhưng mà lên, thần sắc có chút kích động. Sở Diễm Ly giữa lông mày cũng tràn đầy hưng phấn chi ý, mới vừa rồi còn tại phàn nàn, không nghĩ tới tin tức tốt sẽ đến đột nhiên như thế. Chỉ cần tìm được long mạch vị trí, cơ hội liền có thể tìm được trận nhãn, ý vị này hoàn toàn phá giải Bát Hoang Đãng Ma trận thời gian đem trên diện rộng sớm. Tốt, rất tốt. Hoàng hậu liên tục tán thán nói, lần này trận đạo bộ lập công lớn, Tôn Sùng Lễ làm không tệ, nên trọng thưởng. Cái kia, Tôn Thượng Cung nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng ngắt lời nói, kỳ thật lần này phá trận cùng trận đạo bộ không có quan hệ gì, hoàn toàn là Trần đại nhân công lao. Hoàng hậu nhất thời không có kịp phản ứng, cái nào Trần đại nhân? Tôn Thượng Cung chi tiết nói ra, Thiên Lân vệ Trần Mặc Trần đại nhân, hắn hôm nay đi trấn ma ti một chuyến, chỉ dùng nửa khắc đồng hồ liền phá giải cựu diệu thực nhật trận, đồng thời bằng vào trực giác thuận tay bắt lấy long mạch, những người khác căn bản không có tham dự. Lời vừa nói ra, bên trong đại điện lâm vào tĩnh mịch. Hoàng hậu cùng Sở Diễm Ly liếc nhau, biểu lộ mờ mịt. Cái này từng chữ các nàng đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau làm sao lại nghe không hiểu đây? Toàn bộ trận đạo bộ hơn 10 người, điều nghiên 2 năm có thừa, không hiểu được, Trần Mặc chỉ dùng nửa khắc đồng hồ liền cho phá. Hơn nữa còn bằng vào trực giác thuận tay bắt lấy long mạch. Nói đùa cái gì? Chuyện này là thật. Hoàng hậu lấy lại tinh thần, có chút do dự nói, dù là nàng biết rõ tiểu tặc năng lực rất lớn, nhưng cũng cảm thấy việc này có chút quá mức ma huyễn. Tôn Thượng Cung nghiêm mặt nói, thiên chân vạn xác, nô tỳ không dám nói bậy. Hoàng hậu vừa muốn nói cái gì, đột nhiên phát giác được bên cạnh truyền đến hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Sở Diễm Ly gương mặt nổi lên một tia ửng hồng, trong mắt tràn ngập hơi nước, tử vi sơ diệu, kiếm dày khoác xương, đã nhận thiên mệnh, làm sẵn cả côn. Từ nơi sâu xa đã được quyết định từ lâu, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Hoàng hậu. Chương 277, Cố Thánh Nữ, ta đem trợ quan nhân cầm xuống sư tôn. Bạch Mao muội tử hình thái thứ hai. Một, chương 277, Cố Thánh Nữ, ta đem trợ quan nhân cầm xuống sư tôn. Bạch Mao muội tử hình thái thứ hai. Một, giáo phương thi, Vân Thủy Các. Cơ liên tinh thanh âm thanh liệt trong phòng quân, ngọc chiếu sát trời, khí sâu linh ngải. Bách hoa ngưng thủy, chu thiên tuần mạch, khí đi như suối, dần dần rót thành sông. Báo nguyên thủ nhất, thần du bát hoang. Mỗi một câu chân ngôn đều mang huyền ảo chi ý, màu xanh nguyên khí như sóng chiều tại quanh thân cuộn cuộn. Tại đối diện nàng, mấy đạo thân ảnh khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, ngũ tâm hướng lên trời, hai mắt hơi khép, chính hô hấp thổ nạp cùng khí cơ của mình. Ngoại trừ Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy bên ngoài, còn lại đều là Từ Gia Nữ Quyến, Ngọc Nhi, Từ Linh Nhi, thậm chí liền Liễu Diệu Chi đều ở trong đó. Cơ liên tinh một bên truyền pháp, một bên cẩn thận quan sát đến trước mắt đám người. Ừ. Thiên phú ngược lại là cũng đều không tệ, Nhất là Ngọc Nhi, mặc dù thể chất bình thường một chút, nhưng hồn lực cùng nội tính mạnh kinh người, đồng thời Mạn Chi còn sớm giúp nàng đánh tốt cơ sở, tiến cảnh có thể nói là một ngày nàng giảm. Cơ Liên Tinh hài lòng nhẹ gật đầu. Mấy người kia là nàng tuyển chọn tỉ mỉ ra, bao nhiêu đều có chút nội tình, bồi dưỡng bắt đầu cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Sở dĩ làm như thế, cũng không phải nàng tâm huyết dâng trào, đột nhiên thiện tâm đại phát, mà là có chính mình bản tính. Bây giờ Nguyệt Hoàng Tông chính là lúc dùng người, muốn phục hưng tông môn, nhất định phải hấp thu mới tiên huyết dịch, mà hấp thu trước đây giáo huấn, nàng cũng minh bạch đệ tử tại tinh không tại nhiều đạo lý. Trung thành, xa so với thực lực càng trọng yếu hơn. Cho nên nàng quyết định bắt đầu từ số không bồi dưỡng mình thành viên tổ chức. Từ ra thân phận đặc thù, về sau có lẽ có đại dụng, mà lại cái này Ngọc Nhi còn cùng Trần Mặc quan hệ không ít. Kể từ đó, Nguyệt Hoàng Tông cùng Trần Mặc quan hệ đem càng thêm chặt chẽ, cầm lại Thanh Minh ấn khả năng cũng cao mấy phần. Trước đây thế nhưng là nói xong, Trần Mặc giúp ta thôi diễn cổ kinh mà ta phụ trách bảo hộ từ gia người an toàn, bây giờ ta chuyển thụ nàng nhóm công pháp, để các nàng có tối thiểu sức tự vệ, cái này rất hợp lý. Hắn không chỉ có tìm không ra ma bệnh đến, còn phải cảm ơn ta đây. Cơ Liên Tinh góc miệng nhếch lên, cảm giác chính mình đơn giản quá thông minh. Lúc này, nàng đại mi trao lên, đã nhận ra cái gì, đình chỉ tụng đọc pháp quyết. Màu xanh thủy chiều tối lui, đám người cũng từ nhập định trạng thái bên trong tỉnh lại, Cơ Liên Tinh háng giọng một cái, nói ra, hôm nay tới trước nơi này đi, trở về hảo hảo cảm ngộ tiêu hóa. Có bất luận cái gì hoang mang có thể đi hỏi Mạn Chi cùng Hàn Thủy. Vâng, vất vả tiên sinh. Đám người cúi đầu lên tiếng. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Cơ Liên Tinh thân ảnh đã trừ khử không thấy. Một lát sau, cửa phòng đẩy ra, một đạo thẳng tắp thân ảnh đi đến, nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy, không khỏi sửng sở. Ừm, hôm nay cái gì thời gian, thật náo nhiệt a. Chủ nhân. Ngọc Nhi trước hết nhất kịp phản ứng, bò người lên, giống như hiệu con giống như tiến đụng vào trong ngực hắn. Cố Mạn Chi cùng Diệp Hận Thủy cũng một mặt ngạc nhiên nhìn qua Trần Mặc, gần nhất kinh đô thế cục dung chuyển, Trần Mặc ở vào vòng xoáy trung tâm, còn tưởng rằng hắn thật tốt dài một đoạn thời gian đều không dành đến đây. Trần Mặc nắm cả Ngọc Nhi eo thon chi, đột nhiên đã nhận ra cái gì, cau mày nói, ngươi đột phá bát phẩm rồi. Trước đây hắn đã cho Ngọc Nhi công pháp tu hành, đồng thời còn có cô thánh nữ tự mình chỉ đạo, nhưng dù sao căn cơ còn thấp, khó khăn lắm sờ đến cựu phẩm ngưỡng cửa, lúc này mới mấy ngày không gặp, liền đã bước vào bát phẩm rồi. Ánh mắt nhìn về phía những người khác, chỉ thấy các nàng trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có khí cơ ba động, trong đó mạnh nhất phải kể tới Từ Linh Nhi cùng Liễu Diệu Chi, đã đạt tới khai mạch nhập phẩm trình độ. Trong khoảng thời gian này, cơ sư một mực tại chỉ điểm chúng ta tu hành, mọi người tiến bộ đều rất lớn đây. Ngọc Nhi vừa cười vừa nói, kỹ sư. Cái gì kỹ sư? Trần Mặc nghi ngờ nói, chính là Cơ Liên Tinh lão sư. Ngọc Nhi giải thích nói, mặc dù bọn hắn còn không có chính thức bái sư, bình thường đều là lấy tiên sinh tương xứng, thực tế cũng đã cùng sư đồ không khác. Trần Mặc mày nhăn lại, nàng lại muốn làm cái gì yêu thiếu thân? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Bất quá lấy Cơ Liên Tinh trí thông minh, nghĩ đến cũng không có gì cao minh thủ đoạn, hơi suy tư một phen cũng liền hiểu rõ ra. Đây là muốn thông qua Từ gia cùng hắn buộc chung một chỗ, từ đó đạt tới trùng kiến Nguyệt Hoàng Tông mục đích. Liễu Diệu Chi cảm giác sắc mặt hắn không đúng lắm, cẩn thận nghiêm túc hỏi, Trần đại nhân, dạng này có phải hay không không quá thỏa đáng? Ngài nếu là ngại lời nói, chúng ta tiếp xuống liền không lại tu hành. Nàng chỉ biết rõ Cơ Liên Tinh là Cố Mạn Chi sư tôn, hẳn là người một nhà, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng nhìn Trần Mặc biểu lộ, hai người quan hệ tựa hồ không có đơn giản như vậy. Trần Mặc lắc đầu nói, không sao, gần nhất kinh đô không thái bình, có thể nhiều chút thủ đoạn phòng thân cũng tốt. Cơ Liên Tinh mặc dù đầu óc ngốc một chút, nhưng thực lực xác thực không lời nói. Tại nàng dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, từ gia nữ quyến tu vi khẳng định sẽ nhanh chóng tăng lên, này cũng không phải chuyện gì xấu. Về phần phía sau thai hoàng ẩm, giang có ý đồ với từ gia. Nếu như nàng biết rõ, từ gia phía sau là trưởng công chúa chỗ dựa, không biết sẽ là biểu tình gì. Trần Mặc góc miệng kéo lên một vòng cười lạnh, đã có chút không kịp chờ đợi muốn xem Cơ Liên Tinh cùng Sở Diễm Ly lẫn nhau xé. Liễu Diệu Chi gặp hắn sắc thực không giống tức giận bộ dạng, mới nhẹ nhàng thở ra. Từ khi bắt đầu tu hành về sau, Liễu Di nương khí sắc đã khá nhiều, giữa lông mày tràn ngập thành thục phong vận. Mà từ Linh Nhi bọn người nguyên bản bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà hơi có vẻ khô quắt dáng vóc, cũng dần dần trở nên mượt mà tràn đầy bắt đầu, giống như từng khoản nụ hoa chấm nở nụ hoa. Đúng rồi, các ngươi hồ sơ đều tại ta chỗ này, ta còn lấy được lễ bộ đặc phê văn thư. Trần Mặc lên tiếng nói ra, mặc dù không thể để cho các ngươi thoát ly tiệt tịch, nhưng tùy thời có thể lấy ly khai giáo phường thi, tốt xấu cũng có thể tự do một chút. Lời vừa nói ra, gian phòng bên trong thoáng chốc hoàn toàn tĩnh mịch. Từ gia chúng nữ ngơ ngác nhìn qua hắn, một mặt không dám tin bộ dáng. Trần đại nhân, ngài nói thật, ngài thật có thể mang chúng ta rời đi nơi này? Liêu Diệu Chi thanh âm có chút run rẩy. Giấy trắng mực đen viết, ta lừa các ngươi làm cái gì? Trần Mặc tay lấy ra chất phó, đưa tới Liêu Diệu Chi trước mặt. Nhìn thấy phía trên rõ ràng công văn, cùng phía dưới đang đắp lễ bộ còn ấn, nàng rốt cục ý thức được đây hết thảy đều là thật. Từ khi Từ gia xảy ra chuyện về sau, các nàng bị đẩy đi đến giáo phường ti, đã qua dòng dã 6 năm. Những năm này chịu được bao nhiêu cực khổ, chỉ có chính các nàng rõ ràng, nếu như không phải Trần Mặc, các nàng sẽ tại âm u sau ngõ hẻm trong giải quyết xong cuối đời, cùng cái khác nữ công, bị ép khô một điểm cuối cùng giá trị, trở thành cung cấp nuôi dưỡng cái này tiêu kim quật chất dinh dưỡng. Bây giờ sinh hoạt, các nàng đã phi thường thỏa mãn, không nghĩ tới sinh thời, thế mà còn có thể rời đi nơi này. Đây là các nàng liền nằm mơ không dám nghĩ sự tình. Nhưng là bây giờ còn chưa được, tối thiểu phải đợi đến thế cục ổn định một chút. Trần Mặc ngữ khí dừng một chút, trầm ngâm nói, đại khái ngay tại vạn thọ tiết về sau đi, chờ ta đem trong tay sự tình làm xong, liền có thể bắt đầu chuẩn bị chuyện này. Không nóng nảy, chúng ta có thể đợi. đừng nói là 1-2 tháng, chính là 5 năm, 10 năm, chúng ta cũng có thể chờ. Liêu Diệu Chi hốc mắt phiếm hồng, quỳ xuống đất dập đầu nói, Trần đại nhân ân cùng tái tạo, thiếp thân quãng đời còn lại chính là làm trâu làm ngựa, cũng khó có thể là báo. Đa tạ Trần đại nhân. Từ Linh Nhi mấy người cũng nhao nhao quỳ xuống, cái trán rơi ẩm ẩm trên mặt đất, nước mắt thuận khỏe mắt lan xuống. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Trần Mặc đưa tay vung khẽ, một trận gió mát đưa các nàng nâng lên. Ngọc Nhi dựa sát vào nhau trong ngực hắn, ngửa đầu nhìn qua kia tuấn lãng khuôn mặt, ánh mắt bên trong tràn ngập nồng đậm tình cảm. Kỳ thật trợ giúp Từ gia, đối Trần Mặc tới nói không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại có thể sẽ dẫn lửa thân trên, nhưng Trần Mặc vẫn là làm như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là vì nàng. Gặp được chủ nhân, hẳn là ta đời này may mắn nhất sự tình a. Ngọc Nhi không khỏi có chút ngây dại. Từ gia chúng nữ điều chỉnh tốt cảm xúc về sau, lại lần nữa bái tạ, sau đó liền đẩy cõi lòng mừng rỡ rời khỏi phòng. Liêu Diệu Chi lưu tại cuối cùng, chần chờ một lát, nhẹ giọng nói ra, "Trần đại nhân, tối nay ngài nếu là có thời gian, phiền phức tìm đến thiếp thân một chuyến, thiếp thân có một số việc muốn cùng ngài nói." "Được." Trần Mặc nhẹ gật đầu. Chỉ coi nàng là nghĩ biểu đạt cảm ơn, cũng không có suy nghĩ nhiều. Đợi cho chúng nữ ly khai về sau, bầu không khí yên tĩnh trở lại. Trần Mặc ngồi tại bên cửa sổ trên ghế, Ngọc Nhi giống như thuốc cao da chó đồng dạng một mực giằng hắn, không chịu buông tay. Cố Mạn Chi chập chờn vòng eo đi tới, ôn nhu nói, "Quan nhân gần nhất hẳn là rất bận à, làm sao có rảnh đến đây?" Trần Mặc cười nói ra, "Bận rộn nữa cũng phải thường về thăm nhà một chút a." Cố Mạn Chi nhíu mũi ngọc tinh xảo, dịu dàng nói, "Còn về nhà đây, không đem ta quên đều không tệ." Mặc dù ngoài miệng oán trách, thân thể cũng rất thành thật, như nhiễu chỉ nhu hóa trong ngực hắn, cùng Ngọc Nhi một người một bên ngồi tại trên đùi hắn. "Đúng rồi, người sư tôn đâu? Làm sao không nhìn thấy nàng?" Trần Mặc lên tiếng hỏi. Cố Mạn Chi lắc đầu nói, "Nàng phát giác được ngươi đã đến, liền sớm một bước ly khai." Chương 277, Cố Thánh Nữ, ta đem trợ quan nhân cầm xuống sư tôn. Bạch Mao muội tử hình thái thứ hai. 2, chương 277, Cố Thánh Nữ, ta đem trợ quan nhân cầm xuống sư tôn. Bạch Mao muội tử hình thái thứ hai. 2, Trần Mặc hừ lạnh một tiếng. Xem ra là có tật giật mình a. Cố Mạn Chi nháy máy mắt, tiến đến hắn bên hai, nhẹ giọng nói ra, "Quan nhân, nếu không ngươi đem sư tôn cũng cho thu đi." Trần Mặc kém chút hoài nghi mình nghe lầm, "Ngươi nói bậy cái gì đây? Ta không có nói quảng, mà là nghiêm túc cân nhắc qua." Cố Mạn Chi nghiêm túc nói, "Sư tôn đối ta có dưỡng dục, thu nghiệp tri ân, mà quan nhân lại là người trong lòng của ta, vô luận để cho ta dứt bỏ cái nào đều rất khó tiếp nhận. Thà rằng như vậy, còn không bằng hận thủy, mọi người cùng nhau làm thì muội, vấn đề như vậy chẳng phải giải quyết tốt đẹp rồi?" "Giải quyết? Cái dám a?" Trần Mặc góc miệng giật giật. Cơ Liên Tinh cùng nương nương thế nhưng là tử thủ, chính mình nếu là thật dám làm như thế, thuần là lao thọ tinh treo ngược chẳng sống. Lại nói kia xú nương môn không có ý tốt, mà lại so Quý Hồng Tụ còn muốn ghét nam, vạn nhất lại cho hắn hạ cái vệ tâm cổ làm sao bây giờ? "Ta biết rõ quan nhân đang lo lắng cái gì, điểm này ta cũng nghĩ đến." Cố Mạn Chi đảo hoa con ngươi chớp, buồn bã nói, "Thanh Minh Ấn không phải còn trong tay ngươi sao? Đây chính là vốn để đàm phán chờ đến sư tôn tìm tới nhất phẩm kim khế, chuẩn bị cùng ngươi ký kết khế ước thời điểm, có thể thích hợp gia tăng một chút điều khoản. Tỷ như, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức đối ngươi tạo thành tổn thương, lại tỷ như, nhất định phải cam tâm tình nguyện cùng ngươi song tu." Chú ý tới Trần Mặc ánh mắt khiếp sợ, Cố Mạn Chi hơi có vẻ xấu hổ, khoát tay nói, "Ta chỉ là đơn cử ví dụ mà thôi, ngược lại không nhất định phải như thế rõ ràng nha. Bất quá sư tôn đối với báo thủ cùng trùng kiến tông môn vô cùng khát vọng, đã thành chấp niệm, hoàn toàn có thể lợi dụng điểm này. Vừa mới bắt đầu, sư tôn có thể sẽ rất kháng cự, nhưng là bằng vào ta kinh nghiệm, chỉ cần kiên nhẫn dạy dỗ, chậm rãi liền sẽ trở nên không thể tự thoát ra được, cuối cùng triệt để luân hãm." Trần Mặc luốt luốt mi tâm. "Tốt ra hỏa, dạy dỗ đều tới, thật đem ngươi sư tôn làm man nô cả a. Đầu óc ngươi bên trong đều là thứ gì đồ vật? Cái này cũng quá không hợp thói thường đi." Cố Mạn Chi gương mặt có chút nóng lên, thấp giọng nói, "Quan nhân cũng đừng cảm thấy tâm tư ta bẩn thỉu, muốn để sư tôn buông xuống cửu hận là không thể nào, đây là ta duy nhất nghĩ đến có thể hòa bình trung đụng biện pháp. Ngươi nghĩ rất tốt, lần sau đừng suy nghĩ." Trần Mặc lắc đầu nói, cũng không phải hắn ra vẻ thanh cao, đúng là đối Cơ Liên Tinh một chút hứng thú đều không có. Về phần ký kết khế ước, mặc dù có cái tông sư cấp bậc cầu cầu cảm giác còn không tệ, nhưng dùng cái mông nghị cũng biết rõ, đối phương không có khả năng đồng ý như thế không hợp tói thường điều khoản, vẫn là sớm làm từ bỏ ý nghĩ này. Đột nhiên, trước mắt hiện ra một hàng chữ nhỏ, phát động ẩn tàng sự kiện, Nguyên Hoàng chi chủ. Người đem trở thành chấp trưởng tròm sao Nguyên Hoàng chi chủ, dẫn đầu Nguyên Hoàng tông đi hướng vĩ đại phục hưng, trước mắt tiến độ, không Trần Mặc biểu lộ ngưng kết. Không phải, hệ thống này thật có chút vấn đề đi. Sẽ không tuyên bố nhiệm vụ có thể không phát, lao tử hảo hảo thiên hộ không làm, chạy tới thu thập Nguyên Hoàng tông cái này cục diện rồi rắm. Còn vĩ đại phục hưng như ma a. Cầu hệ thống, mẹ ngươi thu hồi trấn tông chi bảo, thanh minh ấn, sự kiện độ hoàn thành tăng lên. Trước mắt tiến độ, 25 giai đoạn thứ nhất ban thưởng giải tỏa. Thu hoạch được kỳ vật, đạo ẩn kết tinh 1. Thu hoạch được kỳ vật, nhị đẳng tạo hóa kim khế 1. Mụ mụ ngươi thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý. Mặc dù nhiệm vụ này có chút nói nhảm, nhưng hoàn toàn có thể mặc kệ, dù sao cũng không có bất kỳ trừng phạt nào, còn có thể bạch chơi hệ thống ban thưởng. Thoải mái. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Mặc tâm tình cũng trở nên thoải mái bắt đầu. Hiện tại đã có 2 tấm nhị đẳng kim khế, nếu là 3 tấm nhị đẳng có thể hợp thành một chương nhất đẳng liền tốt. Lại nói chấp trưởng tròm sao Nguyên Hoàng chi chủ câu nói này cảm giác có điểm là lạ, sẽ không phải là ám chỉ ta cái gì à? Ngay tại hắn âm thầm suy tư thời điểm, Ngọc Nhi đã hiểu chuyện tìm lên Quý Nhân Chim. Cố Mạn Chi thân thể mài cọ lấy, hàm răng khẽ cắn vành thai của hắn, thanh âm mềm nhũn tận xương, quan nhân, ngươi cũng rất lâu không tìm đến ta tu hành, toàn thật là nhiều âm xá chi khí không chỗ phóng thích đây. Hai cái này mệt nhọc yêu tinh. Ngay tại Trần Mặc chuẩn bị lượng kiếm thời điểm, đột nhiên thoáng nhìn một bên thân mặc áo bào xám, chán buông xuống Diệp Hận Thủy. Cái này Bạch Mao Nha đầu tính tình quá mức ngượng ngùng nội liễm, đối với hắn bất kỳ yêu cầu gì đều không cự tuyệt, nhưng là cũng cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động. Thủy Thủy, tới. Trần Mặc đưa tay hô. Ừm. Diệp Hận Thủy chậm rãi đi tới, rụt rè đứng ở trước mặt hắn. Đối mặt Trần Mặc xem kỹ ánh mắt, nàng do dự một cái, đưa tay liền chuẩn bị mở ra vạt áo. Không cần, cứ như vậy mặc. Ừm. Hả? Diệp Hận Thủy màu hồng nhạt trong con ngươi có chút mờ mịt. Bất quá rất nhanh, nàng liền minh bạch Trần Mặc có chủ ý gì. Mũ túi mang lên. A, náo kịch nên kết thúc, ta căn bản một điểm cảm giác đều. Mũ túi lấy xuống. Ô ô ô, Trần đại nhân, tha cho ta đi. Màn đêm kéo ra, trên ánh trăng đầu cảnh. Trong phòng tắm hơi nước tràn ngập, Trần Mặc ngâm tại trong ao, hai tên chỉ khôi chính cẩn thận giúp hắn lau sạch lấy thân thể. Trải qua một cái buổi chiều ác chiến, Nguyên Hoàng Tông Song Tử Tinh cùng giáo phường Ti đệ nhất Hoa Khôi Đồng đều đã bại trận, nhất là Diệp Hà Thủy, tại mang theo mũ túi trạng thái, bị ép hô lên Trần đại nhân nhất tuyệt sau đó liền triệt để sụp đổ. Nguyên bản thâm hụt hồn lực, lúc này đã triệt để khôi phục, đồng thời Thanh Ngọc Chân Kinh cũng thuận thế đột phá đến đại thành. Theo công pháp vận chuyển, Trần Mặc mi tâm hiện hiện Thanh Ngọc cổ tịch, quanh thân kinh mạch trở nên giống như là ngọc thạch thông đấu, trong không khí phù du nguyên khí gào thét tràn vào thể nội, thậm chí đem quanh mình rút thành ngắn ngủi linh lực chân không. Liền cái này hấp lực thoải mái, hắn dựa vào bể tắm biên giới, hài lòng meo lại con người. Thanh Ngọc Chân Kinh không hổ là được xưng là thiên giai phía trên công pháp, vẹn vẹn liền nguyên khí hỗn hợp mà nói, liền đã nghiền ép thiên hạ chín thành chín pháp môn, huống chi còn có đủ loại thần dị uy năng. Thuật sĩ cùng đạo tu bản chất tương thông, nhưng lại một trời một vực. Đạo tu coi trọng lấy thuật hộ đạo thuật là thủ đoạn, nặng tại luyện tâm, mà thuật sĩ thì là lấy đạo ngự thuật nói là căn cơ, nặng đang biến hóa. Từ Lăng Ngưng Chi cùng Cố Mạn Chi phương thức chiến đấu liền có thể nhìn ra, Lăng Ngưng Chi là một bộ chính thống lôi pháp từ đầu bộ tới đuôi, một cái bộ bất tử liền nhiều bộ hai lần, mà Cố Mạn Chi thì hoa văn chống chất, ngự hồn, chỉ khôi, hoặc tâm, khóa mệnh. Cả hai rất khó đánh giá ai ưu ai kém, có lẽ đạo tu có thể đi càng xa, nhưng thuật sĩ thủ đoạn càng thêm thực dụng. Nhờ đến là cũng không tốt nói, Quý Hồng tụ cho ta huyền môn thiên cương chính pháp, đồng dạng có mọi loại diệu dụng. Thiên Xu các làm Tam Thánh Tông một trong, vẫn là quá siêu mẫu a. Trần Mặc cổ tay khẽ đảo, hai kiện vật phẩm chống giống lơ lửng tại trên lòng bàn tay. Một cái là màu xanh vương ấn, tựa như xếp gỗ không ngừng phá giải, tạo thành một bộ thanh đồng sách cổ, phía trên khiêu động chữ hoạt mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Một cái khác thì là lưu ly mâm tròn, ở giữa âm dương song ngư du động, nội bộ chữ triện vòng tròn không ngừng phá hư gây dựng lại. Thanh Minh ấn thôi diễn cổ kinh thiên diễn trận bàn phá giải bát hoang đãng ma trận. Hai cái đều là toàn tự động, mặc dù bất việc, nhưng tiêu hao cũng không là bình thường lớn. Trần Mặc hơi nhíu mày, muốn bảo trì toàn lực thôi diễn, mỗi ngày tiêu hao linh thủy ngay tại 5 khối tả hưu, đơn giản chính là cái động không đáy. Cũng may Trần gia vốn liếng coi như phong phú, tiểu y y nghiệp vụ cũng có thể mang đến không ít thu nhập, đổi lại người bình thường, cho dù cầm tới thứ chí bảo này, chỉ sợ cũng căn bản không phát huy ra hiệu quả thực sự. Trần Mặc đem đại diễn thiên nguyên trận giải đốt cho trận bàn, sau đó lại lấp mấy khối linh thủy đi vào, liền đem hai kiện pháp bảo thu vào. Vô luận cổ kinh vẫn là bát hoang đãng ma trận đều không đơn giản. Trong thời gian ngắn là không có kết quả, hắn đã làm tốt đánh lâu dài chuẩn bị. Thực sự không được còn có hoàng hậu bảo bảo đâu, Cửu Châu thứ nhất phú bà là nói đùa. Soạt, Trần Mặc đứng tại thần đến, nhấc chân phóng ra bể tắm, trên thân hơi nước bốc hơi hầu như không còn. Hai tên chỉ khôi quan tâm phục thị hắn mặc áo bảo, thu dọn thỏa đáng về sau, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Đường tắt phòng ngủ, ba người còn tại mê man, Trần Mặc cũng không có quấy rầy các nàng, vô thanh vô tức rời khỏi phòng. Vân Thủy các nội bộ diện tích khá lớn, chỉ là phòng trên liền có mười mấy gian, hiện tại đã không tiếp đãi ngủ lại khách nhân. Gian phòng đều để lại cho lần lượt dọn tới từ gia nữ quyến. Trần Mặc tản ra thần thức, hơi cảm giác một phen. Sau đó liền xuyên qua hành lang, đi vào ở vào nhất chỗ sâu một gian phòng ngủ trước, đưa tay gõ vang cánh cửa. Cách, một lát, cửa phòng mở ra. Một thân màu tím nhạt váy dài liễu diệu chi đứng tại trước mặt, thức tha thấp người hành lễ. Đại nhân, ngài đã tới, thiếp thân đã xin đợi đã lâu. Chương 278, Liễu Di nương thành ý. Ngay trước mặt cơ liên tình, khi dễ đổ đệ của nàng. Một, chương 278, Liễu Di nương thành ý. Ngay trước mặt cơ liên tình, khi dễ đổ đệ của nàng. Phu nhân tìm ta cần làm chuyện gì? Trần Mặc đứng ở trước cửa gió hỏi. Liêu Diệu Chi nghiêng người sang, nói, đại nhân vẫn là vào nói đi. Ừm. Trần Mặc không có suy nghĩ nhiều, nhấc chân đi vào. Liêu Diệu Chi đem cửa phòng quan trọng, yên lặng theo sau lưng. Trong phòng ngủ sạch sẽ và gàng, không nhiễm trần thế, trên bàn đốt một cây nến đỏ, vàng ấm ánh đến phủ lên ra mấy phần ấm áp không khí. Từ Linh Nhi cũng trong phòng, nhìn thấy Trần Mặc sau vội vàng không người hành lễ. Trần đại nhân. Đại nhân xin mời ngồi. Liêu Diệu Chi ôn nhu nói. Trần Mặc đại mã kim đao ngồi xuống. Liêu Diệu Chi xốp giòn tay cầm lên ấm trà, đem hắn trước mặt chén trà đổ đầy, một cỗ mát lạnh hương khí lập tức tràn ngập ra. Đại nhân, mời dùng trà. Làm phiên phu nhân. Trần Mặc nâng chung trà lên, phẩm một ngụm, nói ra, không còn sớm sủa, nơi này cũng không có người ngoài, phu nhân có lời gì cứ nói đừng ngại. Liêu Diệu Chi thần sắc hơi có vẻ chần chờ, thấp giọng nói, chuyện này can hệ quá lớn, thiếp thân lo lắng thai vách mạch dừng. Trần Mặc trong lòng khẽ nhúc đích, mi tâm hiện lên màu xanh chữ triện, vô hình khí cơ bao phủ cả phòng, cùng ngoại giới triệt để ngăn cách ra. Phu nhân cứ nói thẳng, đêm nay đối thoại sẽ không chuyển đi nửa câu. Được. Liêu Diệu Chi lúc này mới yên lòng lại, gật đầu ra hiệu nói, Linh Nhi, thoát đi. Từ Linh Nhi gật gật đầu, đưa tay mở ra vào áo, màu trắng váy dài như sương khói tà địa, bên trong chỉ có một kiện cái yếm cùng quần khố, trần trụi ra mảng lớn trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ da thịt. Khu khu. Trần Mặc kém chút một miệng nước trà phun ra ngoài. Phu nhân, ngươi đây là? Hắn chẳng thể nghĩ tới, Liêu Diệu Chi đêm hôm khuya khoắt đem hắn kêu đến, còn một bộ thần bí như vậy dáng vẻ, thế mà chính là vì việc này. Đây chính là nàng biểu đạt cảm ơn phương thức. Ta giúp các ngươi là nể mặt Ngọc Nhi, cũng không có tâm tư khác, phu nhân vẫn là bỏ bất lực khí đi. Trần Mặc sắc mặt lạnh xuống, đặt chén trà xuống liền muốn đứng dậy ly khai. Nhân tính luôn luôn tham lam, vĩnh viễn không biết do thỏa mãn, hắn thấy, Liêu Diệu Chi chính là muốn dùng loại phương thức này, đem hắn cùng Từ gia trói càng gia tăng hơn cố. Liêu Diệu Chi thấy thế hoảng hốt vội nói, đại nhân hiểu lầm, thiếp thân cũng không ý này. Hiểu lầm? Trần Mặc nhíu mày nói, vậy ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Liêu Diệu Chi tiến đến phụ cận, nói ra, Trần đại nhân trước đó hỏi qua thiếp thân, liên quan tới thế tử sở hành một mực tại tìm kiếm nào đó dạng đồ vật. Trần Mặc con ngươi nheo lại, ngươi trước đây không phải nói, đối với cái này không biết chút nào sao? Liêu Diệu Chi nói thẳng nói, thật có lỗi, thiếp thân nói dối. Mặc dù Trần đại nhân từ giáo tập trong tay cứu chúng ta, nhưng thiếp thân đối Trần đại nhân cũng không hiểu rõ, lo lắng đây cũng là sở hành manh khóe, cho nên không dám tùy tiện mạo hiểm. Từ khi Từ gia suy tàn về sau, Liêu Diệu Chi kiến thức lòng người hiểm ác, không còn dám dễ tin bất luận kẻ nào. Huống chi việc này không thể coi thường, quan hệ đến các nàng tất cả mọi người thân gia tính mạng, nhất định phải cực kỳ thận trọng, dung không được nửa điểm sai lầm. Vậy ngươi bây giờ đối ta đầy đủ hiểu rõ rồi. Trần Mặc ngón tay đập mặt bàn, nói ra, cũng bởi vì ta lấy được tấm kia lễ bộ công văn, có thể trả lại cho các ngươi tự do. Liêu Diệu Chi lắc đầu, nói ra, không chỉ như vậy, Trần đại nhân không sợ cường quyền, đem sở hành đánh vào chiếu ngục, như vậy can đảm cùng khí phách, là đáng tin cậy cùng phó thác. Trần Mặc cười khẽ một tiếng, nói ra, trọng yếu nhất chính là, ta dám đối dụ vương phủ rút đao, nói rõ ta cùng sở ra tuyệt đối không phải cùng một bọn, đúng không? Liêu Diệu Chi túi đầu không nói, không có phủ nhận. Trần Mặc nhìn qua hai tay ngăn tại trước ngực, gương mặt thường đỏ như máu từ Linh Nhi, nói ra, kia nàng lại cùng ngươi nói những này có quan hệ gì? Liêu Diệu Chi giải thích nói, thiếp thân ban đầu xác thực không biết rõ sở hành đang tìm cái gì, thẳng đến nào đó một ngày, đại phu nhân tựa hồ ý thức được muốn xảy ra chuyện, liền đem một trương vải lụa giao cho ta, cũng nói đây là từ gia có thể hay không rửa sạch oan khuất mấu chốt, để cho ta nhất định phải tìm tới một cái đáng tin cậy, đồng thời có năng lực, cũng nguyện ý cùng sở ra chống lại người. Nếu không ngược lại sẽ dẫn hỏa thiêu thân, vạn kiếp bất phục. Trần Mặc lắc đầu cười khổ, cùng sở ra chống lại, ngươi trực tiếp liền nói phản tặc được thôi. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, phù hợp những điều kiện này, giống như ngoại trừ chính hắn, cũng tìm không ra người thứ hai tới. Sở Diễm Ly có lẽ tính một cái, nhưng nàng huyết mạch liền chú định sẽ không đạt được từ gia người tín nhiệm. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, đại phu nhân liền bị sở hành mang đi, đến nay đều không thể trở lại. Nói đến đây, Liễu Diệu Chi thần sắc có chút tạm đạm. Trần Mặc nhất thời không nói gì, hắn đem dụ vương phủ lật ra cái đáy hướng lên trời, đều không có tìm được từ phu nhân tung tích, hạ chàng đã không cần nói cũng biết, sở hành sẽ không ngốc đến lưu lại cho mình như thế lớn tay cầm. Ta sẽ để cho sở hành trả giá thật lớn. Trần Mặc trầm mặc một lát, ngữ khí lạnh nhạt, phảng phất là đang trần thuật sự thật. Thiếp thân tin tưởng đại nhân. Liêu Diệu Chi bước cảm nói, đổi lại những người khác, nàng sẽ chỉ cảm thấy là nói khoác lác. Nhưng nam nhân ở trước mắt không đồng dạng, chỉ cần nói cửa ra, hắn liền nhất định có thể làm được đến. Cho nên, kia vải lụa ở đâu? Trần Mặc hỏi. Liêu Diệu Chi nói ra, vải lụa không trọng yếu, trọng yếu là nội dung phía trên. Ngài cũng biết rõ, giáo phường ti loại này địa phương là giấu không được đồ vật, cho nên thiếp thân liền đổi loại phương thức, đem nội dung còn nguyên thác ấn xuống dưới, sau đó liền đem nguyên kiện tiêu hủy. Linh Nhi, xoay qua chỗ khác. Từ Linh Nhi theo lời quay người, mở ra cái hiếm, lưng tựa như bạch ngọc đồng dạng chân bóng. Liêu Diệu Chi từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đem bên trong trong suốt chất lỏng đổ vào trong lòng bàn tay, xoa nóng sau đều đều vẽ loạn tại Từ Linh Nhi trên lưng, trong miệng nói ra, thiếp thân vẫn là từ gia phu nhân thời điểm, yêu thích nhất chính là theo thùa, vì thế còn chuyên đi một chuyến Tây lĩnh động trại, tham viếng qua bên kia ẩn cư thị tộc. Bọn hắn lấy theo thùa mà sống, tay nghề xảo đoạt thiên công, đồng thời có loại đặc thù kỹ pháp, có thể lấy ra là lụa, lấy máu là theo, thông qua đặc chế kim tiêm cùng dược thủy, đem đồ án bính cựu lưu tại trên da thịt. Bình thường nhìn không ra bất cứ dị thường nào, nhưng chỉ cần thoa lên rắn hoàng thảo nước, kích thích tốc độ máu chạy tăng tốc, đồ án liền sẽ hiện hiện ra. Thứ Linh Nhi giống bị dược thủy nhói nhói, thân thể run nhẹ nhẹ. Cùng lúc đó, từng đạo đỏ như máu đường vân chậm rãi hiện hiện, tại trắng nón trên da thịt lộ ra phá lệ chói mắt. Cái này, tựa như là một tấm bản đồ. Trần Mặc quan sát tỉ mỉ, phía trên đường cong răng khắp nơi, nhìn hẳn là thành khu quan sát đồ, nhưng dạng này cách cục trong thành khắp nơi có thể thấy được, không có tiêu chí vật căn bản không thể phân biệt. Nói đúng ra, là hé mở. Ra ngoài lý do an toàn, thiếp thân đem đồ án một phân thành hai, mà một nửa khác ngay tại thiếp thân trên người mình. Liêu Diệu Chi đem bình sứ giao cho Từ Linh Nhi, đưa lưng về phía Trần Mặc rút đi quần áo, vòng eo tinh tế, đường cong đấy đà, tại ánh nến chiếu rọi, hiện ra son ngọc ôn nhuận cong trạch. Từ Linh Nhi đồng dạng đem dược thủy bôi tại nàng trên lưng, màu đỏ đường cong dần dần hiện hiện. Hai người thân cao 10 phần tiếp cận, sóng vai đứng chung một chỗ, ghép thành một bộ hoàn chỉnh đồ án. Trần Mặc con ngươi có chút co vào. Lần này, hắn cơ hồ trong nháy mắt liền phân biệt ra được cụ thể phương vị, bởi vì cái này địa phương hắn hết sức quen thuộc. Liêu Diệu Chi trên lưng vẽ lấy liên miên bất tuyệt dây đỏ, thình lình chính là hoàng cung tường đây. Mà trên bản đồ có một viên màu đỏ thấm điểm đen, đang đứng ở hoàng cung bên ngoài tây nam phương vị, cùng Kỳ Lân Các hiện lên xéo xuống góc đối. Nơi đó là Quan Tinh Đài. Trong kinh đô, không cho phép có cao hơn Kim Loan Điện kiến trúc, chỉ có Quan Tinh Đài là một ngoại lệ, cao tới trăm trượng, xuyên thẳng mây xanh, đem trọn tòa thiên đô thành thu hết vào mắt. Không chỉ có là Khâm Thiên giám dùng cho quan trắc tinh tướng, biên chế lịch pháp địa phương, đồng thời cũng an trí cường điệu khí diệt ma nọ để phòng xâm nghiêm, nếu không phải có hoàng quyền đặc cách, bất luận kẻ nào không được tự tiện đi vào. Cho nên Sở Hành muốn tìm đồ vật, liền giấu tại cái này quan tinh đài bên trong. Trần Mặc nhìn kỹ lại, chỉ gặp Liễu Diệu Chi trên lưng còn có một đạo phức tạp đồ án, tựa hồ là trận pháp, lại giống là một loại nào đó phù văn. Hắn tạm thời phân biệt không ra, liền đem nó nhớ kỹ trong lòng. "Tốt, hai vị có thể đem y phục mặc lên." "Vâng." Hai người ôm quần áo đi vào phía sau bình phòng. Một lát sau, Liễu Diệu Chi mặc chỉnh tề đi ra, có chút lúng túng nói, Linh Nhi mặt nàng ra mỏng, "Không, có ý tứ lộ diện, đại nhân chớ để ý." Chương 278, Liễu Di nương thành ý. Ngay trước mặt cơ liên tình, khi dễ đồ đệ của nàng. 2, chương 278, Liễu Di nương thành ý. Ngay trước mặt cơ liên tình, khi dễ đồ đệ của nàng. 2, đương nhiên sẽ không. Trần Mặc đứng dậy, nói ra, phu nhân lần này cung cấp tin tức rất trọng yếu, yên tâm, vô luận việc này kết quả như thế nào, cũng sẽ không liên lụy đến các ngươi trên thân. Làm phiên đại nhân. Liễu Diệu Chi lại lần nữa phúc lễ. Sắp trời đã tối, sẽ không phải rời phu nhân nghỉ ngơi. Đại nhân đi thong thả. Trần Mặc bay người rời khỏi phòng. Liễu Diệu Chi một đường đưa đến cửa ra vào, đóng cửa phòng về sau, nàng dựa lưng vào cánh cửa, nhẹ nhàng thở ra, vô vô phát nhiệt gương mặt. Dù là nàng cũng coi như gặp qua sóng gió, nhưng là tại văn bối, còn lại là Ngọc Nhi người yêu trước mặt thời quần áo, nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Bất quá nàng rất nhanh liền thu thập xong cảm xúc, trở lại trong phòng, vòng qua bình phòng, chỉ gặp Từ Linh Nhi chính ngồi yên trên giường, không biết suy nghĩ cái gì. Khu khu. Liễu Diệu Chi ho nhẹ một tiếng. Từ Linh Nhi lấy lại tinh thần, cuống họng giật giật, thấp giọng hỏi, Liễu Di Đường, ngươi nói Trần đại nhân sẽ giúp chúng ta rửa sạch oan khuất sao? Nào có đơn giản như vậy. Liễu Diệu Chi ngồi ở bên cạnh, bất đắc dĩ nói, đã nhiều năm như vậy, rất nhiều chi tiết đều khó mà kiểm chứng, cho dù Trần đại nhân thủ đoạn thông thiên, tìm được mấu chốt chứng cứ, có thể chỉ cần thân ở Đại Nguyên, lại có ai có thể cùng thiên gia đối nghịch. Trần Mặc mạnh hơn, cũng muốn tuân thủ quy tắc, mà đối phương lại là chế định quy tắc người. Cho nên nàng cũng sớm đã từ bỏ lật lại bản án cái này ngây thơ suy nghĩ. Từ Linh Nhi khó hiểu nói, đã như vậy, vậy tại sao còn phải đem việc này nói cho Trần đại nhân? Liễu Diệu Chi nói thẳng nói, Trần đại nhân đang cùng Sở Hành đánh cờ, có lẽ tin tức này có thể vì hắn tăng thêm một chút phần thắng. Một phương diện khác, ta cũng nghĩ thông qua loại phương thức này, chính thể hiện ra giá trị, gần mà rút ngắn quan hệ của song phương. Nàng đưa tay vuốt vuốt Từ Linh Nhi mái tóc, thở dài nói, Từ gia đã không có, nhưng chúng ta còn muốn sống sót, có Trần Mặc hỗ trợ, tối thiểu có thể tại kinh đô có cái đất dung thân. Phụ thuộc nam nhân cũng không đáng xấu hổ, huống chi đối phương vẫn là cái có tài năng, có khát vọng vị nam tử. Hiện tại thời gian ngay tại một chút xíu biến tốt, không chừng về sau còn có cơ hội thoát khỏi tiện tịch đây. Từ Linh Nhi cúi đầu, cảm xúc chập trùng. Nếu có thể thoát khỏi tiện tịch, chính mình liền có thể cùng cái khác cô nương, vượt qua giúp chồng dạy con bình thường sinh sống. Muốn thật có như thế một ngày, Ngọc Nhi còn có thể cho Trần Mặc làm cái thiên phòng thiết thất. Liễu Diệu Chi nháy mắt mấy cái, nói ra, đến thời điểm ta chính là người một nhà, đều nói cô em vợ có nửa cái mông là tỷ phu, ngươi có thể được nắm chắc tốt phân tức, đừng cái gì đều cho hắn ăn. Từ Linh Nhi ngẩn ra một chút, lập tức khuôn mặt đỏ bừng lên. Di Đương, ngươi nói bậy cái gì đây? Nhìn xem Liễu Diệu Chi che miệng cười khẽ bộ dáng, biết rõ nàng là đang trêu chọc chính mình, nhưng vẫn là cảm giác xấu hổ khó giàn nổi, trong lòng hiệu con xung loạn. Nhất là hồi tưởng lại trước đây gặp được cảnh tượng, Ngọc Nhi quần áo không chỉnh tề ngồi trong ngực Trần đại nhân, trên cái mông còn mọc ra cái đuôi. Thật sự là quá không hợp thói thường. Sáng sớm hôm sau, Trần Mặc mơ màng tỉnh lại. Vừa mở to mắt, liền nhìn thấy một đôi phấn mã nào giống như con người, chính tiến đến phụ cận quan sát tỉ mỉ lấy hắn, màu trắng lông mi vụ sáng vụ sáng. Xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm gương mặt của hắn, miệng bên trong còn tại nhỏ giọng thầm thì, rõ ràng nhìn xem rất nhã nhặn, khởi sướng hung ác đến lại dọa người như vậy, không có chút nào hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Đại phôi đản, đâm chết ngươi. Hai ta đến cùng là ai đâm ai? Trần Mặc vừa cười vừa nói. Diệp Hận Thủy biểu lộ có chút cứng ngắc, sau đó ánh mắt trở nên trống rỗng, bốn phía lục lọi, làm bộ chính mình là tại mộng du, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Trần Mặc đưa tay đưa nàng kéo đến trong ngực, thân thể mềm mại phảng phất giống như không xương, giống như kẹo đường đồng dạng mềm mại nhẹ nhàng. Lại dám thừa dịp ta ngủ tiếp đi đánh lên ta. Ta nhìn ngươi là ra lại ngứa. Ta không có, không, không có ngứa. Diệp Hận Thủy yếu ớt biện giải. Nhìn thấy một bên vẫn còn ngủ say bên trong Cố Mạn Chi, nàng thấp giọng nói, Trần đại nhân, đừng làm rộn, thánh nữ còn ở lại chỗ này đây. Ngươi không cảm thấy dạng này càng có ý tứ sao? Trần Mặc cười tủm tỉm nói. Rất nhanh, Diệp Hận Thủy liền minh bạch hắn nói có ý tứ là có ý gì. Bên cửa sổ, Trần Mặc ngang thân mà đứng, mà Diệp Hận Thủy toàn thân run rẩy, sợ hãi bị bên ngoài người phát hiện, chỉ có thể dùng sức cắn áo bảo sám. Nàng chỉ cần một hại xấu hổ hoặc là hưng phấn, tuyết nhị da thịt liền sẽ nhiễm lên điên hồng, thẳng đến lan tràn toàn thân, cho người ta một loại khó nói lên lời đánh vào thị giác. Ô ô ô, Trần đại nhân, thánh nữ nhanh tỉnh. Ta đã tỉnh. Sau lưng truyền đến Cố Mạn Chi thanh âm sâu kín. Cửa thành phía tây, Cơ Liên Tinh khoác trên người áo bào đen, vô thanh vô tức tại biển người bên trong xuyên toa. Ngày hôm qua ly khai giáo phường ti về sau, nàng đi một chuyến an trí ở ngoài thành cứ điểm tạm thời, cùng tông môn chấp sự đụng phải cái mặt, lẫn nhau trao đổi một cái tình báo. Cổ thần giáo đã triệt để xong đời, chỉ còn lại tôm kép hai ba con. Mặc dù Ân Thiên Khoát còn sống, nhưng nghe nói là đã mất đi nhục thân, một thân thực lực mười không còn một, chỉ có thể ở trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong tham sống sợ chết, liền cái bóng đều sợ không tới, muốn từ trong tay hắn cầm tới cổ trùng càng là hy vọng xa vời. hiện tại chỉ có thể từng bước một tới. Trước chậm rãi chế tạo thành viên tổ chức chờ cổ kinh thôi diễn xong xuôi, đạt được phệ tâm cổ phương pháp luyện chế, lại nghĩ biện pháp khống chế một nhóm triều đình quan viên, mượn nhờ quan gia lực lượng trọng chỉnh tông môn, chung quy là có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Về phần báo thủ, Cơ Liên tinh yếu ớt thở dài, vừa nghĩ tới cái kia cường đại đến không nói đạo lý nữ nhân, trong nội tâm nàng liền có cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Trừ khi có thể được đến Tam Thánh Tông ủng hộ, nếu không chỉ dựa vào chính nàng, sợ là đời này cũng báo thủ vô vọng. Trần Mặc cùng Thiên Xu các quan hệ chặt chẽ, ngược lại là cái đột phá khẩu, có thể như thế nào mới có thể để hắn thật tâm thật ý giúp ta đâu? Hoặc là nói, ta có thể cho hắn mang đến giá trị gì? Ngay tại Cơ Liên tinh âm thầm suy tư thời điểm, tựa hồ đã nhận ra cái gì, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc màu trắng tăng y, tựa như giống như cột điện Khôi Ngô võ tăng cùng nàng gặp thoáng qua, bên cạnh còn đi theo một cái áo bào xám tiểu hòa thượng. Thật nặng hương hòa vị, là vô vọng từ người. Cái này mấu chốt, bọn hắn đến Thiên Đô thành làm cái gì? Nàng mày ngài cau lại, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, lách mình hướng phía giáo phường Ti phương hướng mà đi. Vừa tới đến Bân Thủy Các, chính theo thói quen chuẩn bị từ cửa sổ chui vào, đột nhiên động tác dừng lại, nhìn một màn trước mắt, cả người đều cứng ở tại chỗ. Còn chưa xong việc. Bọn hắn sẽ không phải là từ hôm qua muộn trò tới bây giờ. Hơn nữa còn là tại loại này địa phương, liền không sợ bị người trông thấy. Thật sự là không biết xấu hổ. Trần Mặc đã sớm phát hiện Cơ Liên tinh. Vân Thủy Các chu vi đều có hắn bố trí trận pháp, vòng vòng đan sen, dắt một phát động toàn thân, hết thể gió thổi cỏ lay đều không gạt được hắn hai mắt. Hai người cách không đối mặt. Trần Mặc thần sắc thản nhiên, không hề bị lay động. Cơ Liên tinh vừa mới bắt đầu còn dáng chống đỡ lấy không chịu nhận thua, thẳng đến Diệp Hận Thủy hồ ngôn loạn ngữ hô cứu mạng thời điểm, ánh mắt trở nên né tránh, cuối cùng triệt để không kèm được. Gương mặt tựa như hỏa tiêu, hận hận quét Trần Mặc một chút, quay người cũng như chạy trốn ly khai. Cái này hỗn đản. Nhìn qua kia chạy trối chết bóng lưng, Trần Mặc đáy mắt lướt qua một tia hàn mang. Hiện tại còn đằng không xuất thủ tới thu thập ngươi. Các loại giải quyết sở hành, sớm tối để ngươi quỳ xuống đến hát chinh phục. Giờ thì, Trần Mặc thần thanh khí sảng đi tới Ti Nha, ba cái thân ảnh quen thuộc đã sớm chờ nơi này. Trần Chuyết chính chậm rãi thưởng thức trà, một bộ bình chân như bại bộ dáng, mà Nghiêm Phái Chi cùng Từ Lân sắc mặt thì phải khó coi rất nhiều. Sở Hành đã bị đánh nhập chiếu ngục, Tam Ti cũng khởi động điều tra quá trình, bởi vì liên quan đến hoàng thất dòng họ, không khả nhi hí kịch, tối thiểu đến tiến hành 3 lần trở lên liên hợp thẩm vấn, xác định chứng cứ đầy đủ mới có thể định tội. Hai người bọn họ vốn là không muốn tự mình đến, thế nhưng không ai nguyện ý tiếp cái này cục diện rồi dám, lại thêm bắt người văn thư là bọn hắn nhóm, muốn tránh cũng không tránh thoát. Mấy vị đại nhân đều đây này. Trần Mặc đi vào cửa chính, vừa cười vừa nói: "Trần đại nhân có thể tính tới, chúng ta đã xin đợi đã lâu." Từ Lân đứng dậy đi vào Trần Mặc trước mặt, đè thấp giọng, ngữ khí trầm giọng nói: "Trần đại nhân còn nhớ đến đáp ứng ban đầu bản quan cái gì? Đã động thủ liền không lưu chỗ trống, nhưng vì sao chậm chạp kéo tới hiện tại?" Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ làm đến như thế lớn. Trần Mặc tại dụ vương phủ đại khai sát giới, đều nhanh muốn đâm phá trời. Đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp lấy kháng pháp danh nghĩa đem Sở Hành xử lý, chấm dứt hậu hoạn. Kết quả cái này ra hỏa lại kéo tới Tam Ti hội thẩm, áp lực lại tới trên người bọn họ. Hiện tại đã đem dụ vương phủ làm mất lòng, nếu là cuối cùng không thể cho Sở Hành định tội, lửa giận tất nhiên sẽ chuốt xuống trên người bọn hắn. Trần Mặc trong lòng cười lạnh, đây là đem mình làm thương làm. Đều loại này thời điểm, còn muốn thoát thân, thật sự là ngây thơ. Trần Mặc run lên áo bào, ngồi trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, chậm rãi nói, "Từ đại nhân, ta biết rõ ngươi rất gấp, nhưng ngươi đừng nội." Từ Lân. Chương 279, Sở Hành bí mật. Trưởng công chúa song sắp xếp mời. 1. Chương 279, Sở Hành bí mật. Trưởng công chúa song sắp xếp mời. 1. Cha này thế nào? Còn không tệ. Đây chính là thượng đẳng tử lương ngân châm, một bình liền muốn 30 lượng ở đây. Hoặc, Thiên Lân vệ có tiền như vậy. Lá trà là từ ngươi thư phòng thuận. Trần Mặc ngồi tại Trần Chuyết bên người, hai người bưng chén trà, ngươi một câu ta một câu tán gẫu, không có chút nào một điểm cấp bách cảm giác. Từ Lân thấy mình bị không để ý tới, tay áo hạ nắm đấm âm thầm nắm chặt, nhưng cũng không thể thế nhưng. Bắt người công văn là hắn tự mình nắm, đã không có đường rút lui, đã mất đi quyền chủ động, chỉ có thể bị Trần Mặc nắm mũi dẫn đi. Khu khu. Lúc này, Nghiêm Phái Chi háng giọng một cái, lên tiếng nói ra, chúng ta hôm nay tới thế nhưng là có chính sự muốn làm, không còn sấm sủa, lại trì hoãn xuống dưới sợ là không tốt đuổi theo đầu giao nộp. Từ Lân cũng đè xuống hỏa khí, nói ra, nếu không, trước tiên đem nghi phạm nói ra thầm thầm. Cũng tốt. Trần Mặc đặt chén trà xuống, vuốt cằm nói, chư vị đi theo ta. Hắn đứng dậy đi ra công đường, Trần Chuyết ba người theo sau lưng, một đường hướng về nhà thự chỗ sâu đi đến. Liên miên đen tưởng tựa như mây đen, bầu không khí băng lãnh khắc nghiệt, xuyên qua điêu khắc kỳ lần đồ án cửa sắt, tiến vào địa lao, Ngục Điển bước nhanh tiến lên đón. Trần đại nhân, ngài đã tới. Trần Mặc phân phó nói, đem nghi phạm Sở Hành đưa đến phòng thẩm vấn đi, ba vị đại nhân muốn tự mình thẩm vấn. Ngục Điển nhìn thấy kêu ba người trên người quan bảo, thần sắc lập tức nghiêm một chút, cúi đầu nói, vâng, thi chức cái này đi an bài. Trần Mặc mang theo bọn hắn xuyên qua hành lang, hai bên trong phòng giam chuyển đến thê thảm tiếng kêu rên, để cho người ta tê cả da đầu. Nghiêm Phái Chi cùng Từ Lân cuống họng giận, đột nhiên có chút hối hận không mang tùy hành nhân viên. Đi vào phòng thẩm vấn, xung quanh tường đá trống rỗng, chỉ có một trương bàn dài cùng một cái hình đỡ. Ngục tốt chuyển đến 4 tờ cái ghế, trên bàn dọn xong bút mực giấy nghiên, đám người vừa mới ngồi xuống, ngoài cửa liền vang lên xích sắt ma sát mặt đất xoạt âm thanh. Hai tên ngục tốt kéo lấy một cái máu thịt bê bết thân ảnh đi đến. Nhìn người tới về sau, Nghiêm Phái Chi cùng Từ Lân biểu lộ thoáng chốc cứng đờ. chỉ gặp người kia bị miếng vải đen bịt mắt, nguyên bản màu trắng áo tù đã bị nhuộm thành đỏ sậm, trên thân bao trùm lấy một tầng thật dày vết máu, hai chân sủi lơ như bùn, đã không cách nào đứng thẳng, một cái cánh tay bị vặn thành phương hướng ngược, trắng hoa hoa xương vỡ từ chỗ khớp nối đâm ra. Dũ cụp lấy đầu không có động tĩnh, đã là lâm vào trong hôn mê. Cái này, đây là thế tử. Sở Hành bị đánh nhập chiếu ngục về sau, khẳng định sẽ phải gánh chịu đặc thủ chiếu cố. Thế nhưng không nghĩ tới lại sẽ như thế thảm. Làm hình bộ cùng đại lý tự thượng quan, loại trang diện này bọn hắn thấy cũng nhiều, nhưng cái này dù sao cũng là hoàng thất dòng họ, thể nội chảy xuôi chính là Sở gia máu. Khó tránh khỏi sẽ có một tia sợ hãi. Soạt, mục tốt kéo lấy Sở Hành đi vào hình đỡ bên cạnh. Kia xuyên thủng xương bả vai thiết đinh phần đuôi có cái vòng tròn, trực tiếp treo ở móc bên trên, sau đó dụng lực kéo một phát xích sắt, cả người giống như hong khô thịt khô đồng dạng treo lên tới. Sau đó cầm lên bên cạnh thùng gỗ, đem tràn đầy một thùng rượu trắng tưới lên trên người hắn. Đau đớn kịch liệt để Sở Hành trong nháy mắt tỉnh táo lại, thân thể tựa như run rẩy kịch liệt, một bên kêu thảm, một bên phát ra khản cả giọng giận mắng, các ngươi bọn này tạp bái, tiện chủng, lại dám đối lao tử dùng hình. Các loại lao tử sau khi rời khỏi đây, nhất định phải đem các ngươi ngũ mã phanh thây. Phanh thây xé xác. Chậc chậc, tiến đến cũng có mấy ngày, còn như thế lớn lệ khí, xem ra là phục vụ không đúng chỗ a. Trần Mặc lắc đầu nói, nghe được thanh âm này, Sở Hành lập tức càng thêm kích động, xích sắt lung lay, đem cơ bắp vỡ ra đến, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi. Trần Mặc, thanh âm hắn bên trong mang theo khắc cốt hận ý, ngươi tính là gì đồ vật? Không phải liền là ỷ có hoàng hậu cho ngươi chỗ dựa sao? Có gan liền đem lão tử giết chết. Lão tử cũng muốn nhìn xem, cái này thiên hạ đến cùng họ Khương vẫn là họ Sở. Trần Mặc đưa tay ra hiệu, mục tốt đem che mắt miếng vải đen giật xuống. Đột nhiên sáng ngời để Sở Hành có chút không quá quen thuộc, khép mắt thích đứng một hồi lâu, thấy rõ trước mắt ngồi mấy người về sau, không khỏi hơi sững sờ, sau đó nhấc lên một vòng cười lạnh. "U, người rất cùng a, nên tới đều đã tới. Nghiêm phái chi, Từ Lân, Trần Mặc đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, thế mà cùng hắn cấu kết cùng một chỗ, như hại tại ta." Đối mặt cặp kia tơ máu dày đặc con ngươi, Từ Lân có chút không tự nhiên rời ánh mắt, Nghiêm phái chi ngược lại là thân sắc trấn định, trầm giọng nói, "Sở Hành, ngươi xem mạng người như cỏ rác, phạm phải huyết án vô số, càng dính liễu tư thông yêu tộc, ý đồ mưu phản, ngươi có biết tội của ngươi không?" Sở Hành nhếch môi, lộ ra không chọn vẹn rằng, biểu lộ nhìn mười phần dữ tợn, "Các ngươi thật coi ta là quả hờ mềm. Ta nếu là ra nửa điểm sai lầm, các ngươi có một cái tính một cái, ai cũng đừng hòng chạy." Lạc đà gầy so ngựa lớn, huống chi dụ vương còn chưa có chết. Nhưng việc đã đến nước này, đã không có chỗ giảng hòa, Nghiêm phái chi bỗng nhiên vỗ bàn một cái, quát lên, "Bớt nói nhiều lời. Bằng chứng như núi, há lại cho ngươi giả biện. Nếu là chủ động thẳng thắn, còn có nhẹ phán khả năng. Trả lời bản quan vấn đề, ngươi có biết tội của ngươi không?" Sở Hành bật cười một tiếng, khinh thường nói, "Bỏ bất lực khí đi, các ngươi nếu là có chứng cứ, sẽ còn ở chỗ này cùng ta nói nhảm." Nghiêm phái chi ngữ khí trì trệ. Trần Mặc đã sớm đem vương phủ lật ra cái đáy hướng lên trời, tối đa cũng đã tìm được mấy cỗ tông môn đệ tử thi thể mà thôi, lại làm sao có thể chứng minh là ta giết? Huống chi dựa theo đại nguyên luật pháp, ta làm tốt thất, chỉ cần không ngồi vững như phản, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Sở Hành con ngươi nheo lại, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Mặc, thanh âm ấm lãnh, "Ta biết rõ, ngươi muốn cho ta chết tại ngục bên trong, có thể trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, Sở gia thủ đoạn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Đợi đến bệ hạ cha do việc này, nhìn viên kia miễn tử kim bài có thể hay không giữ được ngươi. Đến lúc đó toàn bộ Trần gia đều muốn cho ngươi chôn cùng." "Ồ nào." Trần Mặc không nhịn được đào đào lốt hai, nói nhảm thật đúng là nhiều a. Nghiêm phái chi mày nhăn lại, tiến đến phụ cận, thấp giọng nói, "Người cũng đã đánh thành dạng này, còn không chịu cung khai, việc này sợ là không có tốt như vậy xử lý." Trần Mặc lắc đầu nói, "Là Nghiêm đại nhân hỏi pháp không đúng." Nghiêm phái chi nghi ngờ nói, "Cái kia hẳn là hỏi thế nào?" Trần Mặc quát tay áo, ra hiệu đám người lui ra, nhấc chân đi đến Sở Hành phụ cận, ánh mắt xem kỳ lấy hắn, thản nhiên nói, "Tiếp xuống, ta hỏi cái gì, ngươi đáp cái gì, không thể có bất luận cái gì tàng tư, rõ chưa?" "Ha ha." Sở Hành vừa muốn mắng chửi người, dương mắt đối đầu Trần Mặc con ngươi, lập tức giật mình. Chỉ gặp cặp kia đen như mực con ngươi tựa như vòng xoáy thâm thúy, cơ hồ muốn đem nhân hồn phách đều hút vào trong đó, trong lòng của hắn dâng lên báo động, nhưng lại thì đã trễ, ý thức rất nhanh liền bị vòng xoáy nuốt hết, ánh mắt trở nên trống rỗng đờ đẫn. Trần Mặc nhìn hắn trạng thái, liền biết rõ thần thông đã có hiệu lực. Lần trước bồi đạo tôn đi ngủ không phải mà ngủ, đối phương lại chuyển cho hắn một môn mới thần thông, Huyền môn Thiên Cương chính pháp phụ sinh động. Tên như ý nghĩa, đó là cái tác dụng tại thần hồn pháp môn, cùng trước đây Thích Doãn kia ngôn xuất pháp tùy thủ đoạn có chút tương tự, đều là thông qua hồn lực cộng minh đến đột phá tâm phòng, từ đó đạt tới thao túng mục đích của đối phương. Chỉ bất quá so sánh dưới, phụ sinh mộng càng thêm khuynh hướng dẫn đạo, mà không phải khống chế. Tu hành trí cao chỗ sâu, thậm chí có thể áp đặt một đoạn ký ức cho đối phương, từ đó triệt để thay đổi nhận biết. Trần Mặc từ Sở Hành vào cửa bắt đầu, liền âm thầm phát động phụ sinh mộng bất chi bất giác bên trong, hồn lực đã thẩm thấu Sở Hành thức hải, chờ hắn kịp phản ứng lúc sau đã không còn kịp rồi. Vì từng bước tăng cường hiệu quả, phòng ngừa gây nên chống cự cảm xúc, Trần Mặc trước từ đơn giản nhất vấn đề bắt đầu hỏi, "Ngươi là ai?" Nghiêm phái chi góc miệng có chút co rúm, kém chút không có kéo căng ở hắn còn tưởng rằng Trần Mặc có cái gì đặc biệt thẩm vấn kỹ xảo, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Từ Lân càng là nhịn không được nói ra, "Trần đại nhân, đừng hỏi loại này ngây thơ vấn đề, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy có thể lãng phí." Trần Mặc không để ý đến hai người, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Sở Hành. Sở Hành hồi đáp, "Ta là dụ thân vương chi tử, họ Sở tên hành chữ Huyền Hữu." Trần Mặc lại hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ta phạm vào tội." "Phạm vào tội gì?" "Giết người." "Giết ai?" Kinh Triệu phủ trị bên trong Chu Khải Minh, nghi chế ti lang trùng chu sâm, trực tiếp phụ thuộc ti chủ sự Cao Tuấn. Còn có những cái kia tông môn đệ tử cùng hạ nhân, cụ thể tên gọi là gì liền không rõ ràng. Ngươi vì cái gì giết bọn hắn? Chương 279, sở hành bí mật. Trưởng công chúa song sắp xếp mời. 2, chương 279, sở hành bí mật. Trưởng công chúa song sắp xếp mời. 2, có ít người biết quá nhiều, phải chết, những người khác thì là vì rút ra tinh huyết, cung cấp ta tu hành. Vừa mới bắt đầu, Từ Lân cùng Nghiêm phái chi còn có chút không kiên nhẫn, nghe sau khi, biểu lộ dần dần trở nên ngốc trệ, ánh mắt bên trong viết đầy không thể tin. Liên Liên Trần Chuyết đều có chút choáng váng. Mới sở hành vẫn là một bộ cự không phối hợp bộ dáng, kết quả Trần Mặc mở miệng hỏi một chút, liền cung ống trúc ngược lại hạt đậu giống như tất cả đều chiêu rồi. Hắn nói ra những tên này, đều là kia phần chứng cứ bên trong chô đề cập quan biên. Tại xảy ra chuyện trước đó, liền đã cáo bệnh trở lại hương, mặt vô âm tín, không nghĩ tới tất cả đều chết. Một bên điện sứ viết nhanh như bay, đem tất cả đối thoại đều ghi xuống, còn có chuyên gia dùng lưu ảnh thạch quay phim hạ toàn bộ quá trình. Trần Mặc tiếp tục đặt câu hỏi, man nô án phía sau thế nhưng là người sai sự. Sở hành gật đầu nói, không sai, ta dựa vào Nam Trà Châu ti hộ tham quân, thông qua hắc thị làm tới một nhóm man nô, sau đó đi đường thủy vận đến Tiên Đô Thành. Nghiêm Lương bất quá là dê thế tội thôi. Kia ra khỏi thành nói đâu? Ta từ Chu Khải Minh nơi đó lấy được thành phong đồ, lại tìm mấy cái công bộ lại viên, lấy tu sửa đường đi làm tên, âm thầm đào móc. Đào địa đạo là vì cái gì? Vì. Sở hành lời nói trở nên chần chờ, đục ngầu con mắt cũng bắt đầu chấn động lên. Trần Mặc ánh mắt ngưng lại, phù sinh mộng hiệu quả, quyết định bởi tại song phương hồn lực trên lệnh càng lớn, khống chế hiệu quả cũng liền càng mạnh. Theo lý thuyết, lấy chính mình thần hồn cường độ, lại thêm thời gian dài như vậy dẫn đạo, Sở hành hẳn là sớm đã không còn sức chống cự mới đúng. Giống như có lực lượng nào đó đang ngăn trở hắn nói chuyện. Chẳng lẽ là ký kết tạo hóa kim khế? Trần Mặc mở ra giao diện thuộc tính, dùng đạo ẩn kết tinh một hơi đem thần thông nện vào cao cấp. Trong trắng mắt tựa như màu mực trong nhiễm, dần dần trở nên đen như mực, giống như không thấy đáy thâm nguyên, đồng thời đem long khí thôi động đến cực hạn, bàng bạc uy áp chút xuống mà đến, không khí phản phất đều ngưng kết. Một bên những ngục tốt hai chân như nhũ ra, không bị khống chế quỷ giảm xuống đất. Vẹn vẹn tiết lộ ra một tia uy áp, đều để bọn hắn khó có thể chịu đựng. Nghiêm phái chi đám người sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, thần sắc kinh hãi. Cho dù là hoàng đế thánh thể không việc gì, chấp trưởng triều cương thời điểm, cũng chưa từng đã cho bọn hắn khủng bố như thế cảm giác áp bách. Cái này tiểu tử đến cùng là. Trần Mặc lúc này không rảnh bận tâm cái khác, tiến lên hai bước, bước hỏi, ngươi mở đường hầm, phá hư thành phòng, có phải hay không vì đạo xích xa? Ngươi cùng yêu tộc tư thông, ý đồ nổ nát đại trận, việc này có thể là thật. Ta. Sở hành thân thể run rẩy càng phát ra kịch liệt, trong miệng mũi có tiên huyết phun ra ngoài. Trả lời ta. Trần Mặc nghiêm nghị nói. Phúc. Sở hành bỗng nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt trắng dã, đúng là trực tiếp mất đi. Trần Mặc vẻ mặt nghiêm túc. Mới hắn thúc đẩy hồn lực, xâm nhập sở hành linh hải, mơ hồ cảm giác được thần hồn nội hạch bên trong có tầng bí trướng, đem một sợi tâm thần ngăn cách ra, không cách nào chạm đến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sở hành sẽ không có loại thủ đoạn này, đến cùng là ai truy? Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, đột nhiên phát giác được trong phòng thẩm vấn bầu không khí có chút yên tĩnh. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ba vị đại nhân miệng có chút mở ra, chính nhất mặt mở mịt nhìn xem hắn. Vẫn là Từ Lân dẫn đầu kịp phản ứng, đứng dậy đi vào điện sứ bên người, một thanh kéo qua khẩu cung, nhìn kỹ bắt đầu. Tốt, rất tốt. Từ Lân hô hấp dồn dập. Cứ việc không biết rõ Trần Mặc là thế nào làm được, chỉ riêng sở hành lời nhắn nhủ những nội dung này đã coi là trọng tội. Mặc dù quyết thiếu tư thông yêu tộc mấu chốt tin tức cũng không tạo được nhu phản, nhưng cũng đủ để chứng minh tam ti bắt người quyết định không có vấn đề. Không hổ là Trần đại nhân, quả nhiên có một bộ a. Ha ha. Từ Lân hưng phấn nói. Nghiêm phái chi cao mày, ánh mắt kiên kỵ nhìn về phía Trần Mặc. Như vậy thủ đoạn đơn giản nghe rợn cả người, nếu là mình rơi vào cái này ra hỏa trong tay, sợ là chết đều không biết rõ chết như thế nào. Càng là âm thầm hạ quyết tâm, chuyện này kết về sau nhất định phải cách hắn xa xa. Không thể chơi vào, chung quy là có thể lẫn mất lên đi. Đem người dẫn đi. Trần Mặc khua tay nói. Phù sinh mộng là có sử dụng hạn chế, trong ngắn hạn không có cách nào lần nữa tiến hành thẩm vấn, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Vâng. Hai tên ngục tốt đi đến đây, đem sở hành ném ra phòng thẩm vấn, mang về đến chật trội trong phòng giam, giống như ném rác rưởi ném tới nơi hẻo lánh bên trong. Phanh, cửa nhà lao quan trọng, không khí hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, sở hành chật vật mở hai mắt ra. Từng đợt kịch liệt đau đầu để hắn suýt nữa lại lần nữa bất tỉnh đi. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trong đầu hắn hiện ra phá thành mảnh nhỏ đoạn ngắn, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng đại khái cũng có thể biết rõ, chính mình nói là lời gì không nên nói. Mà nó, ngươi không phải nói, cam đoan sẽ không ra đường dễ sao? Sở hành nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng nói, nếu là ta mưu phản tội danh bị chứng thực, vậy liền thật hết cách xoay chuyển. San sạc, hắn cảm giác thai đạo hữu chút nữa, dùng sức lắc lắc đầu. Nương theo lấy ông vũ cánh âm thanh, một cái bỏ cánh cứng màu đen từ thai nói bên trong bay ra, rơi trên mặt đất. Phần lưng giáp sát hướng phía hai bên triển khai, mỏng manh cánh vỏ trên hiện đầy lít nha lít nhít chữ văn. Theo cánh vỏ chấn động, chữ viết rụng xuống, trên không trung nổi lơ lửng, các loại còn phải đợi bao lâu? Sở hành biểu lộ và mẹo, đè nén gào thét, nên làm ta đều làm, tiếp tục như vậy nữa, ta cũng không kiên trì được bao lâu. Giáp trùng không có phản ứng, chỉ có một cái các loại chữ nhẹ nhàng trôi nổi. Sở hành thật sâu hô hấp, khống chế tốt cảm xúc, ngữ khí trầm thấp, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, ta chỉ có hai điều kiện, thứ nhất, cầm tới trận đồ, thứ hai, ta muốn Trần Mặc chết. Giáp trùng huy động cánh vỏ, lại có mấy cái ký tự chốc ra, trận đồ về ngươi, Trần Mặc về ta. Theo kế hoạch tiến hành, Sau đó, cũng không đợi Sở Hành trả lời, ký tự tiêu tán, giáp trùng thu hồi bỏ lưng, một lần nữa chui trở về hắn trong hai. Sở Hành dựa lưng vào vách tường, lồng ngực chập trùng, khuôn mặt dữ tợn như ác quỷ. Trần Mặc, ngươi chờ đó cho ta. Thẩm vấn kết thúc về sau, Nghiêm phái chi cùng Từ Lân liền lần lượt ly khai. Phần này khẩu cung ý nghĩa cực kỳ trọng đại, đủ để trong triều nhấc lên sóng to gió lớn, bọn hắn nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị. Trần Chuyết cũng muốn trở về viết sổ gấp, không tiện ở lâu, Trần Mặc cùng Lệ Diên một đường đem hắn đưa đến giáo tràng ngoài cửa. Mặc dù Sở Hành cung khai, nhưng mấu chốt chứng cứ thiếu thốn, mà lại mưu phản cái tội danh này cũng không phải tốt như vậy định. Đến cùng có tính không mưu phản, còn không phải bệ hạ chuyện một câu nói. Trần Chuyết đứng tại cố kiệu trước, thấp giọng nói ra, cho nên ngươi phải làm cho tốt hai tay chuẩn bị. Nói bóng gió đã phi thường nổi bật. Hải Nhi tâm lý nắm chắc. Trần Mặc gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Trần Chuyết gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó hắn lườm Lệ Diên một chút, do hỏi, vị này hẳn là Lệ Bách Hộ a. Nghe nói hai người các ngươi rất thân cận. Lệ Diên không nghĩ tới Trần Chuyết thế mà còn biết rõ quan hệ của hai người, lập tức có chút chân tay luống cuống, lắp bắp nói, dưới, hạ quan không phải. Trần đại nhân lầm, hiểu lầm. Nàng xuyên chưa kịp giải thích, liền nghe Trần Mặc trực tiếp liền nói, không phải rất gần, là gần vô cùng, đây là ngươi về sau con râu. Một trong. Lệ Diên ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn qua Trần Mặc. Trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt bắt đầu, cơ hồ muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Trần Chuyết luốt luốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, ta liền biết rõ ngươi sẽ không trung thực, loại chuyện này ta lười nhắc quản, nhưng ngươi cũng phải thu liễm một chút, đừng người nào đều trêu chọc, chúng ta Trần gia chân dung không giới nhiều như vậy lại phận. So với hoàng hậu, quý phi cùng đạo tôn, chỉ là một cái thiên lân vệ bách hộ, đã lộ ra rất qua quýt bình bình. Yên tâm, Hải Nhi có chừng mực. Trần Mặc nghiêm mặt nói. Vừa dứt lời, một đạo hơi có vẻ thanh âm khàn khàn vang lên, Trần Mặc lại gặp mặt. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo thức tha thân ảnh trống rông hiện hiện, chắp tay đứng ở trước mặt bọn hắn. Một thân dệt kim váy dài kéo trên mặt đất, váy có thêu sơn thủy vân vân, tóc đen đơn giản buộc thành búi tóc, cắm một cây châu ngọc trâm cài, bên tai rủ xuống toái phát đem giữa lông mày lăng lệ uy nghiêm hóa đi mấy phần, nhìn hết sức xinh đẹp động lòng người. Trưởng công chúa điện hạ. Trần Chuyết một chút liền nhận ra nữ tử thân phận, đội vàng không người hành lễ. Nhưng mà Sở Diễm Ly nhưng không có để ý tới, thẳng đi tới Trần Mặc trước mặt, đen trắng rõ ràng con ngươi hình như có mấy phần u hoãn, lần trước ngươi đi vội vã, còn có thật nhiều nói cũng không kịp nói sao? Đêm nay muốn hay không đi ta kia, mới hảo hảo uống mấy chén. Nàng tiến đến phụ cận, môi son khẽ mở, thổ khí như lan, chỉ có hai chúng ta ai Trần Mặc. Trần Chuyết. Chương 280, trưởng công chúa cường nhân toàn nam. Đại trưởng phu há có thể chịu làm kẻ dưới. Một, chương 280, trưởng công chúa cường nhân toàn nam. Đại trưởng phu há có thể chịu làm kẻ dưới. Một, Trần Chuyết nhìn một màn trước mắt, biểu lộ có chút ngốc trệ. Làm trong triều lão thần, hắn tự nhiên rõ ràng vị này huyền hoàng công chúa uy danh. Năm đó Sơn Hà vỡ vụn thời khắc, Cầm Thiên sắc cấn bình định chiến loạn, đem đại nguyên tử trong vũng bùn sinh sinh kéo ra ngoài, cũng tại Nam Cương Hoang Vu chi địa chấn thủ vài năm, man tộc đến nay không dám tới phạm. Dưới trướng Thiên Vượng, Huyền Hoàng hai con hùng bi chi sư, thời gian võ tướng tàn lụi, trong quân đội có được tuyệt đối hy vọng cùng quyền nói chuyện. Hoang thất chính thống, binh quyền nắm chắc, thực lực siêu tuyệt. Nếu không phải là thân nữ nhi, lại vô tâm chính sự, sợ là cũng sớm đã lên điện được đeo kiếm, trở thành dùng thế lực bắt ép Đông Cung nhiếp chính vương. Chính là như thế một vị dám chỉ vào hoàng đế cái mũi mắng hắn hoa mắt ù tai hạng người, làm sao lại cùng Trần Mặc liên quan đến nhau? Trưởng công chúa hồi kinh còn không có mấy ngày, trước đây cùng Trần gia cũng không có tiếp xúc. Thế nhưng là nghe mới khẩu khí kia, nàng cùng Trần Mặc quan hệ phi thường quen thuộc, thậm chí còn cùng uống qua rượu. Trần Chuyết lấy lại tinh thần, chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Cái này tiểu tử đến cùng làm cho gì? Cùng hoàng hậu quý phi không minh bạch thì cũng thôi đi, hiện tại lại chọc tới trưởng công chúa, làm như vậy xuống dưới, sợ là cựu tộc đều muốn không nghĩ ra được. Trần Mặc nhíu mày, nhìn xem kia đều ở gang tấc môi đỏ, mặt mặt lùi về sau một bước, nói ra, điện hạ nói đùa. Ta thoạt nhìn như là đang nói đùa sao? Trưởng công chúa nháy nháy mắt, nói ra, trước đó ta đã nói với ngươi, ngươi có hay không nghiêm túc cân nhắc, chính là cho ta ngay mặt. Khu khu. Trần Mặc ho khan một tiếng, ngắt lời nói, gia phụ vẫn còn, mời điện hạ nói cẩn thận. Ừm. Sở Diễm Ly lúc này mới mắt nhìn thẳng hướng Trần Chuyết, đây là cha ngươi. Ân, quả nhiên là thân sinh, mặt mày sắc thực giống nhau đến mấy phần. Trần Chuyết lắc đầu nói, kỳ thật cũng không có như vậy hôn, hai ta quan hệ. Trần Mặc. Vậy thì thật là tốt, đã ngươi cha cũng ở tại chỗ, ta liền dứt khoát đem lời làm rõ. Sở Diễm Ly hắng giọng, nói ra, ta nhìn chúng con của ngươi, ngươi nhưng có ý kiến? Hỏi lời này, có ý kiến ta cũng không dám nói a. Trần Chuyết cũng không nghĩ tới trưởng công chúa nói chuyện trực tiếp như vậy, gượng cười nói, điện hạ là cao quý thiên kim thân thể, quyền tử chỗ nào có thể xử mới? Huống hồ quyền tử còn có hôn ước mang theo, chuyến đi chẳng phải là bôi nhọ điện hạ? Sở Diễm Ly lơ đến khoát tay nói, không sao, ta lại không quan tâm, cùng lắm thì mọi người cùng nhau. Điện hạ, Trần Mặc thật sự là nghe không nổi nữa, sắc mặt âm trầm như nước, không sai biệt lắm được, ngươi cảm thấy dạng này chơi rất vui. Từ lần thứ nhất gặp mặt bắt đầu, vị này huyền hoàng công chúa liền dây dưa không rõ, hắn đã nhiều lần nội bộ, đối phương lại đến tiến thêm thước, bây giờ còn sót lại một điểm kiên nhẫn cũng bị tiêu hao sạch. Ta nói, ta là nghiêm túc. Sở Diễm Ly buông tay nói, nghiêm túc đúng không hả? Trần Mặc gật đầu nói, tốt, vậy chúng ta đi thôi, đi ngươi tẩm cung vẫn là đi nhà ta. Sở Diễm Ly nghi ngờ nói, đi làm cái gì? Trần Mặc tiến lên hai bước, ánh mắt đe dọa nhìn nàng, ngươi không phải nói nhìn chúng ta, muốn cho ta cho ngươi làm trai lơ sao? Đương nhiên là làm trai lơ nên làm sự tình. Sở Diễm Ly trong lúc nhất thời có chút ngây người. Trần Mặc cười lạnh nói, thế nào, điện hạ đổi ý rồi? Đối mặt kia mang theo hài hước cùng niệm mai ánh mắt, Sở Diễm Ly bỗng cảm giác khó chịu, giống như bị coi thường, liền nói ngay, đi thì đi, đi ta kia. Nàng đưa tay bắt lấy Trần Mặc cánh tay, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không khí an tĩnh lại. Trần Chuyết còn có loại không quá chân thực cảm giác. Nhìn tụi hồ là trưởng công chúa muốn lấy lại, Trần Mặc còn không vui. Quá ma huyễn, cái này mẹ hắn vẫn là đại nguyên sao? Hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nhìn về phía một bên Lệ Diên, thấp giọng dò hỏi, Lệ Bách Hộ, ngươi một mực đi theo Trần Mặc bên người, có thể biết rõ hắn cùng trưởng công chúa ở giữa là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng bắn đại bác cũng không tới hai người, làm sao lại thông đồng đến cùng nhau? Mà Lệ Diên đối với hắn ngoảnh mặt làm ngơ, khuôn mặt đỏ bừng, tự mình cười khúc khích, hắn quản ta gọi nàng dâu ải. Hắc, hắc hắc. Trần Chuyết, Trường Linh Cát. Trong phòng ngủ, hai thân ảnh trống rông hiện hiện. Kỳ thật ở trên đường trở về, Sở Diễm Ly liền đã tỉnh táo lại. Nàng lần này đi tìm Trần Mặc là vì hỏi thăm liên quan tới Bát Hoang Đãng Ma trận sự tình, chẳng qua là thuận miệng nói thêm vài câu mà thôi, không nghĩ tới sẽ diễn biến đến một bước này. Bất quá việc đã đến nước này, lấy nàng tính cách, tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Sở Diễm Ly khoanh tay, nâng lên cằm liếc nhìn Trần Mặc, hiện tại chỉ có hai chúng ta, ngươi lại muốn như thế nào? Dựa theo mấy lần trước kinh nghiệm, Trần Mặc khẳng định sẽ lùi bước, sau đó nàng liền có thể chiếm cứ quyền chủ động. Có thể tiếp xuống tràn diện, lại làm cho nàng biểu lộ triệt để ngưng kết. Chỉ gặp Trần Mặc gọn gàng mà linh hoạt bỏ đi áo ngoài cùng áo lót, lộ ra tựa như pho tượng tráng kiện dáng vóc, cơ bắp đường còn tựa như lao tức dịu đủ, toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu ngắn côn, miễn cưỡng chặn muốn hại. Tiếp xuống giờ đến phiên điện hạ rồi. Trần Mặc nói. Sở Diễm Ly cuống họng giật giật, đến ta rồi. Có ý tứ gì? Đương nhiên là cởi quần áo, không phải thế nào làm việc. Trần Mặc nhấc chân đi đến trước mặt nàng, gàn từng chữ, vẫn là nói, điện hạ muốn cho ta cái này trai lơ tới giúp ngươi thoát. Mãnh liệt giống được khí tức xâm lược tính mười phần, Sở Diễm Ly lại vô hình có chút hoảng hốt, không tự chủ lui về phía sau hai bước. Mặc dù nàng trước đây luôn luôn đem trai lơ treo ở bên miệng, lại chẳng qua là khi làm lôi kéo Trần Mặc lấy cớ mà thôi, cũng không nghiêm túc nghĩ tới hai chữ này ý vị như thế nào. Thật chẳng lẽ muốn cùng hắn? Gặp nàng túi đầu không nói, Trần Mặc thản nhiên nói, xem ra điện hạ cũng không có làm tốt chuẩn bị, như vậy còn xin về sau không nên nói nữa loại lời này, ngươi đối ta không có hứng thú, ta đối với ngươi cũng là, mọi người vẫn là bảo trì chút tự ly tương đối tốt. Dứt lời, nhặt lên trên đất quần áo, liền chuẩn bị quay người rời phòng. Ai ngờ sau một khắc, trước mắt đột nhiên một hoa, cả người bay lên không ngã ở trên giường. Sở Diễm Ly mở ra thon dài hai chân, trực tiếp cười ở trên người hắn, ngạo nghệ ưỡn lên khe mông để ép bụng dưới, hai tay chống tại hai bên, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Ai nói ta không làm tốt chuẩn bị? Chúng ta có thể bắt đầu. Trần Mặc cao mày nói, điện hạ đã không phải cam tâm tình nguyện, làm gì như thế miễn cưỡng chính mình? Ngươi làm sao biết rõ ta không phải cam tâm tình nguyện? Sở Diễm Ly phản hỏi. Trần Mặc lắc đầu nói, ngôn ngữ cùng hành vi có thể ngụy trang, ánh mắt cũng rất khó nén sức. Ti trước mặc dù sưng không lên việt nữ vô số, nhưng dầu gì cũng có như vậy mười mấy hồng nhan chi kỷ, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Trưởng công chúa ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong có lẽ có ít thưởng thức, nhưng tuyệt đối không có quan hệ gì với ưa thích. Sở Diễm Ly khỏe môi câu lên, khẽ cười nói, ngươi nói không sai, có thể kia lại như thế nào? Trần Mặc chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, điện hạ mưu đồ gì? Đương nhiên là đồ ngươi người này. Sở Diễm Ly ánh mắt tĩnh mịch, nói ra, ngươi không minh bạch, ngươi tồn tại đối ta mà nói ý vị như thế nào? Có ba chuyện, ta là nhất định phải làm, dù là dựng vào tính mạng cũng ở đây không tiếc, mà những này đều cùng ngươi có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trần Mặc trầm mặc một lát, nói ra, cũng bởi vì ta có long khí gia thân. Không chỉ như vậy, long khí chỉ là biểu tượng mà thôi. Sở Diễm Ly mắt phượng trừng trừng nhìn chằm chằm hắn, ngươi có thể biết rõ, vì hôm nay ta khổ đợi bao nhiêu năm, nếu là không thể đem nắm chặt biến số, về sau sợ là không còn có cơ hội. Ngươi làm sao xác định ta chính là cái kia biến số? Trần Mặc từ hoàng hậu cùng đạo tôn trong miệng cũng nghe qua cái từ này, kỳ thật vẫn rất chuẩn xác, dù sao làm người xuyên việt, hắn xác thực có được cải biến kịch bản năng lực. Nhưng cái này đối với Sở Diễm Ly lại ý vị như thế nào? Nàng lại muốn lợi dụng chính mình đạt tới dạng gì mục đích? Vừa mới bắt đầu còn không thể hoàn toàn xác định, nhưng bây giờ đã càng ngày càng tiếp cận. Chỉ cần có năng thành trở lên khả năng, với ta mà nói như vậy đủ rồi, cho dù là làm ra một chút hy sinh cũng có thể tiếp nhận. Sở Diễm Ly vẻ mặt thành thật nói ra, ta đối với ngươi tiến hành qua kỹ càng điều tra, vô luận quyền thế, tiền vàng hay là pháp bảo thần thông, đối ngươi cũng không có quá lớn lực hấp dẫn, duy nhất nhược điểm chính là hào sắc. Chương 280, trưởng công chúa cường nhân toàn nam. Đại trưởng phu há có thể chịu làm kẻ dưới. 2, chương 280, trưởng công chúa cường nhân toàn nam. Đại trưởng phu há có thể chịu làm kẻ dưới. Hai, mẹ nó, nhìn người thật chuẩn. Trần Mặc trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì. Sở Diễm Ly tiến đến hắn bên hai, môi son khẽ mở, luận bộ dáng cùng tư thái, ta hẳn là coi như là qua được a. Lại thêm hoàng đế muội muội thân phận, là cao quý thiên kim thân thể, Sở lấy lương tâm nói, chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không động tâm? Không có. Trần Mặc trực tiếp liền nói, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cái này nữ nhân khẳng định là đang nưu đồ cái gì, cùng với nàng dính líu quan hệ, tuyệt đối không có kết cục tốt. Sở Diễm bị nuốt một cái, nhưng cũng không quan tâm, nhún nhún vai nói, không sao. Dù sao ngươi là tự nguyện đi về cùng ta, hiện tại hối hận cũng đã chậm. Mà lại ngươi vừa rồi chỉ nói đối một nửa, ta mặc dù không thích ngươi, nhưng cũng không cảm thấy chán ghét, để ngươi chiếm chút tiện nghi cũng không sao. Nói, liền muốn đưa tay mở ra y phục. Chờ một chút. Trần Mặc lên tiếng chặn lại nói, chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới, ta nếu là ăn xong lau sạch không nhận nợ làm sao bây giờ? Sở Diễm Ly khỏe môi cầu lên, lung lay xanh thẳm ngón tay ngọc, khẽ cười nói, đầu tiên, vốn nắn một điểm, là ta đem ngươi ăn xong lau sạch, tiếp theo, ngươi thật cảm thấy ta long khí là dễ cầm như vậy. Nàng trong mắt hiện lên hào quang màu vàng nóng, ẩn có long ngâm thanh âm vang lên. Vô cùng bàng bạc uy áp đấu đá mà đến, nương theo lấy nồng đậm sát phạt chi khí. Cỗ sát khí kia xa không phải Sở Hành có thể so sánh, Trần Mặc phảng phất trong nháy mắt đặt mình vào thây ngang khắp đồng sa trường, hai mắt phiếm hồng, huyệt thái dương thỉnh thịch trực nhảy, liền liền hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan. Cùng lúc đó, một sợi màu vàng kim khí mang từ hắn trong bụng tiêu tán mà ra, tại Sở Diễm Ly đầu ngón tay xoay quanh bay múa. Long khí là vận, là thế, là thiên địa quyền lực trôi, không phải sức người có khả năng chưởng khống. Thiên sát ấn làm điều khiển long khí môi giới, đã cùng ta hòa làm một thể, mỗi một sợi khí tức đều đánh lên ta là ấn. Chỉ cần vân vũ chung sức, nước sữa hòa nhau, ngươi tự nhiên sẽ có được ta long tính, đến lúc đó đem mời ta như kính thần. Cái gì long tính? Trần Mặc nghe không minh bạch, nhưng trực giác nói cho hắn biết, khẳng định không phải cái gì tốt đồ vật. Nhưng hôm nay hắn bị gắt gao áp chế, căn bản không thể động đậy mảy may, chỉ có thể mặc cho đối phương hành động. Sở Diễm Ly hai gò má nổi lên màu ửng đỏ, nhỏ giọng thầm thì nói, ta đã đáp ứng Ngọc Thiền, lúc đầu không muốn dạng này, ai bảo ngươi cái này ra hỏa thật sự là không nghe lời đâu. Bất quá, kia việc sự tình phải nên làm như thế nào tới? Nàng suy tư một lát, mông có chút nhếch lên, đưa tay hướng phía dưới tìm kiếm. Đúng lúc này, Trần Mặc trong đan điền ẩn ẩn truyền đến oanh minh thanh âm, Sở Diễm Ly còn không có kịp phản ứng, một cỗ to lớn lực đẩy truyền đến, trực tiếp đưa nàng cả người hất bay ra ngoài. Mà kia sợi kim mang cũng đã mất đi khống chế. Nàng dựa lưng vào cột giường, mở mịt ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một sợi màu tím khí mang xuyên suốt mà ra, cùng kim mang quấn quýt lấy nhau, tựa như hai đầu du long đồng dạng vây quanh Trần Mặc xoay quanh bay múa, tản ra đến từ tuyên cổ bên mông khí tức. Từ cực Càn Nguyên. Nguyên lai ngươi cũng sớm đã. Cái này sao có thể? Sở Diễm Ly trong mắt nhấc lên gợn sóng, ánh mắt bên trong tràn ngập không dám tin. Mà lúc này, Trần Mặc thân thể cũng khôi phục tự do, lo lắng Sở Diễm Ly còn muốn làm ẩu, quả quyết xoay người mà lên, hai tay kèm ở nàng cổ tay trắng, đầu gối ngăn chặt đùi, đưa nàng một mực đặt tại trên giường. Sở Diễm Ly lấy lại tinh thần, cau mày nói, "Ngô gia." Nàng vừa muốn tránh thoát, trái tim đột nhiên hụt một nhịp, trong lồng ngực bắn ra hào quang, một viên tỷ ấn hiện lộ ra, da thịt tùy theo nổi lên tinh mịn kim lân. Lê tợm, hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm. Sở Diễm Ly nghiến chặt hàm răng. "Ông, tỷ ấn quang mang sáng tắt." Tựa hồ tại cùng kia màu tím khí mang hô ứng. Sở Diễm Ly hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng, khó nhọc nói, "Trần Mặc, ngươi trước thả ta ra." "Không thả." Trần Mặc lắc đầu. Mặc dù không biết rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng có thể xác định là Sở Diễm Ly trạng thái không thích hợp, tựa như là bị long khí phản vệ, triệt để đã mất đi năng lực chống cự. "Ngươi mới vừa nói long tính là có ý gì?" Trần Mặc hỏi. "Ngươi không cần phải biết, tranh thủ thời gian thả ta ra." Sở Diễm Ly thanh tuyến run nhẹ nhẹ. "Ha ha, nói xong muốn nước sữa hòa nhau, làm sao hiện tại lại đổi ý rồi?" Trần Mặc cười lạnh nói. Lúc này hai người áp sát vào cùng một chỗ, kín kẽ, bởi vì hắn chỉ mặc một đầu quần cố, thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng. Sở Diễm Ly gương mặt phảng phất có thể thấm ra máu. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Mặc vậy mà luyện hóa một đạo tử cực Càn Nguyên, vị cách còn phía trên nàng. Nếu là dưới loại trạng thái này cùng phòng, sẽ chỉ đưa đến hiệu quả trái ngược, nàng cũng không muốn biến thành cái này nam nhân phụ thuộc. "Trần Mặc, ngươi nếu là dám làm ẩu, ta nhất định sẽ giết ngươi." "Không, không chỉ là ngươi, còn có toàn bộ Trần gia." Sở Diễm Ly trong giọng nói lộ ra sát ý, nghe nói như thế, Trần Mặc trong lòng luồn lên một cô vô danh lửa. Từ đầu đến cuối, hắn cái gì cũng không làm, rõ ràng là cái này nữ nhân dây dưa không rõ, hiện tại còn cần người nhà tính mạng đến uy hiếp hắn. Hoàng thất thì ngon, mẹ nhà hắn, họ Sở không có một cái tốt đồ vật. Trong lòng hắn quyết tâm, sức eo hợp nhất, đống nhiên dùng sức, Trần Mặc. Sở Diễm Ly lên tiếng kinh hô. Nhìn xem nàng kia sợ hãi bộ dáng, Trần Mặc khôi phục một tia lý trí, thật sâu hô hấp, đè xuống trong lồng ngực bốc lên tức giận, lạnh lùng nói, "Yên tâm, ta và ngươi không đồng dạng, ta có làm người tối thiểu nhất danh giới cuối cùng." Hắn chung quy là làm không được loại chuyện này. Mà lại nếu là hoàng hậu bảo bảo biết rõ, khẳng định cũng sẽ rất thương tâm. Gặp Trần Mặc không có tiến một bước cử động, Sở Diễm Ly không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà ngay sau đó liền nghe hắn nói ra, "Bất quá, việc này khẳng định không thể cứ tính như vậy." "Ừm." Sở Diễm Ly còn không có kịp phản ứng, liền bị Trần Mặc xách lên ấn tại trên đùi, đối viên kia nhuận đường cong chính là hung hăng một bàn tay. Ba, nạo nghễ lướn lên rung động, nổi lên một trận gợn sóng. Sở Diễm Ly không dám tin nói, "Trần Mặc, ngươi dám? Ngươi nhìn lão tử có dám hay không?" Dù sao đều đã đến loại trình độ này, cũng không cần thiết lại cùng cái này bà nương khách khí. Trần Mặc đưa tay lại là một bàn tay quất đi xuống. Đánh mặt dễ dàng bị nhìn đi ra, đánh trên thân cũng có thể sẽ đánh vỡ nội tạng, so sánh dưới, đánh cái mông không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, mà lại xúc cảm cũng càng tốt. Đối phương đầy đủ đau, chính mình đầy đủ thoải mái. Đơn giản đảo ngược thiên cương, ta thế nhưng là đại nguyên trưởng công chúa. Ba, Trần Mặc, ngươi sẽ hối hận. Ba, ngươi có hết hay không, không chính xác đánh. Ba, nô. No. Trong phòng ngủ quanh quần gió táp mưa rào đập âm thanh. Trần Mặc lúc này là động chân hỏa, không có chút nào lưu thủ, thể nội khí huyết trào lên. Vành trướng lực đạo hội tụ bên phải cánh tay, nguyên cả cánh tay đều tráng kiện tầm vài vòng, lôi cuốn lấy kình phong một trường tiếp một trường vô xuống. Sở Diễm Ly vừa mới bắt đầu còn tại giận dữ mắng mỏ, theo bàn tay rơi xuống, thanh âm dần dần trở nên rất nhỏ, cái chán chảy ra tinh mịn đổ mồ hôi, đã không có lực khí nói chuyện. Nhưng dù cho như thế, nàng y nguyên chết cắn răng quan không chịu chịu thua. Không có thụ kích phản hồi, Trần Mặc Đông cảm giác không thú vị, chuẩn bị tới lần cuối một bàn tay kết thúc công việc. Bàn tay vừa mới nâng lên, một cỗ cảm giác vi diệu xông lên đầu, tựa như cùng không trung xoay quanh long khí sinh ra cộng minh nào đó, tự kim hai màu khí mang gạo thét lên tùy theo cùng nhau rơi xuống. Ba, giang giác, đương theo lấy một tiếng vang dọn, Sở Diễm Ly trên người kim lân nổi lên băng nước tế văn, trong đó ẩn có nhàn nhạt huyết quang tràn ra. Nàng thân thể đột nhiên run rẩy một cái, hai gò má mang theo bệnh trạng ửng hồng, mắt phượng bên trong nổi lên sương mù, rốt cục phát ra một tiếng đè nén nghẹn ngào. Ô, đừng đánh nữa, thật đau quá. Muốn hỏng. Trần Mặc. Chương 281, Sở Diễm Ly phá phòng. Hoàng hậu bảo bảo phi thố. Một, chương 281, Sở Diễm Ly phá phòng. Hoàng hậu bảo bảo phi thố. Một, Sở Diễm Ly cũng không có thụ ngược đại quy hướng, mà là thật đau đớn khó nhịn. Tiên huyết đã thẩm thấu váy áo, toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức để nàng khó có thể chịu đựng, thanh âm có chút run rẩy, Trần Mặc, ngươi đánh đủ chưa? Trần Mặc này lại cũng hết giận, gặp nàng trạng thái tiện ý biết đến không ổn. Vừa rồi tức giận cấp trên, cũng không muốn quá nhiều, bây giờ xem ra quả thật có chút quá mức, dù sao đây chính là đại nguyên trưởng công chúa, thật cho đánh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, phiền phức nhưng lớn lắm. Hắn điều động sinh cơ tinh nguyên, con ngón đúng ra, một đạo lục quang không có vào Sở Diễm Ly thể nội. Nhưng mà lại không làm nên chuyện gì, tiên huyết vẫn như cũ không ngừng chảy ra, căn bản không có khỏi hẳn dấu hiệu. Vô dụng, thân thể ta tại long khí ăn mòn dưới, đã bị bộ phận đồng hóa, nằm trong loại trạng thái này, bình thường đan dược và y thuật đối với ta là vô dụng. Sở Diễm Ly lắc đầu nói. Đồng hóa? Nhìn xem nàng lộ ra phía ngoài trên cánh tay, kia hiện ra kim loại sáng bóng tinh mịn lần tiến, Trần Mặc mày nhăn lại, không khỏi nghĩ tới chính mình đột phá ngũ phẩm lúc thức tỉnh võ phách. Cả hai nhìn có chỗ giống nhau, khác nhau ở chỗ hắn có thể tự chủ khống chế, mà Sở Diễm Ly lại chỉ có thể bị động tiếp nhận. Cái kia hẳn là làm sao bây giờ? Không có cách, chỉ có thể chờ đợi dị biến tự hành biến mất, gánh không được cũng chỉ có thể chờ chết. Sở Diễm Ly liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, thế nào, sợ? Vừa rồi ngươi đánh không phải rất hăng hái sao? Trần Mặc nhún nhún vai, nói ra, một mã quy nhất mã, chỉ là đem cái mông đánh sưng, đối ngoại còn có thể nói là tình thú, điện hạ hẳn là cũng không có ý tứ truy cứu, nhưng nếu là náo ra người mệnh đến, vậy coi như là một chuyện khác. Sở Diễm Ly cắn môi, từ vừa rồi lực đạo đến xem, liền chiếm tiện nghi đều nói không lên, hoàn toàn là vì phát tiết nộ khí. Cái này ra hỏa, giống như trong lòng liền không có coi nàng là thành nữ nhân. Mặc dù nàng đối với cái này cũng không quan tâm, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất tự hạ tư thái, lấy xác sự tình người, kết quả đối phương không hề bị lay động, đồng thời còn đem nàng hung hăng đánh một trận, trong lòng tự nhiên là có chút khó chịu. Lan ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Sở Diễm Ly lạnh lùng nói. Trần Mặc lắc đầu nói, vạn nhất đi trước đi, điện hạ ra cái nguy hiểm tính mạng làm sao bây giờ? Vậy cũng không cần ngươi quản, chết sống không có quan hệ gì với ngươi. Điện hạ chết trên giường, ti chức làm trai lơ, làm sao có thể đào thoát liên quan? Không biết nói chuyện ngươi có thể ngậm miệng. Sở Diễm Ly hận hận trừng mắt Trần Mặc. Trước kia làm sao không nhìn ra, cái này ra hỏa chán ghét như vậy. Trần Mặc không nói thêm gì nữa, trực tiếp đưa tay liền muốn mở ra nàng bên hông bộ mang. Ngươi đây là muốn làm gì? Sở Diễm Ly lập tức khẩn trương bắt đầu, theo bản năng giãy giụa lấy, kết quả liên lụy đến vết thương, suýt nữa đau kêu thành tiếng. Đừng kích động, ta chỉ là muốn giúp ngươi kiểm tra một cái thương thế. Trần Mặc cau mày nói. Ta nói, không cần đến. Hỗn đản, dừng tay cho ta. Sở Diễm Ly ngoài miệng giận dữ mắng mỏ, tại dị hóa ảnh hưởng dưới, căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn hành động. Trần Mặc xốc lên váy, màu trắng quần lót đã bị nhuộm đỏ bừng. Bắt lấy lưng quần chậm rãi hướng phía dưới khẽ động, nhìn thấy trước mắt một màn về sau, con người có chút co vào. Chỉ gặp kia ngạo nghễ ưỡn lên mượt mà khe mông bị một tầng vảy màu vàng kim bao khỏa, lân phiến hiện ra hơi mở, phía trên hiện đầy vết dạng, tựa như vỡ vụn lưu ly, vết dạng bên trong có đỏ tươi huyết dịch không ngừng chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Không cho phép nhìn, nếu không ta móc mắt ngươi. Sở Diễm Ly ngoài mạnh trong yếu uy hiếp, Trần Mặc mỉnh mặt làm ngơ, cẩn thận quan sát. Vị này huyền hoàng công chúa thực lực hẳn là tại nhất phẩm phía trên, theo lý thuyết lấy cảnh giới của hắn, cho dù là sử xuất toàn lực, cũng không có khả năng đem người đánh thành dạng này, như vậy vấn đề khẳng định là xuất hiện ở long khí bên trên. Đã cái này dị hóa là thụ long khí ảnh hưởng mà hình thành, có phải hay không long khí cũng có thể dùng cho chữa trị đâu. Trần Mặc mở ra tay phải, tử kim khí mang tại lòng bàn tay xoay quanh, nhẹ nhàng đụng vào tại vỡ vụn kim lân bên trên. Nô! Không biết là ra ngoài đau đớn vẫn là cái khác nguyên nhân, Sở Diễm Ly thân thể run lên một cái, thử nhẹ lên tiếng. Màu tím khí mang phảng phất giống như thực chất, tại lân phiến mặt ngoài lưu động, một cỗ mênh mông bàng bạc khí tức tràn ngập ra, nàng trong lồng ngực thiên sắc ấn đỉnh chỉ bù bù, dần dần khôi phục bình tĩnh. Quả nhiên hữu dụng. Trần Mặc tiếp tục thôi động long khí, vậy màu vàng kim lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phai nhạt. Sở Diễm Ly môi anh đào khẽ nhếch, đã lâm vào trong rung động. Hắn vậy mà có thể ngăn chặn dị hóa. Không, nói đúng ra, là tử long khí tác dụng. Cái này màu tím long khí bám vào ở lòng đất bên trong, là giang sơn vững chắc căn bản thân tiểu có chấn phủ, tiên ổn hiệu quả, cũng chỉ có xuất từ đồng nguyên tử cực căn nguyên, mới có thể ngăn chặn lực phá hoại cực mạnh thái ớt canh kim. Bất quá nói là Trần Mặc có thể ngăn chặn dị hóa cũng không có vấn đề. Bởi vì ngoại trừ hắn bên ngoài, trên đời này chỉ sợ cũng tìm không ra cái thứ hai có thể thúc đẩy tử long khí người. Chắc không được hắn có thể bằng trực giác tìm ra long mạch chỗ, kể từ đó liền có thể nói thông được. Sở Diễm Ly thần sắc có chút phức tạp. Trần Mặc bàn tay trên kim lân nhẹ nhàng mơn trớn, đem dị hóa một chút xíu xóa đi, trắng nõn da thịt cũng theo đó hiện lộ ra. Mặc dù lân phiến biến mất, nhưng vết thương vẫn còn tại, mới ra tay quá ác, toàn bộ mông sưng lão cao, phía trên hiện đầy máu ứ động cùng vết máu. Hắn lần nữa nếm thử đem sinh cơ tinh nguyên vượt qua, lần này quả nhiên có hiệu lực, vết thương bắt đầu cấp tốc khép lại. Điện hạ, này lại cảm giác tốt hơn nhiều a. Điện hạ, nửa ngày không có trả lời. Trần Mặc dương mắt nhìn lại, chỉ gặp Sở Diễm Ly gương mặt đỏ hồng, đôi mắt bên trong hơi nước đều nhanh yếu dần xuất lai. Người không sao chứ? Trần Mặc còn tưởng rằng nàng còn chưa tốt lưu loát, lúc này ra tăng sinh cơ tinh nguyên truyền đầu. Sở Diễm Ly tú mục chợt lên, tố thủ nắm chặt ga giường, eo nhỏ nhắn có chút chắp lên, thân thể tựa như bị điện giật đánh lấy run rẩy. Ngừng, dừng lại. Mau đem tay bẩn thỉu của ngươi lấy ra. Trần Mặc lúc này mới kịp phản ứng. Mới cách Kim Lân, cũng không có thực cảm giác. Hiện tại dị hóa bị sau khi áp chế lân phiến biến mất, mượt mà đường cong tràn đầy lòng bàn tay, non mịn tuyết nị xúc cảm tựa như tơ lụa. Khu khu, thật có lỗi. Hắn vội vàng buông tay ra, mang theo một trận co giãn 10 phần rung động. Sở Diễm Ly chán chôn ở gối đầu bên trong, hồi lâu qua đi, muộn thanh muộn khí nói, nhắm mắt lại, không cho phép nhìn ta. Nha. Trần Mặc theo lời hai mắt nhắm lại. Một trận tất tiếng sột soạt tốt vang động qua đi, đột nhiên cảm giác được cái cổ ở giữa truyền đến một vòng ý lạnh. Mở mắt nhìn lại, chỉ gặp Sở Diễm Ly đã mặc chỉnh tề, trong tay màu vàng kim khí mang hội tụ thành kiếm, chống đỡ tại hắn trên cổ họng, giữa lông mày tràn ngập lạnh thấu xương sát ý. Trần Mặc, ngươi muốn chết như thế nào? Thanh âm như là gió lạnh thấu xương. Thọ hết chết giả. Trần Mặc hồi đáp, hoặc là tinh tẫn nhân vong cũng được. Sở Diễm Ly nghiến chặt hàm răng, kim quang trường kiếm phun ra nuốt vào lấy khí mang, da thịt truyền đến một trận nói nói, dám đối ta làm ra loại sự tình này, thật coi ta không dám giết ngươi. Trần Mặc cau mày nói, chẳng lẽ không phải ta cứu được ngươi? Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng, làm sao còn lấy oán trả ơn? Ngươi còn có mặt mũi nói? Sở Diễm Ly thần sắc hờn buồn bực nói, nếu như không phải ngươi đánh ta nơi đó, ta làm sao đến mức rơi xuống như vậy hoàn cảnh? Trần Mặc phản hỏi, vậy cái này hết thệ là ai tạo thành đâu? Chẳng lẽ là ta dây dưa không thả, nhất định phải làm ngươi trai lơ? Ngươi! Sở Diễm Ly nhất thời tức giận vô cùng. Trần Mặc cổ bên trên bảy lưỡi dao, thần sắc bình tĩnh như trước, con ngươi nhìn thẳng nàng, thản nhiên nói, mặc dù ta không biết rõ kia cái gọi là lòng tính cụ thể là có ý gì, nhưng khẳng định không phải chuyện gì tốt. Bởi vì ngươi là đại nguyên trưởng công chúa, ta liền muốn mặc cho ngươi thì cá, trở thành bị ngươi thao túng khối lỗi. Sở Diễm Ly nghẹn lời, việc này nói cho cùng, đúng là nàng đối lý. Nàng thiết qua chán, trầm mặc một lát, thấp giọng nói, ngươi hiểu lầm, long tính chỉ là long khí cùng thần hồn dung hợp lạc ấn mà thôi, nhiều nhất sẽ chỉ làm ngươi đối tâm ta sinh kính sợ, không về phần biến thành khối lỗi, ngược lại sẽ tăng lên ngươi tu vi. Ta không quan tâm. Trần Mặc lắc đầu ngắt lời nói, coi như ngươi có thế để cho ta đột phá nhất phẩm cũng vô dụng, ta nói không muốn chính là không muốn, đừng lề mà lề mề, muốn động thủ có thể nắm chặt. Nhìn xem hắn hở hững biểu lộ, Sở Diễm Ly đột nhiên cảm giác có chút không có tí sức lực nào. Dù là dùng tính mạng bức bách, người này lại là liền câu mềm nói đều không muốn tự đủ. Kim quang trường kiếm sụp đổ, nàng khoát tay áo, chán nản nói, được rồi, ngươi đi đi. Trần Mặc đứng dậy ly khai giường, nhặt lên trên đất áo bảo khoác lên người, ti trước cáo lui. Coi như hắn đi vào cửa ra vào, chuẩn bị rời đi thời điểm, sau lưng chuyển đến Sở Diễm Ly thanh âm sâu kín, ngươi nói không sai, ta xác thực nên cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi giúp ta áp chế dị hóa, hậu quả xa so với hiện tại nghiêm trọng hơn. Trần Mặc bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại nói, mặc dù ta không có tư cách bình phán, nhưng từ điện hạ trạng thái đến xem, tiếp tục như vậy nữa, sợ là không sống được mấy năm nữa. Không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Sở Diễm Ly thản nhiên nói, ta có chưa lại sự tình, vì thế có thể làm ra một chút hy sinh, trong đó tự nhiên cũng bao quát tài sản của ta tính mạng. Bất quá, nàng mắt vượng nheo lại, hiện lên một tia nghi hoặc, có chuyện ta rất hiếu kỳ, vì cái gì trên người ngươi không có một chút dị hóa dấu hiệu? Long khí không thể nhục thể sát phàm có khả năng gánh chịu, chỉ cần sử dụng hắn uy năng, liền tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng, theo trình độ làm sâu sắc, thân thể sẽ từng bước một bị long khí ăn mòn đồng hóa, cuối cùng triệt để biến thành mất đi bản thân quái vật. Nàng có thiên sắc ấn gia trì, còn như vậy, mà Trần Mặc chỉ dựa vào nhục thân, dung nạp hai loại long khí, nhưng như cũ bình yên vô sự. Chương 281, Sở Diễm Ly phá phòng. Hoàng hậu bảo bảo phi thố. 2, chương 281, Sở Diễm Ly phá phòng. Hoàng hậu bảo bảo phi thố. 2, cái này thật sự là khó mà giải thích. Trần Mặc hơi chần chờ, nói ra, kỳ thật ta khả năng cũng phát sinh dị hóa, chỉ bất quá cùng ngươi không quá đồng dạng. Ừm. Sở Diễm Ly nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, lời này là có ý gì? Trần Mặc xoay người lại, thôi động chân nguyên. Bên ngoài thân dần dần hiện ra vảy màu xanh, tựa như ngọc thạch khôi giáp đồng dạng bao trùm toàn thân. Trước ngực khắc lấy phức tạp thần văn, hai vai chiếm cứ miệng rồng thú nuốt, mũ giáp mặt nạ bao trùm khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi màu tím bầm con người. Nhìn mười phần hung ác, đồng thời lại tản ra bá đạo đến cực điểm uy nghiêm. Đây là? Sở Diễm Ly giật mình, ngạc miệng mặt nạ hướng hai bên tối lui, lộ ra tuấn lãng khuôn mặt, đây là ta đột phá ngũ phẩm lúc thức tỉnh năng lực, ta cũng không biết rõ đây rốt cuộc xem như dị hóa vẫn là võ phách. Sở Diễm Ly chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Dị hóa trạng thái tự thân là không cách nào khống chế, mà Trần Mặc lại thu phát tùy tâm, cái này đã vượt ra khỏi hắn lý giải phạm chủ. Cái gọi là võ phách là võ phu thần niệm cùng chân nguyên dung hợp ngưng tụ mà thành, căn cứ mỗi cái người tu hành công pháp, lịch duyệt, tâm cảnh khác biệt, ngưng tụ ra võ phách cũng hoàn toàn khác biệt. Có thể Trần Mặc đến cùng trải qua cái gì mới có thể đem long khí luyện hóa thành võ phách? Nguyên lai hắn cũng không phải là long khí vật dẫn, tương phản là long khí phụ thuộc vào hắn. Nàng cảm xúc cuộn cuộn, thật lâu không nói gì. Trần Mặc thấy thế âm thầm lắc đầu, chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Nếu là nàng biết mình trong linh đài còn có 7 viên tinh tú, không biết sẽ là biểu tình gì. Hồi lâu qua đi, Sở Diễm Ly lấy lại tinh thần, Trần Mặc cũng sớm đã ly khai. Gian phòng bên trong trống rỗng, yên tĩnh y mắng. Nhìn xem kia sốc xếp giường, nàng ánh mắt có chút phiêu hốt, sau đó chật vật chống lên thân thể. Cảm giác đau đớn cũng không triệt để biến mất, mà là biến thành ế ẩm sưng ngứa ngáy cảm giác kỳ quái, để nàng hai chân có chút như nhũn ra, để không nổi lực khí tới. Nàng ra khỏi phòng, một đường vịn vách tường hướng bể tắm phương hướng mà đi. Trường Linh Các mặc dù không có công nhân phòng thủ, nhưng bể tắm vẫn còn tính sạch sẽ, cùng Huyền Thành Trì liên tục không ngừng thành tịnh nước chảy rót vào trong ao, thông qua trận pháp hình thành tuần hoàn, từ đầu tới cuối duy trì lấy thích hợp nhiệt độ. Sở Diễm Ly đứng tại kính trạm đất trước, rút đi váy dài, nghiêng người sang nhìn lại. Tại sinh cơ tinh nguyên tác dụng dưới, mông trên vết thương đã khép lại, nhưng này đỏ bừng dấu bàn tay vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, tại trắng nón trên da thịt lộ ra phá lệ chói mắt. Hồi tưởng lại mới phát sinh tình huống, Trần Mặc đem chính mình gắt gao ngăn chặn, hung ác biểu lộ lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Nếu không phải có quần khố cản trở, chỉ sợ đã phá cửa mà vào. Gò má nàng nổi lên một vòng màu ửng đỏ, âm thầm xì một tiếng, cái này ra hỏa bình thường nhìn xem nhã nhặn, không nghĩ tới khởi sướng hung ác đến như vậy kinh khủng, đơn giản muốn đem nhân sinh nuốt sống sờ sờ mà lột ra giống như. Thử, quân bộ chi đồ, sớm tôi đem ngươi chặt. Sở Diễm Ly nói một mình, đưa tay qua tay một cái. Nghĩ đến Trần Mặc được đưa đến tịnh thân phòng, đau khổ cầu khẩn chính mình đem dễ lưu lại dáng vẻ, góc miệng nhịn không được bệnh lên lên, tâm tình cũng thoải mái không ít. Quay người nhấc chân dạo bước tiến lên bệ tắm, vừa mới ngồi xuống, liền đống nhiên sợ run cả người. Thế, đau quá. Trần Mặc, ngươi cái này hỗn đản, chờ đó cho ta. Trần Mặc ly khai tường đỏ vây quanh trường đình cát. Trên đường gặp phải cung nhân nhóm nhau nhau cúi đầu ân cần thăm hỏi, nhưng mà cho dù ai cũng không nghĩ ra, vị này lẽ ra thủ hộ hoàng thất kiêm chức thị vệ thống lĩnh, vừa mới tại tẩm cung đem trưởng công chúa cái mông đều rút nở hoa. Cũng không phải hắn lại làm lại lập, thật sự là không ưa thích loại này bị người nắm cảm giác, mà lại hắn cũng xác thực không muốn cùng Sở Diễm Ly dây dưa quá sâu. Nương nương cùng hoàng hậu đã rất khó thăng bằng, lại thêm cái trưởng công chúa, vậy còn không đến bữa tổ. Huống chi cái này nữ nhân có ý khác, vẫn là tránh xa một chút tương đối tốt. Trần Mặc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đã nói đủ minh bạch, trải qua việc này, Sở Diễm Ly hẳn là cũng có thể thu liễm một chút. Vừa vặn lần này vào cùng, Trần Mặc dự định đi một chuyến Hàn Tiêu Cung, đem Sở Hành lời nhắn nhủ sự tình hướng nương nương báo cáo một cái, đi vào Cản Thanh môn trước, vừa mới bắt gặp một cái thân ảnh quen thuộc từ trong đình bên trong đi ra. Lâm Bổ Đầu. Lâm Kinh Trúc dọc theo cung đạo túi đầu đi thẳng về phía trước. Từ khi Trần Mặc cùng dụ vương phủ mâu thuẫn triệt để bộc phát về sau, nàng liền cơm nước không vào, trong lòng giống như đè ép khối tảng đá lớn đồng dạng. Đại Nguyên khai quốc đến nay hơn 700 năm, còn chưa hề có người dám đối tôn thất vùng nào, huống chi dụ vương vẫn là hiện nay thánh thượng bảo đệ, địa vị không giống. Việc này nếu là xử lý không tốt, Trần Mặc coi như thật nguy hiểm. Nàng cũng không để ý tới trong tay bản án, ba ngày hai đầu hướng trong cung chạy, chính là vì có thể kịp thời hiểu rõ đến nhất tiến bộ mới. Mới vừa đi chiêu hoa cung một chuyến, hoàng hậu đã loay hoay không dành phản ứng nàng, trên bàn tấu chương chồng chất như núi, tất cả đều là tại vạch tội Trần Mặc, rất hiển nhiên, thế cục phi thường không ổn. Nếu là ta có thể tra được Sở Hành chứng cứ phạm tội, có lẽ khả năng giúp đỡ Trần đại nhân giảm bớt một điểm áp lực. Có thể hẳn là từ nơi nào bắt đầu đâu? Lâm Kinh Trúc lông mày nhíu chặt, khổ sở suy nghĩ. Lúc này, một đôi giày đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, nàng đội vàng dừng lại thân hình, có thể đối phương lại tiến lên một bước, hai người trực tiếp đụng cái đầy cõi lòng. Lâm Kinh Trúc ánh mắt lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức lại ngây ngẩn cả người. Trần đại nhân. Trần Mặc chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm nói, nghĩ cái gì đây, nhập thân như vậy, bảo ngươi vài tiếng đều không có phản ứng. Đương nhiên là đang nhớ ngươi. Lâm Kinh Trúc si ngốc nhìn qua nam nhân ở trước mắt. Hai người đã có rất nhiều thời gian không gặp mặt, nếu không phải nơi này lúc nào cũng có thể có người đi qua, đã sớm nhào vào trong ngực hắn dính nhau, lão công réo lên không ngừng. Không có gì. Lâm Kinh Trúc đè xuống bước lên cảm xúc, do hỏi, Trần đại nhân, ngươi bên kia tình hữu ông nhờ thế nào? Trần Mặc biết rõ nàng đang hỏi cái gì, gật đầu nói, coi như thuận lợi. Gạt ngươi. Lâm Kinh Trúc đối vụ án này bao nhiêu cũng biết một chút. Bây giờ mấu chốt chứng cứ thiếu thốn, căn bản là không có cách cho Sở Hành định tội. Chỉ coi đối phương là tại trấn an chính mình, trong lòng không khỏi càng thêm sầu lo, truyền âm lọt vào tai nói, mặc dù năng lực ta có hạn, nhưng ở pha án phương diện còn tính là có chút kinh nghiệm, để lục phiến môn đến hiệp trợ, có lẽ có thể tìm tới dấu vết để lại. Không cần. Trần Mặc lắc đầu nói. Trần đại nhân. Lâm Kinh Trúc còn muốn nói nhiều cái gì, lại nghe Trần Mặc nói ra, Sở Hành đã cung khai. Lâm Kinh Trúc hoài nghi mình nghe lầm, chiêu, cung khai. Không sai, hắn thừa nhận chính mình phạm phải giết người, nuôi dưỡng man nô, phá hư thành phòng. Các loại nhiều hạng trọng tội, mặc dù còn không thể định tính làm mưu phản, nhưng muốn thoát thân cũng không dễ dàng như vậy. Trần Mặc đuốt cằm nói. Gặp hắn không giống như là nói đùa dáng vẻ, Lâm Kinh Trúc cuống họng giật giật, có chút không dám tin nói, có thể hắn vì sao lại đột nhiên cung khai. Sở Hành rõ ràng nhận tội sau kết quả, cho dù là dùng trọng hình, cũng nên đánh chết đều không thừa nhận mới đúng. Trần Mặc buông tay nói, ai biết rõ đây, có thể là lương tâm phát hiện đi. Lâm Kinh Trúc trong lòng rõ ràng, Trần Mặc khẳng định là dùng thủ đoạn nào đó, kể từ đó, treo lấy tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi bị triều thần nhằm vào chèn ép. Không quan trọng, dù sao cũng không phải lần thứ nhất, đều sớm quen thuộc, bất quá là một chút gian nan vất vả thôi. Vậy cũng đúng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Trần Mặc quanh tay nói xong mỗi ba ngày phất một lần độc, làm sao những này thiên đô không gặp người của ngươi, nha môn công vụ bận rộn như vậy. Đó cũng không phải. Lâm Kinh Trúc bất đắc dĩ nói, là tiểu di không cho ta đi tìm ngươi, nói là về sau chữa thương nhất định phải trong cung, không thể tự mình cùng ngươi tiếp xúc. Trần Mặc đối với cái này đến không ngoài ý muốn. Lấy hoàng hậu bảo kia thích gan phi thố tính cách, quả thật có thể làm ra loại sự tình này. Vậy chúng ta hiện tại đi tìm hoàng hậu điện hạ. Ta mới từ chiêu hoa cung ra, tiểu di này lại đang bể bộ đây, đoán chừng cũng không có thời gian quản việc này. Bằng không. Lâm Kinh Trúc ngón tay quấn quýt lấy nhau, do dự một cái, nói khẽ, chúng ta tìm không ai địa phương, trước tiên đem Hàn Độc Thanh có được hay không? Trần Mặc lườm nàng một chút, buồn cười nói, ngươi xác định chỉ là bài độc? Lâm Kinh Trúc khuôn mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân, ngập ngừng nói, thuận tiện. Thuận tiện thân. Lời còn chưa nói hết, một đạo giọng nữ đột nhiên chuyển đến, Trần đại nhân, ngươi tại cái này làm cái gì đây? Chương 282, gạo nấu thành cơm. Tu La chàng duy nhất được lợi người. Chương 282, gạo nấu thành cơm. Tu La chàng duy nhất được lợi người. Nghe được âm thanh quen thuộc kia, Trần Mặc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ áo trắng phiêu nhiên mà đến. Trần đại nhân. Hứa Thanh Nghi đi vào trước mặt hai người, ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Kinh Trúc, Lâm Bổ Đầu cũng tại. Vị này là hoàng hậu ngoại sinh nữ, hơn nữa còn thường xuyên hướng trong cung chạy, Hứa Thanh Nghi tự nhiên là nhận ra nàng, nhưng nàng lại không biết Hứa Thanh Nghi. Lâm Kinh Trúc có chút hiếu kỳ nói, vị này là? Không đợi Trần Mặc giới thiệu, Hứa Thanh Nghi liền chủ động nói ra, Hứa Thanh Nghi, cung chính ti ti chính. Nguyên lai là Hứa ti chính. Lâm Kinh Trúc khẽ bước cảm, mơ hồ cảm thấy cái tên này có chút quen hay, nhưng trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra. Hứa Thanh Nghi ngữ khí tùy ý nói, hai vị đây là kết bạn mà đến, không biết cần làm chuyện gì, vừa lúc gặp mà thôi. Trần Mặc không muốn đem Trường Ninh các phát sinh sự tình kéo ra đến, giải thích nói, Lâm Bổ Đầu đối dụ Vương án tương đối cảm thấy hứng thú, liền tùy tiện hàn huyên vài câu. Thì ra là thế. Hứa Thanh Nghi cũng không hỏi nhiều nữa, nói ra, nói tới dụ Vương phủ bản án, ta chỗ này có phần tư liệu, chính chuẩn bị đưa qua cho ngươi, có thể sẽ phản bác kiến nghị tình có chút trợ giúp. Nói, nàng từ trong tay áo lấy ra một sấp văn thư, đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc đơn giản lật nhìn một phen, phát hiện thứ này lại có thể là phụ tông nhân hoàng sách. Làm hoàng thất dòng họ, dụ Vương không cần giống hoàng đế, liền sinh hoạt thường ngày như xí đều muốn kỹ càng ghi chép, nhưng liên quan tới tế tự, triều hội, công tích, khuyết điểm các loại đại thể đều muốn định kỳ tiến hành tập hợp, ghi vào hoàng sách bên trong. Phủ tông nhân sẽ đối với này tiến hành thẩm tra, bảo đảm không có thất lễ vi quy tình huống phát sinh. Mà phần này văn thư mặc dù không phải nguyên kiện, lại đem nội dung tất cả đều thác ấn xuống dưới, thậm chí kiến trúc quy cách, tôi tớ số lượng, xe ngựa sử dụng, các loại việc nhỏ không đáng kể đều viết rõ ràng. Đa tạ Hứa ti chính, cái này đồ vật đối ta trợ giúp rất lớn. Trần Mặc nghiêm mặt nói. Phủ tông nhân phụ trách là hoàng tộc sự vụ, nội bộ đề phòng xâm nghiêm, vì lấy tới những văn kiện này, nghĩ đến là phí hết không ít công phu. Hứa Thanh Nghi chắp tay sau lưng, nói khẽ, chỉ cần có thể phái trên công dụng liền tốt, nếu là có cái gì cần hỗ trợ địa phương, ngươi có thể tùy thời đến trong cung tìm ta. Được. Trần Mặc nhẹ gật đầu. Lâm Kinh Trúc đen trắng rõ ràng con ngươi tại trên thân hai người đảo quanh. Hai người này quan hệ hiển nhiên không giống, có thể một cái trong cung nữ quan, tại sao lại cùng Trần Mặc đi gần như vậy? Đợi lát nữa. Đột nhiên, trong óc nàng điện quang hiện lên. Đoạn thời gian trước nghe Họa Phiến nha đầu kia đề cập qua đời miệng, nói thái tử đem một cái nữ quan ban cho Trần Mặc, giống như chính là cùng chính ti người, cũng họ Hứa tới. Nguyên lai chính là nàng. Chắc không được sẽ đối với Trần Mặc sự tình như thế để bụng. Ý thức được thân phận của đối phương về sau, Lâm Kinh Trúc lập tức như lâm đại địch. Bất quá Hứa Thanh Nghi cũng là tại hiệp trợ pha án, nàng không thật nhiều nói cái gì, chỉ là bước chân lặng lẽ xê dịch, đứng cách Trần Mặc càng gần một chút. Hứa Thanh Nghi tựa hồ cũng có chỗ phát giác, con ngươi có chút nheo lại, lời nói xoay chuyển, hỏi: "Trần đại nhân, không biết ngươi đáp ứng ta đồ vật, nhưng có chuẩn bị kỹ càng?" Trần Mặc nghi ngờ nói: "Cái gì đồ vật?" "Tự nhiên là thoại bản." Đã nói xong mỗi lần năm lời nói, lần trước ngươi chính là tay không tới, hiện tại đã thiếu ta 10 bảo. Hứa Thanh Nghi có chút bất mãn nói, ngươi sẽ không phải là một lời đều không có biết ta. Trần Mặc hơi có vẻ lúng túng nói, gần nhất quá bận rộn, thật sự là dành không được thời gian. Hứa Thanh Nghi gật gật đầu, xác thực, ta cũng có thể lý giải. Vậy là tốt rồi, chờ lần sau. Hắn lời còn chưa nói hết, liền nghe Hứa Thanh Nghi tiếp tục nói, chuyện lúc trước coi như xong, ta cũng không so đo với ngươi, đã lần này gặp, dứt khoát liền đi ta nơi đó biết đi, miễn cho ngươi lão là kiếm cơ qua loa tắc trách ta. Trần Mặc nghe vậy sững sờ, hiện tại. Đương nhiên. Hứa Thanh Nghi phản hỏi, thế nào, Trần đại nhân không tiện? Cái này Trần Mặc nhất thời có chút chần chờ. Lâm Kinh Trúc ánh mắt lạnh mấy phần, đây là muốn trực tiếp cướp người rồi. Chẳng lẽ làm nàng là không khí hay sao? Nàng nhịn không được mở miệng nói ra, Trần đại nhân dù sao cũng là ngoại thần, lẽ ra cùng cung nhân bảo trì cự ly, tùy tiện đi cung xá thế nhưng là phạm vào kiêng kỵ. Hứa Thanh Nghi thần sắc lạnh nhạt, nói ra, Lâm Bổ Đầu khả năng không biết rõ, thái tử điện hạ đã đem ta ban thưởng cho Trần đại nhân, không cần bảo trì cự ly. Huống hồ hắn cũng không phải lần thứ nhất đi dịch đình, lần trước tại ta vậy lưu túc, cũng không gặp có người nói cái gì nhàn thoại. Lần trước, ngủ lại Lâm Kinh Trúc đầu ngón tay nắm chặt. Mặc dù đối với cái này đã có trong lòng chuẩn bị, nhưng ngực vẫn còn có chút đồ đắc hoàng. Dù vậy, cũng phải có cái tới trước tới sau a. Nàng nghiến chặt hàm răng, nói ra, Trần đại nhân đang muốn giúp ta chữa thương, Hứa ti chính có chuyện gì, vẫn là chờ kết thúc về sau rồi nói sau. Ồ, Lâm Bổ Đầu thụ thương rồi. Hứa Thanh Nghi ân cần nói, đây cũng không phải là việc nhỏ, có muốn hay không ta giúp ngươi gọi thái y tới. Lâm Kinh Trúc lắc đầu nói, vấn đề của ta, liền lý viện sứ đều thúc thủ vô sách, chỉ có Trần đại nhân có thể giải quyết, cũng không nhọc đến Hứa ti chính phí tâm. Dạng này à? Hứa Thanh Nghi trầm ngâm một lát, nói ra, đã như vậy, kia Lâm Bổ Đầu cũng cùng đi đi. Lâm Kinh Trúc cao mày nói, cùng một chỗ. Cái này không quá phù hợp à? Có cái gì không thích hợp? Vừa vặn Lâm Bổ Đầu cần cái an tĩnh hoàn cảnh chữa thương, cũng tỉnh ta đến thời điểm lại tìm không đến người khác. Hứa Thanh Nghi thản nhiên nói, chẳng lẽ hai vị không chỉ là chữa thương, còn có sự tình khác muốn làm? Hai người cách không đối mặt, trong không khí ẩn ẩn có cỗ mùi thuốc súng tràn ngập. Một lát sau, Lâm Kinh Trúc góc miệng nhếch lên, vuốt cằm nói, cũng tốt, vậy liền mời Hứa ti chính dẫn đường đi. Hai vị mời tới bên này. Hứa Thanh Nghi đưa tay ra hiệu. Trần Mặc, giống như từ đầu tới đuôi đều không ai hỏi qua ý kiến của ta. Dịch Đình, cung xá. Trong phòng ngủ, Trần Mặc ngồi tại bên giường, biểu lộ có một chút mờ mịt. Chính mình rõ ràng là muốn tìm Nương Nương báo cáo công việc, làm sao đột nhiên liền bị lừa gạt đến nơi này tới? Hơn nữa còn là ba người cùng một chỗ, luôn cảm thấy có điểm là lạ. Lâm Kinh Trúc dò hỏi, vấn đề của ta tương đối đặc thù, chữa thương quá trình cũng có chút khác biệt, Hứa Ti chính xác định không tránh né một cái. Hứa Thanh Nghi đóng cửa phòng, nói ra, ta ngược lại thật ra không quan trọng, chỉ cần Lâm bổ đầu không ngại là được. Vậy là tốt rồi. Lâm Kinh Trúc vốn là thoải mái tính cách, cũng xác định tâm ý của mình, căn bản là không có dự định che giấu. Nàng đưa tay mở ra bên hông cách mang, lưu loát cởi võ bào cùng tất chân, lộ ra khi xương tái tuyết lánh bạch da thịt. Màu hồng nhạt gái yếm hạ có thể mơ hồ nhìn thấy mượt mà hình dáng, mặc dù không tính đặc biệt nở nàng, nhưng thắng ở thẳng tắp doanh luận, linh lung tinh tế, phía dưới mặc đồng dạng nhan sắc tiểu khố, tinh tế vòng eo cùng thon dài hai chân nhìn một cái không sót gì. Băng thẳng trên bụng áo lót tuyến có thể thấy rõ ràng, chặt chẽ mềm dẻo dáng vóc tản ra thanh xuân tinh thần phấn chấn. Đi đến Trần Mặc trước mặt, trực tiếp dựa vào tại trong ngực hắn, nói ra, "Trần đại nhân, có thể bắt đầu." Hứa Thanh Nghi mí mắt có chút nhảy lên. Vốn cho rằng Lâm Kinh Trúc là ngoại thích quý nữ, bao nhiêu sẽ thu liễm một chút, không nghĩ tới lại như thế rõ ràng. Lâm bổ đầu, ngươi nhất định phải dạng này. Trần Mặc truyền âm lọt vào tai nói. Lâm Kinh Trúc gương mặt cũng có chút nóng lên, lại không chịu tại tình địch trước mặt mất mặt, thư lệnh nói, đã nàng muốn nhìn, vậy ta liền để nàng nhìn cái rõ ràng, rõ ràng. Trần Mặc còn không có kịp phản ứng, nàng đã kéo bàn tay lớn, vươn vào cái yếm bên trong, chương 282, gạo nấu thành cơm. Tu La chàng duy nhất được lợi người, hai chương 282, gạo nấu thành cơm. Tu La chàng duy nhất được lợi người. Trần đại nhân, lần này chúng ta vẫn là từ tâm mạch bắt đầu đi. Lòng bàn tay tràn ngập nhẹ nhàng một nắm hoàn mỹ xúc cảm, nhìn qua kia môi hồng răng trắng kiểu diễm khuôn mặt, Trần Mặc cũng họng chật vật giật giật. Việc đã đến nước này, chỉ có thể tiếp tục nữa. Hắn thôi động khí huyết chi lực, nương theo lấy sinh cơ tinh nguyên, chậm rãi độ vào kinh mạch bên trong. Thâm tàng tại dễ tủy hàn độc bị khiến động, không ngừng tiêu tán mà ra, tại nóng dược khí huyết trùng kích vào bị từng bước tăng dã, hóa thành mịt mở xương mù từ bên ngoài thân bốc hơi. Rất nhanh, cả phòng liền trở nên tựa như phòng tắm hơi. Nguyên lai là thật chữa thương. Hứa Thanh Nghi con người ngưng lại, dù là cách xa nhau rất xa, đều có thể cảm nhận được thấu xương kia hàn ý, tựa như muôn đời không tan kiên băng. Nàng đối vị này tiểu thư nhà họ Lâm tình huống sớm có nghe thấy, lại không nghĩ rằng càng như thế nghiêm trọng. Hồi tưởng lại chính mình mới cử động, trong lòng không khỏi dâng lên một tia áy náy. Ta thật sự là vắng đầu, thế mà đang cùng một bệnh nhân tranh giành tình nhân. Được rồi, vẫn là không nên quấy rầy bọn hắn. Ngay tại Hứa Thanh Nghi chuẩn bị rời đi thời điểm, một màn kế tiếp lại làm cho nàng biểu lộ cứng ở trên mặt. Theo hàn độc không ngừng phát trừ, Lâm Kinh Trúc nhiệt độ cơ thể lúc lạnh lúc nóng, ngưng kết giọt nước đem cái yếm thẩm thấu, dính sát vào trên thân, huyện chuyển đường cong nhìn một cái không sót gì. Lao công, ta thật là khó chịu. Lâm Kinh Trúc sóng mắt mê ly, đỏ ửng tại hai gò má lan tràn. Trần Mặc trấn an nói, lại kiên trì một cái, cũng nhanh muốn tốt. Lâm Kinh Trúc thân thể bất an mài cọ lấy, môi đỏ cong lên, thế nhưng là người ta không kiên trì nổi nhà, thân là đại phu, thế nhưng là có nghĩa vụ đến trấn an bệnh nhân. Rõ ràng là lôi lệ phong hành lục phiến môn thần bộ, làm sao trở nên càng ngày càng quấn quýt si mê. Trần Mặc miễn cưỡng đè xuống khô nóng tâm hỏa, hỏi, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Lâm Kinh Trúc giơ lên trán, e lệ nhìn qua hắn, thường ngày phất độc thời điểm, cũng có thể hôn, hôn môi. Trần Mặc nhắc nhở, bên cạnh còn có người nhìn xem đây. Ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Nhiều chuyện ở trên thân thể ngươi, chẳng lẽ còn phải đi qua người khác đồng ý không? Lâm Kinh Trúc rôi ra tay trắng, treo ở Trần Mặc trên cổ, không điểm mà chu cánh môi chủ động xuống tới. Tinh tế tỉ mỉ, gáy nhuận, mang theo có chút ý lạnh. Ngay sau đó, một vòng mềm mại thăm dò tính chủ động rối tới. Trần Mặc biết rõ, Lâm Kinh Trúc là tại cùng Hứa Thanh Nghi phân cao thấp, nhưng cái này thời điểm nếu là đem nàng đẩy ra, quả bưởi nhỏ bộ đầu khẳng định sẽ thương tâm, chỉ có thể mặc cho nàng làm ẩu. Hứa Thanh Nghi ngơ ngác nhìn qua hai người, đã nói xong chữa thương, làm sao một lời không hợp liền gặm đi lên. Một cỗ chua xót tư vị tại trong lồng ngực lan tràn, giống như cả quả tim đều bị ngâm tại mai tương bên trong. Nàng dùng sức cắn môi, muốn xông lên trước đem hai người tách ra, làm cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại xúc động, do dự một chút, quay người hướng tủ quần áo chỗ đi đến. Thật lâu qua đi, hai người chậm rãi tách ra. Lâm Kinh Trúc lồng ngực chập trùng, hô hấp có chút gấp rút. Bàn tay lớn kia còn theo trên thiên trì huyệt, tê dại cảm giác để nàng để không nổi lực khí, mềm nhũn dựa sát vào nhau trong ngực Trần Mặc. Dựa theo tiến độ này, lại có mấy lần liền có thể đem hàn động phất trừ sạch sẽ, giải quyết cái phiền phức này, liền không lại có hậu chú ý chi lo. Trần Mặc lên tiếng nói. Lâm Kinh Trúc gương mặt chôn ở hắn đầu vai, giữ im lặng. Vấn đề này bối rối nàng nhiều năm, tựa như treo lên đỉnh đầu chắc đao, không biết cái gì thời điểm liền sẽ rơi xuống. Bây giờ sắp thoát khỏi hàn động, theo lý thuyết hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng, nhưng trong lòng lại có chút không lật lạc, còn kèm theo một chút bất an. Trần Mặc có chỗ phát giác, hỏi, Lâm bổ đầu, thế nào? Qua một hồi lâu, mới nghe nàng muộn thanh muộn khí nói, Trần đại nhân, nếu là ta khỏi hẳn, về sau còn có thể tới tìm người sao? Trần Mặc nghe vậy có chút buồn cười, vuốt vuốt mái tóc của nàng, lời nói này, đương nhiên là có thể, ngươi không phải còn muốn làm Trần gia con dâu sao? Lâm Kinh Trúc gương mặt nóng lên, lắp bắp nói, ta là nguyện ý à, nhưng tiểu di vẫn luôn phản đối hai ta cùng một chỗ, trước kia còn có thể dùng chữa bệnh làm lấy cớ, hiện tại liền lấy cớ cũng bị mất, chỉ sợ. Nói đến đây, nàng thần sắc càng phát ra sầu lo. Trần Mặc im ắng thở dài, việc này xác thực rất khó xử lý, muốn để hoàng hậu tiếp nhận hai người cơ hội là không thể nào. Lâm Kinh Trúc do dự một lát, nói ra, kỳ thật ta có cái chủ ý. Trần Mặc hiếu kỳ nói, ý định gì? Lâm Kinh Trúc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, tiến đến Trần Mặc bên hai, thổ khí như lan, nếu không, hai ta đem gạo nấu thành cơm à? Trần Mặc hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, gạo nấu thành cơm. Không sai. Lâm Kinh Trúc cố nén ngượng ngùng, một mặt chân thành nói, dù sao ta đều đã bị Trần đại nhân thấy hết cũng sờ khắp, đời này cũng không thể gả cho những người khác, dứt khoát đem trong sạch giao cho ngươi, nhỏ như vậy gì cũng chỉ có thể bị ép thỏa hiệp. Trần Mặc góc miệng giật giật. Nếu như hắn chỉ là cái phổ thông quan võ, vẫn còn có chút khả thi. Nhưng vấn đề là, hắn cùng hoàng hậu đã lẫn nhau tố tâm sự, chỉ là đoàn đóng đô cử hành không chỉ một lần. Nếu là thật làm như vậy, hoàng hậu đem hắn tháo thành tám khối đều là nhẹ, đoán chừng đời này cũng sẽ không để ý hắn nữa. Đến thời điểm sự tình đã thành kết cục đã định, tiểu di cũng vô kế khả thi, vì giữ gìn ta thanh danh, chỉ có thể cho hai ta tứ hôn, đến thời điểm liền có thể quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Lâm Kinh Trúc con mắt sáng lấp lánh, càng nghĩ càng thấy đến biện pháp này đáng tin cậy. Trần Mặc hắng giọng, nói, Lâm bổ đầu, ngươi nghe ta nói. Lời nói im bặt mà dừng. Lâm Kinh Trúc bàn tay đã dò xét xuống dưới, miệng bên trong còn tại nhỏ giọng thầm thì, bất quá cơm này hẳn là làm sao đâu tới. Ta nhớ được trước đó tại Tẩy Oan Lục trông được qua tương quan án lệ, thật giống như là muốn trước tiên đem cái này bắt lấy, sau đó. Trần Mặc sợ run cả người. Làm sao một lời không hợp liền bộ đầu a? Khu khu. Lúc này, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, xem ra trị liệu hẳn là kết thúc a. Hứa Thanh Nghi đi tới, xốc lên màn lụa, mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Lâm bổ đầu mặc đưa tay rút trở về. Mới quá mức đầu nhập, suýt nữa quên mất trong phòng này còn có cái người. Trần đại nhân, canh giờ cũng không sớm, có thể chuẩn bị viết sao? Hứa Thanh Nghi ngữ khí lạnh nhạt nói. Được. Trần Mặc đứng dậy, đi vào trước bàn, phía trên đã bày xong bút mực giấy nghiên. Hắn ngồi trên ghế, trầm tư một lát, vừa chuẩn bị đặt bút, lại nghe Hứa Thanh Nghi nói ra, Trần đại nhân chờ một lát. Thế nào? Trần Mặc quay đầu nhìn lại, biểu lộ lập tức ngưng kết. Chỉ gặp Hứa Thanh Nghi mở ra vạt áo, chậm rãi rút đi trường bào. Tinh xảo xương quai xanh dưới, màu đỏ chạm giống áo lót đem chịu nặng bạch đoàn mà nâng lên, lộ ra mảng lớn tuyết nị da thịt. Phần eo xương cá đường cong đột nhiên thu hẹp, đem mông hông đường cong phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Trên đùi bọc lấy hai đầu vớ cao màu đen biên giới xiết vào thịt bên trong, hình thành nhàn nhạt vết lõm. Ta nhớ được Trần đại nhân nói qua, sáng tác là cần linh cảm, vì cam đoan tác phẩm chất lượng, ta còn là cùng lần trước đồng dạng phối hợp ngươi đi. Dứt lời, Hứa Thanh Nghi trực tiếp nhấc chân dạng chân tại trên người hắn. Hai người lúc này là mặt đối mặt tư thế, chỉ cách lấy đơn bạc quần áo, xúc cảm cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể cảm nhận được kia mập luận. Hứa Thi Chính, ngươi đây là chuyện của nữ nhân ngươi đừng quản, hảo hảo viết sách của ngươi. Hứa Thanh Nghi nhìn về phía Lâm Kinh Trúc, gặp nàng khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng dáng vẻ, góc miệng khiêu khích giống như có chút nhếch lên, hai tay ôm chặt hơn nữa một chút. Trần Mặc gương mặt hãm trong mây đóa bên trong. Hai người này thế mà thay nhau ôm ấp yêu thương. Lúc đầu coi là sẽ là thảm liệt tu la chàng, làm sao cảm giác chính mình giống như thành duy nhất được lợi người. Nô! Ngươi cắn ta làm gì? Hứa Thanh Nghi đánh run rẩy. Trần Mặc thanh âm mơ hồ không rõ, ngươi ngăn trở ta tầm mắt. Chương 283, Trần đại nhân xảo thi diệu thủ, Hứa Ti Chính nước mắt rưng rưng. Chương 283, Trần đại nhân xảo thi diệu thủ, Hứa Ti Chính nước mắt rưng rưng. Hứa Thanh Nghi túi đầu nhìn lại, lúc này mới kịp phản ứng. Chính mình ôm thật chặt, Trần Mặc cả khuôn mặt gò má đều chôn ở trước ngực, ánh mắt bị cản cực kỳ chặt chẽ, căn bản là không có biện pháp viết chữ. Nàng do dự một cái, thấp giọng nói, ngươi đem chân tách ra. Trần Mặc theo lời chuyển hướng chân, trong ngực thân thể mềm mại chậm rãi chìm xuống, hai người cơ hồ hào vô gian khe hở dán tại cùng một chỗ. Dạng này ngược lại là có thể nhìn thấy mặt bàn, nhưng lại bị kẹp lại thành, khép lại thành hô độ, căn bản không tĩnh tâm được. Trần Mặc cuống họng giật giật, thấp giọng nói, Hứa Ti Chính, không cần thiết như vậy đi. Hứa Thanh Nghi cắn môi, nói ra, ta chỉ là vì trợ giúp ngươi hoàn thành nghệ thuật sáng tác mà thôi, ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm. Trần Mặc bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, nữ nhân ganh đua so sánh tâm sẽ như thế nghiêm trọng. Lâm Kinh Trúc ngược lại là có tốt, dù sao bản thân liền là hôn bất lận tính cách, hai người từ lâu thẳng thắn tâm ý, tuy có cố ý khiêu khích hiểm nghi, nhưng cũng thuộc về bình thường phạm vi bên trong. Có thể Hứa Thanh Nghi ngày bình thường cẩn thận tỉ mỉ, chân bổn cẩn thận, bây giờ làm ra động tác này, thật sự là ngoài dự liệu của hắn. Bất quá thế nào đều là hắn chiếm tiện nghi, cũng không tốt nói thêm cái gì. Ừm, Hứa Thanh Nghi thân thể đột nhiên run rẩy một cái, thử nhẹ lên tiếng, ngươi chớ lộn xộn. Trần Mặc lắc đầu nói, ta không lúc đích. Vậy làm sao lại? Lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên kịp phản ứng, khuôn mặt thoáng chốc đỏ lên. Mặc dù không có trải qua, nhưng dù sao đọc đủ thứ ở mức sách, tự nhiên minh bạch đây là cái gì tình huống. Cách đơn bạc quần áo, xúc cảm cực kỳ rõ ràng, để nàng có chút tâm hoảng ý loạn, vô ý thức liền muốn đứng dậy thoát đi. Bất quá nhìn thấy một bên Lâm Kinh Trúc, nhớ tới hai người mới thân mật bộ dáng, một cô ghen tung sông lên đầu, lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này, hai chân ngược lại còn kẹp chặt hơn một chút. Lần này đến phiên Trần Mặc không kèm được. Hỏng, xem ra đây là thật so kẻ. Tiếp tục như vậy nữa, không chừng còn có thể làm ra chuyện gì tới. Một cái là nương nương tùy tùng, một cái là hoàng hậu ngoại sinh nữ, làm không tốt muốn bị đại tá thập lục hối. Vì để tránh cho tình thế tiến một bước mất khống chế, Trần Mặc mặc niệm thái thượng thành tâm chú, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hơi nổi lên một phen, liền bắt đầu múa bút thành văn. Đại khái kịch bản mạch lạc đã sớm ghi tạc trong đầu, chỉ cần châm trước một cái dùng từ là được, rất nhanh liền đem thứ 11 nói viết xong. Lâm Kinh Trúc lúc này cũng đi đến đây, nhìn xem trên giấy lít nhá lít nhít hành dai. Thứ 11 lời nói, Phan Ngân liên kích đánh Tôn Tuyết Nga, Tây Môn Khánh trải lồng Lý Quế Tỷ. Chỉ là nhìn lướt qua, liền bị kia ngắn gọn văn tự hấp dẫn. Làm tiểu thư nhà họ Lâm, nàng không chỉ là sẽ xử án, cũng đọc qua không ít thi thư, tối thiểu văn học tố dưỡng vẫn là ở có thể Trần Mặc viết đồ vật, lại cùng trước đây nhìn qua sách vở hoàn toàn khác biệt, những cái kia hơi có vẻ thô tục lại hết sức chuẩn xác trợ đũa từ địa phương, cùng phổ biến còn tại truy cầu từ ngữ trau chuốt hoa lệ thoại bản tạo thành so sánh rõ ràng. Nhìn mười phần mới lạ. Trần đại nhân, ngươi sẽ còn viết sách? Lâm Kinh Trúc hiếu kỳ hỏi. Lâm Bổ Đầu mới biết do việc này. Hứa Thanh Nghi thản nhiên nói, tác phẩm của hắn bị trong thành các sách lớn của khác, vừa mới đem bán liền gây nên to lớn tiếng vọng, ngắn ngủi 2 ngày liền tiêu thụ không còn, hiện tại chính suốt đêm thêm vấn đây. Nghe nói như thế, Lâm Kinh Trúc đại mi cau lại, có chút khó chịu, giống như nàng so với mình càng hiểu hơn Trần Mặc giống như. Vậy cái này cùng ngươi ngồi ở trên người hắn có quan hệ gì? Lâm Bổ Đầu có chỗ không biết, từ hắn viết thứ nhất nói bắt đầu, ta liền bồi ở bên cạnh. Hắn nhưng là chính miệng nói qua, ta là hắn linh cảm nguồn suối, nhất định phải dạng này mới có thể cam đoan chất lượng đây. Nói, thân thể còn nhẹ nhàng lệ mề một cái. Trần Mặc mí mắt nhảy lên. Trước kia làm sao không nhìn ra, Hứa Ti chính còn có loại bản lĩnh này. Lâm Kinh Trúc bộ ngực sữa chập trùng, đã nhanh muốn kìm nén không được tức giận, nhưng nàng cũng biết rõ, càng như vậy, ngược lại càng dễ dàng bị đối phương nắm. Thật sâu hô hấp, tỉnh táo lại. Đưa tay cầm lấy một bên đóng sách tốt thư tịch, quay người đi đến bên giường, dựa lưng vào đầu giường ngồi xuống, mặc lật xem bắt đầu. Hứa Thanh Nghi cũng không nghĩ tới Lâm Kinh Trúc dưỡng khí công phu tốt như vậy, cảm giác giống như một quyền đánh vào trên đông, cũng có vẻ chính mình không có cách cục. Trần Mặc lắc đầu, truyền âm nói, Lâm Bổ Đầu mặc dù là hoàng hậu người, nhưng cũng đã giúp ta không ít việc, không cần thiết biến thành cái dạng này. Hứa Thanh Nghi cắn môi, chán buông xuống. Nàng cũng không biết mình đây là thế nào. Không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, quan hệ của hai người thay đổi hương vị. Nhất là hai lần trước tiếp xúc thân mật, Trần Mặc xâm lược tính 10 phần, để nàng tâm hoảng ý loạn, có thể ngủ trong ngực hắn thời điểm lại cảm thấy rất an tâm. Loại mâu thuẫn này cảm giác giống như lau mật đường độc dược, biết rõ không nên lại tiếp tục, nhưng vẫn là ham sâu trong đó muốn ngừng mà không được. Mà lần này nhìn thấy Trần Mặc cùng Lâm Kinh Trúc như thế thân mật, liền không hiểu có chút ghen ghét, tâm tư đấu kỵ quái phá, hành vi càng thêm khác người. Trần đại nhân, ta như vậy có phải hay không rất đáng ghét? Hứa Thanh Nghi trầm mặc một lát, nhẹ nói. Hồi lâu, không có trả lời. Chỉ có thể nghe được ngòi bút tại mặt giấy xẹt qua tiếng xào xạc. Nàng ánh mắt ảm đạm mấy phần, có chút chán nản đứng dậy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đôi bàn tay lớn nắm ở vòng eo, đưa nàng bế lên, trên không trung chuyển cái phương hướng, một lần nữa đặt ở chân của mình bên trên. Ừm. Hứa Thanh Nghi vừa mới bắt đầu còn có chút mơ mịt, thẳng đến trông thấy trên bàn giấy trắng, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp không biết khi nào, tại sách bản thảo bên cạnh có thêm một cái tượng người, hòa pháp 10 phần đặc biệt, chỉ dùng đơn giản đường cong, liền đem thần thái phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Mi thanh mục tú, mắt ngọc mày ngài, thân mang một bộ áo trắng, nửa người trên nhìn 10 phần đoan trang vừa vặn, nhưng mà bị gió nhẹ lướt lên dưới làn váy, lại mơ hồ có thể thấy được bao vây lấy hai chân tất chân, eo thon xương hương bảy, đường cong nở nang, tạo thành mãnh liệt thị giác tương phản. Đây là ta, không sai. Ta chuẩn bị đặt ở trong sách làm tranh minh họa. Trần Mặc tiến đến bên thai nàng, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không cảm thấy chán ghét Hứa Ti chính, tương phản, ngươi ăn dấm lúc dáng vẻ vẫn rất đáng yêu. Đáng yêu? Gạt ngươi đi. Nhưng nếu là có thể một mực lửa gạt xuống dưới liền tốt. Hứa Thanh Nghi hai gò má lộ ra đỏ bừng, tựa như chân trời tràn ngập dáng chiều. Nhìn qua tấm kia chân dung, tim đập như liễu chạy, sắp từ trong lồng ngực đụng tới. Nàng phất tay bắn ra một đạo gió nhẹ, đem trên giấy bút tích thổi khô, sau đó cẩn thận nghiêm túc cuốn lên, phòng ngừa hình thành nếp gấp, thu vào dưới bàn trong một gỗ. Trần Mặc ra vẻ nghi ngờ nói, ta còn chuẩn bị cầm đi cùng nhau khắp đây, ngươi thu lại làm cái gì? Hứa Thanh Nghi thanh tú động lòng người liếc nàng một cái, nũng nịu nhẹ nói, đem người vẽ như vậy xấu hổ, ta mới không muốn cho người khác nhìn đây. Trần Mặc vốn chính là đùa nàng chơi, mặc dù tranh này giống cũng không bại lộ, ngoại trừ hai chân bên ngoài, cái khác địa phương đều che đến kín mít, nhưng hắn cũng không muốn để Hứa Thanh Nghi trở thành nam nhân khác huyễn tưởng đối tượng. Tiên Hứa Ti chính làm sao còn nguyện ý cho ta nhìn? Hắn cười tủm tỉm hỏi. Hứa Thanh Nghi theo bản năng hồi đáp, ngươi cũng không phải người khác. Lời mới vừa ra miệng liền ý thức được không đúng, nhìn Trần Mặc kia nghiền ngẫm biểu lộ, khuôn mặt nàng nóng hổi. Xấu hổ nói, ngươi không phải người khác, ngươi là người xấu. Đơn giản muốn xấu lắm. Dứt lời, liền muốn đứng dậy ly khai. Có thể Trần Mặc lại ôm nàng vào eo, hồn biên đường cong áp sát vào trong ngực. Ngươi, ngươi đừng làm loạn. Hai ta đến cùng là ai tại làm loạn? Chương 283, Trần đại nhân xảo thi diệu thủ, Hứa Ti chính nước mắt rưng rưng. Hai chương 283, Trần đại nhân xảo thi diệu thủ, Hứa Ti chính nước mắt rưng rưng. Mà lại là ngươi nói muốn giúp ta tìm linh cảm, hiện tại vừa mới biết một lần, liền muốn bỏ gánh không làm. Vậy ngươi nói cái gì xử lý? Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát giúp ta mài mực đi, tận lực làm điểm mực nước ra, đem bút lông cũng nhuận một nhuận. Nha. Khu khu, ngươi sai lầm, ta để ngươi nghiên không phải cái kia mực. Hả? Hôm sau, trời tờ mờ sáng, nương theo lấy tiếng chuông du dương, quần thần đi qua kim thủy cầu, bước vào trong điện kim loan. Màu vàng kim long ỷ vẫn như cũ trống rỗng, màn trúc phía sau, ngồi ngay thẳng màu vàng sáng thân ảnh mơ hồ có thể thấy được. Nô hoàng vạn tuế, tuyệt đối tuổi. Điện hạ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Quần thần đi quỷ lệ chi lễ. Màn trúc sau truyền đến hoàng hậu lạnh nhạt thanh âm, các khanh bình thân. Tạ điện hạ. Đám đại thần đứng dậy. Kim công công nâng phất trần, thanh âm lanh lảnh nói, có việc lên tấu, vô sự bãi triều. Dựa theo thường ngày, lời này còn không có rơi xuống đất, lục bộ cùng luôn quan liền đã không kịp chờ đợi mở xé. Nhưng hôm nay hai bên lại an tĩnh lạ thường, từng cái cúi đầu buồn bực không lên tiếng, bầu không khí có loại quỷ dị không nói lên lời. Nếu là không có chuyện, liền tất cả giải tán đi. Hoàng hậu lên tiếng nói. Đứng tại hàng trước nhất trang cảnh minh hai tay lũng tại trong tay áo, mí mắt buông xuống, con ngươi mịt mở quét về phía một bên nội các học sĩ Phó Bạch Dịch. Phó Bạch Dịch ngầm hiểu, bước ra một bước, cao giọng nói, vi thần có việc khởi bẩm. Giảng. Vi thần muốn bạch tội Thiên Lân vệ Phó Thiên Hộ Trần Mặc, xâm nhập dụ vương phủ tùy ý tàn sát, tự mình giam giữ thế tử, vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp trái pháp luật, công báo tư thủ, tội ác tại trời. Ngay sau đó, hai tên trước ngực có thêu khổng tức văn thần đứng dậy. Thiên Lân vệ đồ sát vương phủ thị vệ, đã là phạm phải mưu phản chi tội. Trần Mặc vi phạm tám nghị quy định, đem dụ vương thế tử đánh vào chiếu ngục, càng là đại bất kính. Số tội cũng phạt, nên lập tức bắt giữ, nghiêm trị không tha. Vi thần tán thành. Thần tán thành. Mấy bị đại thần nhao nhao lên tiếng phụ họa. Đối mặt quần thần công kích, Trần Chuyết mặt không biểu lộ, im lặng không nói gì, giống như việc này không có quan hệ gì với mình giống như. À, thường ngày triều hội trên vỡ lở ra nổi, nội các đều là sống chết mặc bây, hôm nay ngược lại là sinh động rất a. Hoàng hậu bật cười một tiếng, cách màn trúc đều có thể cảm nhận được kia khiếp người ánh mắt. Các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Đám đại thần có chút hoảng hốt, túi đầu không dám cùng chi đối mặt. Trang Cảnh Minh ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ hốt bản, binh bộ thị lang Lôi Tu Văn ánh mắt lóe lên, dậm chân mà ra, khởi bẩm điện hạ, theo vi thần biết, chuyện xảy ra thời điểm, Đông Thành binh mã ti thu được vương phủ tín hiệu cầu viện, chỉ huy sứ Lận Tuấn Hiển trước tiên dẫn người lao tới hiện trường, vừa vặn bắt gặp Thiên Lân vệ với các. Tới lý luận thời điểm, bị Trần Mặc một thương đâm thành trọng thương, đến nay còn không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nhìn điện hạ minh xét, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, thế cục nghiễm nhiên là nghiêng về một bên trạng thái. Trang Cảnh Minh góc miệng kéo lên một vòng cười lạnh. Đối phó chỉ là một cái Thiên Lân vệ phó thiên hộ, còn không đáng đến lớn như vậy động tác qua, mục tiêu của hắn nhưng thật ra là hoàng hậu. Lần trước thái tử đột nhiên lâm triều, phóng xuất ra một cái tín hiệu, cản cực cung đối triều cục rõ như lòng bàn tay, cũng không có đánh mất đồng cung quyền khống chế. Hoàng hậu mặc dù nhất chính, nhưng cũng chỉ là quyền lực người đại diện, hoàng đế chỉ cần một câu, liền có thể đem nó đánh về nguyên hình. Lần này Thiên Lân vệ truy nã sở hành, hắn nhất định phải cho thấy lập trường, đem trục tại trên người hoa nước lấy xuống, đồng thời cũng là tại hướng hoàng hậu truyền đạt hương gia thái độ, đừng vọng tưởng cùng gia tộc phân rõ giới hạn. Tốt, vậy liền từng kiện đến xử lý đi. Nghe được hoàng hậu kêu bình tĩnh ngữ khí, Trang Cảnh Minh nhíu mày, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Trước từ mạnh mẽ xông vào dụ vương phủ, tàn sát vương phủ thị vệ bắt đầu nói tới, bản cung cái này vừa lúc cũng có một phần hình ảnh, muốn mời chư vị nhìn xem. Kim công công. Vâng. Kim công công từ trong tay áo lấy ra một viên lưu ảnh thạch, rót vào chân nguyên về sau, đem hình ảnh bắn ra tại đại điện trên không. Trong đó là Thiên Lân vệ chấp pháp toàn bộ quá trình, từ tiến vào vương phủ bắt đầu ghi chép đến rõ rõ ràng ràng, Trần Mặc lộ ra công văn cùng lệnh bài về sau, vương phủ thị vệ y nguyên cầm đao kháng pháp, cuối cùng song phương mới buộc phát xung đột. Làm hình tượng đi vào trong thư phòng, nhìn thấy trong mật thất cảnh tượng về sau, trong điện lập tức vang lên một trận hít một hơi lanh khí thanh âm. Sau đó binh mã ti trình diện, nhìn thấy là Lận Tuấn Hiển ra tay trước, Lôi Tu Văn sắc mặt hơi có chút trắng bệnh. Chư vị còn có cái gì muốn nói? Hoàng hậu dò hỏi. Mới nhảy ra đám đại thần, này lại hai mặt nhìn nhau, tất cả đều hành quân lặng lẽ. Phó Bạch Dịch háng giọng một cái, nói ra, cho dù dụ vương thế tử có tội, cũng nên trước điều tra rõ ràng sau quyết định phải chăng bắt người, tại chứng cứ không đủ tình huống dưới, liền đem Tôn Thất đánh vào chiếu ngục, cái này cũng không hợp quy cũng không hợp pháp. Bản cung nói qua, án này liên quan trọng đại, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, bất tất câu nệ tại tình thế. Phải chăng muốn bắt người, là Tam Ti cộng đồng quyết định, Thiên Lân vệ chỉ là phụ trách chấp hành thôi. Về phần ngươi nói chứng cứ. Hoàng hậu dương mắt nhìn về phía Nghiêm Phái Chi, hỏi, theo bản cung biết, Tam Ti đã tiến hành lần đầu hội thẩm, Nghiêm đại nhân hẳn là cũng tham gia đi, không biết kết quả như thế nào. Đám người nghiêng đầu lại, ánh mắt tập trung trên người Nghiêm Phái Chi. Nghiêm Phái Chi nghiêng người ra khỏi hàng, chắp tay nói, hồi điện hạ, sở hành đã cung khai. Cung khai? Thật hay giả? Cho dù thật sự là hắn làm, cũng không có khả năng thừa nhận a. Sẽ không phải là vu oan giá họa a? Chờ một chút, còn không biết rõ hắn bản giao cái gì, hẳn là chỉ là một chút không quan hệ đau khổ việc nhỏ. Quân thần nhất thời nghị luận ầm ĩ yên lặng. Kim công công trấn thanh nói, đợi cho trong điện an tĩnh lại, hoàng hậu tiếp tục hỏi, đã như vậy, nhưng có lời khai? Có, không chỉ có lời khai, còn có thẩm vấn ngày đó hình ảnh, còn xin điện hạ xem qua. Nghiêm Phái Chi tử trong tay áo lấy ra tuyên chỉ cùng đá tròn, cùng nhau trình đi lên. Kim công công tiến lên tiếp nhận, chuẩn bị chuyển giao cho hoàng hậu, lại nghe hoàng hậu thản nhiên nói, chư công đối vụ án này đều thật để ý, dứt khoát phóng xuất để mọi người cùng nhau xem một chút đi. Vâng. Kim công công kích phát lưu ảnh thạch, hình tượng chiếu vào đại điện trên không. Soạt, xích sắt ma sát mặt đất thanh âm vang lên. Nhìn thấy sở hành kia thê thảm bộ dáng, đám người thần sắc có chút kinh hãi, không nghĩ tới Trần Mặc lá gan như thế lớn, đem chiếu ngục kia một bộ nghiệp vụ toàn dùng tại thế tử trên thân. Đây chính là hoàng đế cháu ruột a. Trang Cảnh Minh âm thầm lắc đầu. Tự tìm đường chết. Ta nói qua, cái này tiểu tử quá mức trẻ tuổi nóng tính, cuối cùng là phải quẳng té ngã. Nhưng mà tiếp xuống đối thoại âm thanh, lại làm cho hắn biểu lộ cứng ở trên mặt. Ngươi là ai? Sở hành. Phạm vào tội gì? Giết người. Giết ai? Kinh Triệu phủ trị bên trong Chu Khải Minh, nghi chế ti lang trùng Chu Sâm, trực tiếp phụ thuộc ti chủ sự Cao Tuấn vì cái gì giết bọn hắn? Bọn hắn biết quá nhiều, phải chết hiện trường thoáng chốc tĩnh mịch tí mắng. Chương 284, đến cùng ai đang ăn trộm? Hoàng hậu điện hạ cho mời. Một, chương 284, đến cùng ai đang ăn trộm? Hoàng hậu điện hạ cho mời. Một, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Trần Mặc cùng Sở Hành đối thoại âm thanh trong không khí quanh quẩn, ngươi vì cái gì giết bọn hắn? Có ít người biết quá nhiều, phải chết lần này đối thoại tựa như sấm sét đồng dạng tại trong lòng mọi người nổ vang. Kinh Triệu phủ trị bên trong Chu Khải Minh, nghi chế ti lang trùng Chu Sâm, trực tiếp phụ thuộc ti chủ sự Cao Tuấn. Những tên này mười phần nhìn quen mắt, trước đây Trần Chuyết đề giao kia phần chứng cứ Trung Đô từng xuất hiện, bị chỉ cùng Sở Hành quan hệ cá nhân rất thân, có lạm dụng chức quyền, kết giao kết đảng chi ngại. Tại sự tình lên men trước đó, mấy người tất cả đều cáo bệnh còn nhà, đến nay chẳng biết đi đâu. Nguyên lai đúng là bị Sở Hành cho diệt khẩu. Thẩm vấn vẫn còn tiếp tục, tiếp xuống nội dung càng làm cho bọn hắn miệng đều nhanh hợp không lên. Man nô án phía sau thế nhưng là người sai xử. Ta dựa vào Nam Đồ Châu Ti hộ tham quân, thông qua Hắc thị làm tới một nhóm man nô, sau đó đi đường thủy vận đến Thiên Đô thành kia ra khỏi thành nói đâu. Ta từ Chu Khải Minh nơi đó lấy được thành phong đồ, lại tìm mấy cái công bộ lại viên, lấy tu sửa đường đi làm tên, âm thầm đào móc đào địa đạo là vì cái gì? Vì đối thoại đến đây im bặt mà dừng. Đám người hai mặt nhìn nhau, thần sắc tràn đầy kinh hãi. Mặc dù Sở Hành cuối cùng cũng không có bản giao rõ ràng, tại sao muốn đào móc địa đạo, nhưng bọn hắn trong lòng đã nắm chắc. Trước đây chấn kinh triều chính Chu gia án, Chu gia thị vệ chính là thông qua kia đường hầm ra khỏi thành, cùng yêu tộc hợp mưu đào móc xích xa. Nếu như phần này lời khai là thật, như vậy Sở Hành xác thực có mưu phản hiểm nghi. Tội danh một khi chứng thực, cho dù là hoàng thất dòng họ cũng khó thoát khỏi cái chết. So sánh dưới, hắn bị những cái kia hình phạt liền lộ ra không có ý nghĩa. Hình tượng gián đoạn, Kim Công Công đem lưu ảnh thạch thu hồi, màn chúc hậu chuyện đến hoàng hậu thanh âm đạm mạc, chưa bị đối với cái này làm cảm tưởng gì. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, triều đình thoáng chốc nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này mấy cái cọc đại án phía sau đều là Sở Hành làm chủ. Ta đã sớm nói, Chu Truyện Bình không có cái kia lá gan, cũng không lý tới từ làm loại sự tình này, hợp lấy là cho người làm dê thế tội. Xem ra Trần Mặc thật đúng là không có oan uổng Sở Hành, Tam Ti quyết định bắt người cũng không có vấn đề gì. Mặc dù phá án quá trình có chút không nghiêm cẩn, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, việc này không thể coi thường, trước hết đem đầu sỏ chóc nã quy án, nếu không còn không biết sẽ ủ thành bao lớn hai đường. Buồn cười, một ít người thế mà còn tại chất vấn Trần Mặc, nếu không phải hắn, các ngươi đều chưa hẳn có thể đứng ở nơi này vào chiều. Một đám to nho, đầu góc nước vào, thế mà thay ý đồ mưu phản tội nhân giải vây, ngược lại muốn bạch tội nhiều lần xây kỳ công xã tắc chi thần, tâm hắn đang chết. Đề nghị nghiêm tra phó bạch dịch bọn người, ta có lý do hoài nghi bọn hắn cùng Sở Hành là cùng một bọn. Đều không cần đến Trần Chuyết mở miệng, lục khoa cấp sự Trung Hòa đô sát viện các ngôn quan liền đã khóa chặt mục tiêu mở phun ra. Mà mới nhảy ra mấy tên các thần sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn cùng Trần Mặc cũng không thủ đoán, chỉ là thụ trang cảnh mình sai sự, tá lực đả lực dẫm lên hai cơ thôi. Vốn cho rằng là thuận phong cục, đều không có quá coi ra gì, lại không ngờ ngắn ngủi một lát, thế cục liền đột nhiên chuyển, bây giờ ngược lại còn dẫn hỏa thiếu thân. Trang Cảnh Minh lúc này cũng là một mặt một bức. Hắn phản bác kiến nghị tình làm qua kỹ càng hiểu rõ, lấy trước mắt chứng cứ căn bản không đủ để cho Sở Hành định tội, có thể nhìn tính bạn tính cũng không ngờ tới, Sở Hành thế mà chính mình cũng khai. Cái này ra hỏa chẳng lẽ là số ngắn hay sao? Yên lặng. Kim Công Công thanh âm trong điện quanh quẩn. Loạn sĩ bát náo bầu không khí dần dần an tĩnh lại. Hoàng hậu ngữ khí vẫn lạnh nhạt như cũ, do hỏi, "Phó học sĩ, mới ý kiến của ngươi lớn nhất, bây giờ còn có cái gì muốn nói?" Phó Bạch Dịch phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, cũng biết không người nói, vì thần không hiểu rõ tình hình thực tế, liền vọng hạ phán đoán suy luận, còn xin điện hạ thứ tội. Lời còn chưa nói hết, liền phát giác có đạo lăng lệ ánh mắt rơi trên người mình, tựa như có gai ở sau lưng. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, do dự một chút, lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá cái này cũng chỉ là khẩu cung, còn quyết thiếu chứng minh thực tế, từ Sở Hành trạng thái đến xem, cũng không thể bài trừ vu oan giá họa khả năng. Hoàng hậu ngữ khí ngưng lại, ý của ngươi là, Trần Mặc tại giả mạo chứng, như hại Sở Hành. Vi thần cũng không ý này. Phó Bạch Dịch lắc đầu, lập lờ nước đôi nói, dù sao chuyện này can hệ quá lớn, nhất định phải cực kỳ thận trọng, không thể oan uổng người tốt, cũng không thể bông tha tội nhân. Ha ha, hiện tại biết rõ thận trọng, mới ngươi nghĩ cái gì đây? Áo bào xanh trên có thêu gà lôi trắng lại khoa cấp sự Trung Vu Hoài cười lạnh nói, ngươi một mực chắc chắn Trần Mặc mưu phản, đại nghịch bất đạo thời điểm, làm sao không nghĩ tới có thể hay không oan uổng người tốt? Nội các nha, hiểu đều hiểu. Một đám đổ phế miệng lưỡi, không thiết thực sự tình giá áo bị cơm, tên gọi tắt phế bụi. Còn học sĩ đây, cũng không biết học chính là liên quan vu cáo kéo dẫm, vẫn là đấu đám mưu hại. Còn lại các nôn quan cũng nhao nhao mở miệng niệm mai nhau, mười phần cay độc chói tai. Làm nôn quan, luật chính duy trì trật tự là thuộc bổn phận chức trách, hoàng đế phạm sai lầm đều có thể thẳng thắn, huống chi chỉ là một trong đó các học sĩ. Phó Bạch Dịch sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng ở Trang Cảnh Minh uy hiếp dưới, chỉ có thể kiên trì nói ra, ta chỉ là đưa ra hợp lý chất vấn mà thôi, dù sao kinh đô là dưới chân thiên tử, nếu là Sở Hành thật giết nhiều người như vậy, làm sao có thể đến nay đều không có một chút tiếng gió. Khu khu, xem ra phó đại nhân đối dụ vương phủ năng lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mùa vang lên. Phó Bạch Dịch quay đầu nhìn lại, người nói chuyện tóc mai điểm bạc, hai con ngươi lại sáng như thần tinh, chính là thông chính sứ thượng quan Cẩm. Nhắc tới cũng xảo, đoạn thời gian trước, thông chính ti thu dọn kho vũ khí lúc, ngẫu nhiên phát hiện có mấy phong văn thư số hiệu đối không lên. Lao thần cảm giác không thích hợp, liền mời đến tiền nhiệm thông chính Đàm Dục thành hiệp trợ, so sánh quá khứ 5 năm công văn, rốt cuộc tìm được thiếu thốn nội dung, phát hiện mỗi một kiện đều cùng dụ vương phủ có quan hệ. Thượng quan Cẩm từ trong tay áo lấy ra một sấp văn thư, nói ra, những năm gần đây, dụ vương phủ nhiều lần có công nhân làm thuê hạ nhân mất tích, chỉ là trên viết báo án người liền không dưới trăm người, thực tế người mất tích số sợ là mấy lần không thôi. Nha môn đưa lên số gấp, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị nhân xuống đến, cuối cùng không giải quyết được gì. Mà người mất tích đến nay không biết tung tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Liên tưởng đến kia trong mật thất tinh hồng huyết chỉ, đám người thần sắc càng ngưng trọng thêm. Sở Hành thật đúng là tại giết người hút máu, tu luyện tà công. Đây chính là mấy trăm đầu người mệnh, phạm phải như thế tội nghiệp, tuy là tôn thất cũng khó thoát trừng phạt. Kim Công Công tiếp nhận văn thư, chuyển giao cho hoàng hậu. Màn trúc hậu chuyển đến soạn đọc qua âm thanh, một lát sau, hoàng hậu thanh âm lạnh lùng vang lên, "Tốt, rất tốt. Xem mạng người như cỏ rác, hung hãn, cùng xài lang có gì khác? Nghiêm đại nhân, bản cung nhớ kỹ ngươi cùng Đảm Nhã có hôn, việc này liền giao cho ngươi đến điều tra, phàm là liên quan đến trong đó người, vô luận chức quan lớn nhỏ, hết thảy đánh vào thiên lao, trước bắt sau thẩm." Nghiêm phái chi sắc mặt có chút âm trầm, tay áo hạ nắm chặt, cúi đầu lên tiếng, "Vi thần tuân mệnh." Hoàng hậu ánh mắt nhìn về phía Phó Bạch Dịch, lại lần nữa hỏi, "Phó đại nhân, ngươi còn có cái gì muốn nói?" Cho dù ai đều có thể nghe ra giọng nói kia bên trong tức giận cũng không vui. Phó Bạch Dịch đã mồ hôi đầm địa, chịu không được áp lực, không người nói, như coi là thật như thế, nhất định phải nghiêm trị, gian đe. Những người khác đâu? Còn có người nào ý kiến? Hoàng hậu ánh mắt lướt qua, đám người nhao nhao cúi đầu, không người lên tiếng. Trang Cảnh Minh từ đầu đến cuối đều hai mắt hơi khép, một bộ buồn ngủ dáng vẻ, nhưng thực tế trong lòng đã như sóng to gió lớn đồng dạng mãnh liệt. Trước đây hoàng hậu cho Trần Mặc quyết định phá án kỳ hạn là một tháng, hắn còn ôm chế rêu tâm thái, không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, liền đã có đột phá tính tiến triển. Cái này ra hỏa đến cùng dùng thủ đoạn gì, có thể để cho Sở Hành thành thành thật thật cũng hay. Mà lại thượng quan Cẩm tại sao lại đột nhiên đứng ra giúp Trần Mặc nói chuyện? Làm phụ trách trong ngoài sơ nghị, tham dự chính sách quan trọng tam phẩm yếu biên, thượng quan Cẩm Trô đứng từ trước đến nay trung lập, nhưng lần này rõ ràng là tại thiên vị Trần Mặc. Ngay tại Trang Cảnh Minh suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, bên cạnh truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp, "Thần, có việc khởi bẩm." Trang Cảnh Minh trong lòng đột nhiên nhảy một cái, quay đầu nhìn về phía kia tựa như hạc giữa bầy gà cao lớn thân ảnh, đáy mắt rốt cục nhấc lên gợn sóng. Lư Hoành Ngu, hắn muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở. Cho dù ai đều biết rõ vị này thái sư là kiên định bảo hoàng đảng, phía sau đại biểu cho tôn thất lợi ích, chẳng lẽ là bệ hạ muốn ra mặt bảo đảm Sở Hành rồi. Chương 284, đến cùng ai đang ăn trộm? Hoàng hậu điện hạ cho mời. 2, chương 284, đến cùng ai đang ăn trộm? Hoàng hậu điện hạ cho mời. 2, Trang Cảnh Minh tâm tư thay đổi thật nhanh, âm thầm cười lạnh, ta liền biết rõ, bệ hạ không có khả năng từ bỏ chính mình cháu ruột, xem ra nước cờ này vẫn là đi đúng, tối thiểu biểu lộ nội các thái độ. Thái sư có chuyện gì, nói thẳng không sao. Hoàng hậu lên tiếng nói. Lư Hoài Ngu thanh âm trầm thấp như lôi ầm, thần lời nói sự tình, cùng vụ án không quan hệ, là liên quan tới thái tử việc học. Thần đề nghị, để Thiên Lân vệ phó Thiên hộ Trần Mặc, đảm nhiệm thái tử thư đồng, cộng đồng nghiên cứu sách luận. Lời vừa nói ra, quần thần ngốc như gà gỗ. Trang Cảnh Minh biểu lộ có chút mê mang, hoài nghi chính mình có phải hay không lỗ thai xảy ra vấn đề. Chờ hắn sau khi tính hồn lại, rốt cục không kèm được, trầm giọng nói, để một cái quan võ đảm nhiệm thái tử thư đồng. Lư thái sư, ngươi đang nói đùa gì vậy? Cái này cái gọi là thư đồng, chỉ là một loại thân phận, mà không phải chức vị. Nhưng phía sau ý nghĩa lại là không thể coi thường. Không chỉ có muốn phụ trợ việc học, giám sát nói chuyện hành động, càng quan trọng hơn là thành lập chính trị mối quan hệ, nói một cách khác, cùng thái tử sớm chiều ở chung người, tất nhiên là chữ quân thành viên tổ chức, tương lai hoạch tâm phụ thần. Bình thường đều chọn trọng thần chi tử, hoặc là khoa cử nhập sĩ thanh niên tài tuấn. Trang Cảnh Minh trước đây cũng nảy sinh qua ý nghĩ này, muốn đem Trang gia dòng chính đưa vào trong cung, nhưng lại gặp được tầng tầng cản trở, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Hiện tại Lư Hoài Ngu thế mà đề cử Trần Mặc làm thư đồng, chỉ là một cái quan tam phẩm biên chi tử, Thiên Lân vệ phó thiên hộ, có tư cách gì? Trần Mặc tuy là quan võ, nhưng đối chính vụ có độc đáo lý giải, đồng thời thái tử cũng rất thích cùng hắn ở chung, theo ta thấy đến, làm cái thư đồng phù hợp. Lư Hoài Ngu nói. Thế nhưng là, Trang Cảnh Minh còn muốn nói nhiều cái gì? Lư Hoài Ngu màu vàng nhạt con ngươi nghiêng qua hắn một chút, thản nhiên nói, ta tại cùng điện hạ nói chuyện, cũng không hỏi Trang đại nhân ý kiến. Trang Cảnh Minh trong lòng có chút phát lạnh, giống như bị nhắm người mà phệ manh thú để mắt tới, tại kia cảm giác gáp bách mãnh liệt ở dưới, cuối cùng vẫn đem nói nuốt trở vào. Hoàng hậu trầm ngâm một lát, nói ra, việc này bản cung sẽ xét cân nhắc, bất quá dưới mắt là thời buổi rối loạn, Trần Mặc trong thời gian ngắn cũng thoát thân không ra, vẫn là chờ kết án về sau rồi nói sau. Điện hạ nói có lý. Lư Hoài Ngu khẽ bước cằm, không nói thêm gì nữa. Triều hội trong lúc hỗn loạn kết thúc, đám đại thần ly khai về sau, Kim Loan điện rốt cục thành tịnh xuống tới. Hoàng hậu dựa lưng vào ghế phượng, vuốt vuốt mi tâm, lẩm bẩm, có tốt Trần Mặc lấy được Sở Hành cầu cung, không phải để Trang Cảnh mình chui vào chỗ trống, ngược lại là thật có điểm phiền phức. Một bên Kim Công Công hé miệng cười khẽ, nói ra, thời khắc mấu chốt, Trần đại nhân cho tới bây giờ cũng sẽ không khiến người ta thất vọng. Đó là đương nhiên, luận phá án bản sự, hắn dám nói thứ hai, kinh đô không ai dám nói thứ nhất. Hoàng hậu thần sắc có chút kiêu ngạo, chợt lại cau mày nói, bất quá chỉ có phần này khẩu cung còn chưa đủ, nếu không thể ngồi vững tội mưu phản, liền giao động không được dụ vương phủ căn cơ. Kim Công Công nghe vậy mày nhăn lại, trầm ngâm nói, từ mới kia hình ảnh đến xem, tựa hồ có lực lượng nào đó ngăn cản Sở Hành nói tiếp, mà lại vụ án này còn có rất nhiều điểm đáng ngờ, tỉ như những cái kia khai quật ra xích xa, đến nay cũng còn không có tìm được. Hoàng hậu ngón tay nhỏ nhắn đập lan can, nói ra, sự tình đã đến loại này tình trạng, mặc kệ Sở Hành phía sau là ai, cũng không thể kéo dài nữa, đoán chừng bạn thọ tiết trước sau liền muốn thấy rõ ràng, nhất định phải sớm làm tốt chuẩn bị. Ngươi để Trần Mặc tiến cung một chuyến, bản cung có một số việc muốn cùng hắn nói chuyện. Cái này, Kim Công Công hơi có vẻ chần chờ. Hoàng hậu nghi ngờ nói, có vấn đề gì? Kim Công Công liền vội vàng lắc đầu nói, không có gì. Hoàng hậu mắt phượng nhìn chằm chằm hắn, bản cung cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, như thật nói ra, Trần Mặc hắn đến cùng thế nào? Kim Công Công do dự một cái, nói ra, cũng không phải cái đại sự gì, chính là hôm qua nô tài nghe nói, Trần đại nhân đi một chuyến Trường Linh Các, sau khi ra ngoài lại gặp Lâm tiểu thư cùng Hứa thị chính. Hoàng hậu sửng sốt một cái, sau đó thì sao? Kim Công Công thấp giọng nói, sau đó ba người đi dịch đỉnh, một đêm đều không có ra, cũng không biết rõ hiện tại đi không đi. Hoàng hậu, cung xá. Sắc trời sáng rõ, sáng rỡ ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ sái nhập gian phòng. Trần Mặc mơ màng tỉnh lại, chỉ thấy mình đang nằm trên giường, chu vi màn lụa rủ xuống, chóp mũi quanh quẩn lấy ngào ngạt ngát hương. Vừa định muốn ngồi dậy, lại phát hiện mình đã bị một mực khóa lại, không thể động đậy. Hứa Thanh Nghi nằm ở bên trái, ôm cánh tay của hắn, khuỷu tay lâm vào nở nang bên trong, mà Lâm Kinh Trúc thì nằm ở bên phải, thon dài trắng như tuyết hai chân cuộn tại bên hông hắn, quả bưởi nhỏ dán chặt lấy gương mặt của hắn. Hồi tưởng lại chuyện phát sinh ngày hôm qua, Trần Mặc không khỏi có chút đau đầu. Hắn nói để Hứa Thanh Nghi mải mực chỉ là chỉ đùa một chút, dù sao lấy tính cách của nàng khẳng định không có ý tứ động thủ. Thật không nghĩ đến chính là, Lâm Kinh Trúc nhìn trong sách kịch bản về sau, cũng bu lại, nhất định phải giống như Hứa Thanh Nghi đóng vai trong sách nhân vật, hai người bởi vậy kém chút lại bóp bắt đầu. Lâm Kinh Trúc đầu tiên là thị uy giống như hôn Trần Mặc một ngụm, kết quả đem Hứa Thanh Nghi cho chọc tới, ôm hắn liền bắt đầu cọ lung tung bắt đầu. Bất quá bởi vì thiếu kinh nghiệm, Trần Mặc còn không có thế nào, chính nàng trước không kèm được. Cứ như vậy tại hai người quấy nhiều dưới, bút lông ướt lại khô, thẳng đến sắc trời tối đen, Trần Mặc mới miễn cưỡng đem 10 về nội dung viết xong. Trong cung đã cấm đi lại ban đêm, chỉ có thể ngủ lại ở đây, mà cái giường này kích thước lại không lớn, ba người cứ như vậy nhét chung một chỗ, thẳng đến giờ tí mới miễn cưỡng ngủ. Chuyện này là sao a? Trần Mặc lắc đầu. Thừa dịp hai người còn chưa tỉnh ngủ, hắn chuẩn bị trực tiếp chuẩn đi, không phải đợi lát nữa lại muốn đi không thoát. Cẩn thận nghiêm túc đem Lâm Kinh Trúc chân dài nâng lên, vừa muốn đem cánh tay rút trở về, bên hai liền chuyển đến một tiếng ngâm khẽ. Từ Lâm Kinh Trúc mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nhìn thấy Trần Mặc về sau, gương mặt xinh đẹp hiện hiện một vòng tiêu dung, hồn nhiên nói, Trần đại nhân, ngươi tỉnh rồi không có. Trần Mặc một lần nữa nhắm mắt lại. Gạt người, ta đều trông thấy ngươi nhắm mắt. Lâm Kinh Trúc ghé vào trên lồng ngực của hắn, khốn kình còn không có biến mất, có chút mơ mơ màng màng, bằng vào cơ bắp ký ức liền bắt đầu tự động tìm miệng ăn. Đinh Hương Tế nhuyễn rũ ra, giống như mèo nhỏ liếm láp Trần Mặc cái cổ, để cho người ta có chút ngứa một chút. Chờ một chút, Hứa Ti Chính vẫn còn ở đó. Trần Mặc vừa muốn nói chuyện, hàm răng đã cắn môi của hắn. Nô. Nửa ngủ nửa tỉnh bên trong, Hứa Thanh Nghi tựa hồ đã nhận ra cái gì, lông mi run rẩy, mí mắt chậm rãi nâng lên. Nhìn thấy trước mắt một màn về sau, biểu lộ có chút cứng ngắc, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng. Còn thân hơn. Xong chưa? Nhìn xem hai người bọn họ không coi ai ra gì dáng vẻ, Hứa Thanh Nghi lồng ngực chập trùng, ánh mắt bên trong tràn đầy hờn buồn bực. Nhớ tới hôm qua muộn chính mình dáng vẻ chật vật, ánh mắt di động xuống dưới, nghiến chặt hàm răng, chậm rãi cúi người đưa tới. Trần Mặc thân thể đột nhiên cứng đờ, hai mắt trợn tròn xoe. Lâm Kinh Trúc phát giác được dị thường, nâng lên trán, dò hỏi, thế nào? Không, không có gì. Lâm Kinh Trúc chỉ cần vừa quay đầu lại, liền có thể nhìn thấy đang chuyên tâm mài mực Hứa Thanh Nghi. Vì để tránh cho loại này tình huống phát sinh, Trần Mặc bàn tay dọc theo vòng eo đường cong trượt, nàng thân thể lập tức mềm nhũn ra, khuôn mặt đỏ bừng, si ngốc nói, lao công đợi lát nữa ta muốn đi Huyền Thành chỉ tắm một cái, ngươi theo giúp ta cùng một chỗ có được hay không? Cách cái kia chướng mắt nữ nhân xa một chút. Nô. Hứa Thanh Nghi càng tức giận hơn, bắt đầu gia tăng cường độ. Trần Mặc chỉ có thể một bên dỗ dành Lâm Kinh Trúc, một bên chịu đựng lấy không phải người tra tấn. Sau nửa canh giờ, Trần Mặc đẩy cửa đi ra cung xá, hai cái cô nương mặc theo ở phía sau. Lâm Kinh Trúc còn tưởng rằng chính mình ăn bụng không có bị phát hiện, bộ pháp nhẹ nhàng, khóe môi nết lên tươi cười đắc ý mà chân chính ăn bụng Hứa Thanh Nghi túi thấp xuống trán, hai gò má giống như hỏa tiêu. Tại thời khắc xuống còn, nàng vì không bị phát hiện, dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nghĩ đến cái này, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ba người dọc theo cung đạo đi ra dịch đỉnh. Hứa Thanh Nghi thấp giọng nói, nương nương bên kia còn có việc, đi trước một bước, cáo tử. Hứa Ti Chính gặp lại. Lâm Kinh Trúc khoát khoát tay, sau đó kéo lại Trần Mặc cánh tay, Trần đại nhân, chúng ta cũng đi thôi. Trần đại nhân. Têu hai tiếng, không có phản ứng. Trần Mặc ngơ ngác nhìn qua phía trước, giống như hóa đá pho tượng. Lâm Kinh Trúc hơi nghi hoặc một chút, thuận hắn ánh mắt nhìn lại, lập tức cũng ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp một đỉnh xa hoa loan kiệu dừng ở cách đó không xa, thân mặc nước biển sông nhai tụ sam kim công công chính hướng bọn họ đi tới. Trần đại nhân, hoàng hậu điện hạ cho mời. Trần Mặc góc miệng có chút co rúm, truyền âm nói, công công, ngươi coi như không nhìn thấy ta được hay không? Kim công công lắc đầu nói, ngươi đoán. Ta đoán có thể. Lại đoán. Chương 285, hoàng hậu bảo bảo nguyên bộ kiểm tra. Quý phi giá lâm. Một, chương 285, hoàng hậu bảo bảo nguyên bộ kiểm tra. Quý phi giá lâm. Một, nhìn qua nơi xa kia đỉnh xa hoa loan kiệu, lưu ly kim đè vào dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, Hứa Thanh Nghi không khỏi có chút choáng váng. Cái này canh giờ triều hội hẳn là vừa mới kết thúc, hoàng hậu làm sao lại đột nhiên đến nơi này? Lâm Kinh Trúc chột dạ cúi đầu, không hiểu có loại làm chuyện xấu bị bắt bao cảm giác. Công công cứu ta. Trần Mặc bở môi mấp máy. Kim công công lắc đầu, nói ra, hoàng hậu điện hạ đã biết rõ ngài tại cái này qua đêm, Trần đại nhân cũng đừng khó xử nhà ta. Trần đại nhân, mời đi. Trần Mặc không thể thế nhưng, ủ rũ túi đầu hướng phía cố kiệu đi đến. Lâm Kinh Trúc thấy thế dậm chân, lên tiếng nói ra, việc này không thể trách Trần đại nhân, hắn chỉ là vì giúp ta phất trừ hàn độc thôi, ta muốn đi cùng tiểu di nói rõ ràng. Nhưng mà nàng vừa di chuyển bước chân, liền bị Kim công công đưa tay ngăn cản. Lâm tiểu thư dừng bước, điện hạ chỉ truyền hoán Trần đại nhân một người, cũng không có nói muốn gặp ngươi. Thế nhưng là, Lâm Kinh Trúc còn muốn nói nhiều cái gì, đã thấy Trần Mặc leo lên cố kiệu về sau, loan kiệu đằng không mà lên, trực tiếp bay khỏi dịch đỉnh. Kim công công khẽ bước cằm, thân hình như bọt nước tiêu tán. Chỉ có hai người bọn họ lưu tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Hứa Thanh Nghi cau mày, nghi ngờ nói, hoàng hậu điện hạ chuyên đến dịch đỉnh một chuyến, chính là vì gặp Trần đại nhân. Luôn cảm giác có chút kỳ quái. Không có gì lạ. Lâm Kinh Trúc thở dài, nói ra, tiểu di tam lệnh ngũ thân, nghiêm cấm ta cùng Trần đại nhân tự mình tiếp xúc, nếu như bị nàng biết rõ chúng ta ba hôm qua ngủ trễ cùng một chỗ, khẳng định sẽ đại phát lôi đình. Nói đến đây, giọng nói của nàng một trận, cùng Hứa Thanh Nghi lẫn nhau, lung túng đồng thời rời ánh mắt. Lúc ấy hai người ghen tuông cấp trên, thật cũng không cảm thấy như thế nào, bây giờ trở về nhớ tới, quả thật có chút hoang đường. Tiểu Di sẽ không thật giận chó đánh mèo Trần đại nhân a? Lâm Kinh Trúc thần sắc sầu lo. Hứa Thanh Nghi âm thầm suy tư, muốn hay không đi Hàn Tiêu cung báo cáo việc này. Nhưng nếu là bị nương nương biết rõ, nàng không riêng vụng trộm mài mực, còn đem mực nước cho uống, sợ rằng sẽ càng thêm phiền phức, trong lúc nhất thời cũng lâm vào lưỡng nan. Ai, đến cùng nên như thế nào cho phải? Loan Điệu như giẫm trên đất bằng, vô thanh vô tức hướng phía Dưỡng Tâm cùng phương hướng bay lượn mà đi. Rộng rãi trong tiệu, kim thai lư hương khói xanh lượn lờ, trong không khí tràn ngập thanh nhã hương khí. Một thân màu vàng sáng phượng bào hoàng hậu ngồi tại trước bàn, ngay tại thẩm duyệt tấu chương, không lọt vào mắt đứng trước mặt nam nhân. Trần Mặc đứng xuôi tay, lặng lẽ đánh giá nàng. Xinh đẹp gương mặt bên trên không lộ vẻ gì, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Hắn do dự một chút, đi đến đây, cầm lên trên bàn ống trà, châm một chén trà nóng, đẩy lên hoàng hậu trước mặt. Điện hạ, nghỉ ngơi một hồi đi. Hoàng hậu từ chối cho ý kiến, chỉ coi hắn là không khí. Trần Mặc thấy thế biết rõ đây là thật tức giận. Tại hắn nữ nhân hắn vấn đề bên trên, hoàng hậu tối đa cũng chính là ăn một chút phi thố, dù là biết rõ hắn cùng quý phi, đạo tôn dây dưa không rõ, phần lớn thời điểm cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Duy chỉ có Lâm Kinh Trúc là tuyệt đối không thể đụng vào cấm khu. Điện hạ, hôm nay trên triều đình hẳn là thật náo như ta. Trần Mặc bắt đầu một thoại hoa thoại. Hoàng hậu xoay qua chán, vẫn là không để ý hắn. Trang cảnh minh hẳn là sẽ thừa cơ nổi lên, bất quá có kia phần khẩu cung cùng hình ảnh tại, nghĩ đến cũng là không nổi cái gì bọt nước. Điện hạ gần nhất có phải hay không quá bận rộn, đều không có tốt ăn ngon cơm, cảm giác đều gầy không ít. Điện hạ, miệng ngươi môi nhìn xem có chút làm, muốn hay không ti chức giúp ngài nhuận một nhuận. Trần Mặc mắt thấy Trần Mặc quệt mồm mu lại, hoàng hậu rốt cục không kèm được, mắt hạnh hờn buồn bực nhìn hắn chằm chằm, cách bản cung xa một chút, bản cung hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Được rồi, ti chức cáo lui. Trần Mặc biết nghe lời phải, quay người muốn đi xuống tiệu tử. Dừng lại, bản cung để ngươi tránh xa một chút, ai bảo ngươi đi rồi? Hoàng hậu đông nhiên vô bàn một cái, chấn chén trà đều nhảy lên, nghiến chặt hàm răng, chẳng lẽ ngươi nghĩ tức chết bản cung hay sao? Trần Mặc nghiêm mặt nói, điện hạ nói quá lời, ti chức có thể không nỡ ngài chết. Hoàng hậu bộ ngực sữa chập trùng không chừng, nhưng lại có chút bất đắc dĩ, cầm cái này ra mặt dày ra hỏa không có biện pháp nào. Nàng đem tấu chương ném ở trên bàn, hai tay ôm ở trước ngực, lạnh lùng nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao lại xuất hiện ở trường Ninh Cát, lại tại sao lại cùng Trúc Nhi tại dịch đỉnh qua một đêm? Quả nhiên, trong cung này liền không có bí mật có thể nói. Bất quá Trần Mặc không sợ hoàng hậu nổi giận, liền sợ hoàng hậu chính không để ý tới, chỉ cần nguyện ý nói chuyện với mình, kia trung quy là có thể hướng tốt. Khu khu, việc này nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Vâng. Trần Mặc hắng giọng, nói ra, nguyên nhân gây ra là, ngày hôm qua Tam Ti hội thẩm kết thúc về sau, trưởng công chúa đột nhiên đến Ti nha tìm ta, nói muốn để ta cho nàng ở trước mặt thủ, trực tiếp đem ta dẫn tới trường Ninh Cát. Hoàng hậu nhíu mày, đây đúng là Sở Diễm Ly có thể làm được tới sự tình, truy hỏi, sau đó thì sao? Ti chức há có thể cùng trưởng công chúa tư thông, lúc này liền nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, phí hết một phen công phu mới thoát thân. Trần Mặc nghiêm trang nói, Sở Diễm Ly nếu là thật muốn đối ngươi làm cái gì, ngươi căn bản cũng không có năng lực phản kháng. Hoàng hậu hai con mắt híp lại, chất hỏi, nói thật, hai người các ngươi có phải hay không đã gạo nấu thành cơm rồi? Tuyệt đối không có. Trần Mặc nghiêm mặt nói, Ti chức ghi nhớ điện hạ dạy bảo, cận kề cái chết không theo, nàng gặp Ti chức thái độ kiên quyết như thế, khả năng cũng lo lắng cuối cùng không tốt kết thúc, cho nên liền thả Ti chức ly khai. Về phần đem trưởng công chúa cái mông đánh xương loại chuyện này là tuyệt đối không thể nói. Gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, hoàng hậu lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại hừ lạnh nói, hừ, ghi nhớ bản cung dạy bảo. Vậy bản cung tam lệnh ngũ thân, để ngươi cùng Trúc Nhi bảo trì cự ly, ngươi làm sao cũng làm thành gió thoảng bên hai. Trần Mặc giải thích nói, ti chức chỉ là vừa lúc gặp Lâm bổ đầu, nghĩ đến rất lâu đều không có giúp nàng phất trừ hàn độc, mà điện hạ lại bận bịu chính vụ, không tiện quấy rầy, liền nghĩ tìm yên lặng địa phương trị liệu. Phất độc nhiều nhất bất quá nửa canh giờ, ngươi lại tại cung xá chờ đợi dòng dã một đêm. Hơn nữa còn là ba người cùng một chỗ. Hoàng hậu trong giọng nói mang theo vài phần giận tái đi, nói ra, Trần Mặc, ngươi làm bản cung là kẻ ngu hay sao? Điện hạ hiểu lầm. Trần Mặc vội vàng giải thích nói, ngoại trừ phất độc bên ngoài, ti chức còn biết mười về thoại bản, một không xem chừng đã đến đêm khuya, trong cung đã cấm đi lại ban đêm, cũng không có chỗ có thể đi, chỉ có thể ở đưa qua đêm. Thoại bản. Hoàng hậu nhớ tới trong khoảng thời gian này trong cung rất lưu hành ngân bình mai chính mình còn vụng trộm nhìn qua. Quả nhiên là cái này tiểu thật biết. Thật cũng chỉ có dạng này. Hoàng hậu đối với cái này biểu thị hoài nghi. Ban đầu ở Dưỡng Tâm cung, Lâm Kinh Trúc cũng dám cùng Trần Mặc hôn môi, trong âm thầm không chừng sẽ thêm khác người đây. Trần Mặc đi vào trước mặt, ngồi tại bên người nàng, cười nhẹ nói ra, điện hạ không tin, muốn hay không tự mình kiểm tra một cái. Hoàng hậu tự nhiên biết rõ hắn đang nói cái gì, kiểm tra thân thể sự tình nàng không phải không làm qua, có thể lên lần là tại uống say trạng thái dưới, hiện tại còn đang tức giận đây, cái nào có ý tốt làm loại chuyện này. Bản cung mới không muốn. Nô lời còn chưa nói hết, miệng liền bị ngăn chặn. Hoàng hậu vặn bẹo vòng eo giấy rồi lấy, hai tay chống đỡ Trần Mặc lồng ngực, muốn đem hắn đẩy ra. Có thể kia thân thể cường tráng tựa như tảng đá không lúc ních tí nào. Tại kia xâm lược tính 10 phần thế công dưới, phong tuyến của nàng lung lay sắp đổ, cuối cùng vẫn tuyên cáo thất thủ, môi son khẽ mở, muốn gì cứ lấy, thân thể mềm nhũn dựa vào trong ngực Trần Mặc. Thật lâu qua đi, thằng đến hoàng hậu vỗ vỗ Trần Mặc bà bay, hắn lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn ngẩng đầu lên. Ngươi cái này tiểu tặc, chẳng lẽ muốn nín chết bạn cung hay sao? Hoàng hậu sóng mắt mê ly, hô hấp dồn dập, xinh đẹp khuôn mặt đỏ ửng dày đặc. Trần Mặc ôm nhu nhược kia không xương thân thể mềm mại, cười tủm tỉm nói, ti chức đau lòng gấp, chỗ nào bỏ được. Hoàng hậu lườm hắn một cái, hoán hận nói, cả ngày liền sẽ nói chút lời hay đến hống bạn cung, sau lưng lại không có chút nào trung thực. Trần Mặc chê cười không nói gì, hoàng hậu cắn môi, nói ra, cùng hắn nữ nhân hắn dây dưa không rõ còn chưa tính, bản cung không so đo với ngươi, có thể Trúc Nhi là bản cung ngoại sinh nữ, ngươi nếu là cùng nàng xảy ra chuyện gì, bản cung còn muốn hay không là người. Chương 285, hoàng hậu bảo bảo nguyên bộ kiểm tra. Quý phi giá lâm. 2, chương 285, hoàng hậu bảo bảo nguyên bộ kiểm tra. Quý phi giá lâm. 2, nàng càng nói càng bị khuất, trong mắt ú oán đều nhanh yếu dần xuất lai. Trần Mặc cũng biết mình có chút quá mức, có thể Lâm Kinh Trúc độ thiện cảm đã tiếp cận giai đoạn thứ 3, việc đã đến nước này, đã sớm không phải hắn có thể khống chế. Nếu không phải hắn còn duy trì lý trí, sợ là ngày hôm qua liền mật tuyết mông trà. Trần Mặc hơi chần chờ, thấp giọng nói ra, điện hạ cũng biết rõ, Lâm Bổ Đầu lần trước kém chút xảy ra ngoài ý muốn, nếu là làm quá tuyệt, ti chức cũng lo lắng sẽ kích thích đến nàng. Hoàng hậu tự nhiên minh bạch đạo lý này. Lâm Kinh Trúc đối Trần Mặc một khối tình si, bởi vì Nam Cương sự tình, cơ hồ dựng vào nửa cái mạng. Cho nên nàng cũng là từng bước giảm xuống hai người tiếp xúc tần suất, không dám đoạn quá triệt để, sợ nha đầu này lại làm ra cái gì chuyện điên rồ. Vốn cho rằng tiếp tục như vậy, Lâm Kinh Trúc sẽ đem tinh lực thả lại đến phá án bên trên, nhưng từ nàng mấy ngày nay tiến cung tần suất liền biết rõ, cả trái tim vẫn là một mực hệ trên người Trần Mặc. Có thể tiếp tục như vậy cũng không phải kế lâu dài, bản cung rốt cuộc muốn như thế nào cho phải. Hoàng hậu thần sắc phát trầm, trong lòng có chút buồn rầu. Trần Mặc nháy mắt mấy cái, nói ra, điện hạ cũng không cần quá mức lo nghĩ, thuận theo tự nhiên là tốt, không chừng về sau Lâm Bổ Đầu gặp được tốt hơn nam nhân, liền sẽ chậm rãi đem ti chức quên nữa nha. Hoàng hậu lắc đầu. Nào có đơn giản như vậy. Lấy nàng đối Lâm Kinh Trúc hiểu rõ, chỉ cần nhận định sự tình, tuyệt đối sẽ không tùy tiện dao động. Thực sự không được, cũng chỉ có thể cùng với nàng ngả bài. Hoàng hậu đầu ngón tay nắm chặt, chỉnh trọng việc nói. Trần Mặc sửng sốt một cái, ngả bài. Không sai. Hoàng hậu thật sâu hô hấp, ánh mắt trở nên kiên định, nói ra, chờ đến bản cung đem sự tình toàn bộ xử lý tốt, không có nỗi lo về sau, liền cùng Cẩm Vân cùng Trúc Nhi ngả bài. Các nàng biết rõ quan hệ của ta và ngươi, những ý nghĩ kia tự nhiên cũng liền tan thành mây khói. Trần Mặc cẩn thận nghiêm túc nói, điện hạ, ngài dù sao quý vi quốc mẫu, cái này chỉ sợ không quá phù hợp a. Hoàng hậu thanh âm mắt lạnh, mang theo không được xía vào quyết tâm, nói ra, trước kia bản cung chính là lo lắng quá nhiều, không quả quyết, cho nên mới khiến người khác có thời cơ lợi dụng, lần này, bản cung không muốn lại để cho. Nàng vốn là vô tâm làm cái này hoàng hậu, hết thảy đều chẳng qua là lợi ích đổi thành thôi. Những năm gần đây, vì đại nguyên, nàng cơ hồ bỏ ra toàn bộ, tự nhận là cũng coi là đúng quy cách, tối thiểu xứng đáng Sở Diễm Ly trước đây phó thác. Điện hạ, Trần Mặc nhất thời không nói gì, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân. Chính mình có tài đứa gì, để đường đường Đông Cung Thánh Hậu làm được loại trình độ này. Cảm nhận được bên hông bàn tay lớn ôm càng chặt, hoàng hậu minh bạch trong lòng của hắn suy nghĩ, cũng không muốn để hắn quá có áp lực, nũng nịu nhẹ nói, ngươi đừng có hiểu lầm, bản cung cũng không phải toàn bị ngươi, chỉ là tại cái này thầm cung khốn thủ nhiều năm, muốn vì chính mình sống một lần thôi. Bất quá nói là nói như vậy, hiện tại thời cơ còn chưa thành thủ. Dù sao Vũ Liệt còn sống ra đây. Nói đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy có chút là lạ. Mình tựa như là trong sách Ngân Liên, đợi đến bệnh nặng quấn thân phu con chết, liền có thể cùng gian phu sống túc song phi. Mặc dù cảm giác dạng này có chút vô sỉ, nhưng nàng đã không có đường rút lui, cũng không muốn trở về. Trần Mặc gật gật đầu, nghiêm nghị nói, vô luận khi nào, ti chức đều sẽ chờ đợi. Hoàng hậu chán dựa vào trong ngực hắn, xanh thẳng ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm ngực của hắn, nói ra, bản cung không yêu cầu ngươi có bao nhiêu một lòng, dù sao ngươi cái này tiểu tặc cũng không có khả năng trung thực, nhưng nơi này tối thiểu đến có một nửa. Không, bảy thành chứa bản cung, còn lại ba thành, liền cố mà làm chia cho những người khác đi. Trần Mặc góc miệng giật giật, điện hạ thật đúng là hào phóng đây. Đó là đương nhiên. Hoàng hậu ưỡn ngực mức, hiển thị rõ đại phòng khí chàng, nói ra, bản cung mẫu nghi thiên hạ, rộng nhân rộng lượng, điểm ấy lòng dạ vẫn phải có. Trần Mặc đánh giá một phen, âm thầm gật đầu. Luận lòng dạ, hoàng hậu bảo đúng là số một số hai. Đoán chừng cũng chỉ có triệt để thành thục sau Lăng Ngưng Chi mới có thể cùng nàng ba bảo. Có thể cứ như vậy, ta chẳng phải là liền thành Cẩm Vân phu nhân tỷ phu, Lâm Bổ Đầu dựa. Quan hệ này cảm giác càng ngày càng loạn. Ngay tại Trần Mặc suy nghĩ lung tung thời điểm, cố kiệu ngừng lại, chậm rãi rơi xuống đất. Bên ngoài truyền đến kim công công thanh âm, điện hạ, chúng ta đến dưỡng tâm cung. Ngươi đi trước đi, nơi này không còn việc của ngươi. Hoàng hậu xốc lên màn kiệu một góc, lên tiếng nói. Vâng. Kim công công lên tiếng lui ra. Trần Mặc nghi ngờ nói, điện hạ, chúng ta không đi xuống sao? Hoàng hậu lắc đầu nói, bên ngoài nhiều người phức tạp, không tiện làm việc. Cái này loan kiệu là tạo hóa bí bảo, đồng thời có kèm theo ngăn cách trận pháp, không ai có thể biết rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Làm chuyện gì? Trần Mặc còn không có kịp phản ứng, đã thấy hoàng hậu ngồi dậy, hào quang lóe lên, sa hoa váy xòe tự hành tản ra, tựa như áng vàng tả địa, lộ ra bên trong tiên diễm màu đỏ áo lót, da thịt trắng như son ngọc, bay bổng đường cong kinh tâm động phách. Điện hạ. Trần Mặc cuống họng giật giật. Dù sao cái này váy xòe có thể bị ngươi nhìn thấu, mặc hay không mặc cũng không có gì khác biệt. Hoàng hậu khuôn mặt đỏ bừng, hừ hừ nói, mới là ngươi nói, để bản cung tự mình kiểm tra, bản cung muốn nhìn, ngươi đến cùng có hay không làm mẫu. Dứt lời, quỳ gối nhỏ trên giường, vòng eo khẽ động, bỏ tới, giống như một cái lười biếng mà ưu nhã mèo ba tư. Từ Trần Mặc thị giác nhìn lại, kia chập chờn nở nang đơn giản để cho người ta huyết mạch phú trương. Một lát sau, hoàng hậu đen trắng rõ ràng con ngươi nháy mắt cũng không nháy mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, vẫn rất có tinh thần, ngược lại không giống như là làm qua chuyện xấu bộ dáng. Bất quá cái này cũng không thể nói rõ cái gì, dựa theo lý viện sứ thuyết pháp, còn phải nhìn xem Nguyên Dương phải chăng sung túc. T. Trần Mặc đột nhiên sợ run cả người, cũng không biết hoàng hậu có phải hay không bị kích thích, vậy mà trở nên như thế chủ động. Hơn nữa còn là tại trong tiệu, bên ngoài chính là vãng lai cung nhân, tại loại này không khí phía dưới càng là có chút khó mà tự kiềm chế. Ngay tại lúc khẩn yếu con đầu, một trận tiếng ồn ào đột nhiên chuyển đến. Mơ hồ trong đó có thể nghe được Kim Công Công thanh âm, tựa hồ tại cùng người nào trò chuyện. Hoàng hậu mày ngài tao lại, bản cung đều để hắn đi xuống trước, cái này lại đang làm cái gì yêu thiêu thân. Theo tiếng bước chân đi tới gần, thanh âm cũng dần dần trở nên rõ ràng, chỉ nghe Kim Công Công ngữ khí lo lắng nói, quý phi nương nương, điện hạ ngay tại xử lý công sự, ngài không thể đi vào. Tránh ra. Ngữ khí băng lãnh thấu xương, chính là Ngọc Cú Hàn. Hai người lướt nhau, biểu lộ cứng ngắc, đáy mắt lướt qua một vẻ bối rối. Hỏng, nàng sao lại tới đây? Ngọc Cú Hàn gương mặt xinh đẹp tâm trầm, tâm tình thật không tốt. Nàng mới vừa từ Hứa Thanh Nghi trong miệng biết được, Trần Mặc hôm qua muộn tại cung xá ở một đêm, hơn nữa còn là ba người chen một cái giường. Tuy nói là vì viết sách, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Từ Hứa Thanh Nghi kia chột dạ bộ dáng liền nhìn ra được, khẳng định là xảy ra chuyện gì việc không thể lộ ra ngoài. Kết quả hiện tại người còn bị hoàng hậu mang đi, thật coi bản cung không còn cách nào khác. Bản cung cuối cùng lặp lại lần nữa, tránh ra. Quý phi nương. Kim Công Công lời còn chưa nói hết, một cỗ bảng bạc uy áp đấu đá mà đến, tựa như mặt trời vi hoàng không thể nhìn thẳng, trong hư không hiện hiện lít nha lít nhít hình mạng nhện vết dạng. Hắn hai chân run rẩy, vẹn vẹn giữ vững được nửa hơi, liền bịch một thân quỷ trên mặt đất. Miệng không thể nói, thậm chí liên động động thủ đầu ngón tay đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Ngọc Cú Hàn từ bên người đi qua. Đi vào loan tiệu trước, nàng vừa mới đưa tay chạm đến cửa tiệu, sắc trời đột nhiên trở nên ảm đạm, đen như mực u ảnh cấp tốc lan tràn, bao trùm tại cung đình trên không, nồng đậm sát y đưa nàng một mực khóa chặt. Hừ. Ngọc U Hàn thần sắc không có chút nào gợn sóng, thanh bích mâu tử bên trong tràn đầy khinh miệt. Sau một khắc, thường ngực ánh sáng xanh thấu thể mà ra, trực tiếp đem ngập đầu mây đen đều tách ra. Hô, tiếng gió được khởi. Ngay tại kia bóng đen muốn ngóc đầu trở lại thời điểm, loan trong tiệu chuyển đến hoàng hậu lạnh nhạt thanh âm, được rồi, lui ra đi. Bóng đen dừng lại một lát, sau đó như thủy triều tối lui. Sát trời lần nữa khôi phục thanh thản. Ngọc Quý Phi, mời đến. Cửa tiệu tự động mở ra, Ngọc U Hàn chắp hai tay sau lưng, nhấc chân đi vào. Trong tiệu đốt hương lượn lờ, hoàng hậu chính phục tại án bên cạnh phê duyệt đấu trường, Trần Mặc thì ngồi nghiêm chỉnh, một bộ trung thực bộ dáng. Nhìn thấy Ngọc U Hàn về sau, hắn cuống quýt đứng dậy, cúi đầu nói, ti trước gặp qua quý phi nương nương, chờ một chút lại tính sổ với ngươi. Ngọc U Hàn liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi ở hoàng hậu đối diện. Hoàng hậu buông xuống sổ gấp, tố thủ cầm lên ấm trà, đem chén chén nhỏ đổ vào bảy phần đầy, đẩy lên trước mặt nàng, lên tiếng hỏi, không biết Ngọc Quý Phi đột nhiên đến thăm, tìm bạn cùng cần làm chuyện gì? Ngọc U Hàn vừa muốn nói chuyện, nhíu mày, góp miệng ngươi dính cái gì đồ vật? Hoàng hậu giật mình trong lòng, thần sắc bình tĩnh như trước, xuất ra khăn khăn xoa xoa, nói ra, gần nhất trời nóng, để cho người ta làm chút tương thủy phân giải thời tiết nóng, băng băng lạnh lạnh rất là khai vị, quý phi nếu không cũng thử một chút. Trần Mặc. Chương 286, Ngọc U Hàn, các nàng đều có thể ăn, vì cái gì bạn cũng không thể. 6K1, chương 286, Ngọc U Hàn, các nàng đều có thể ăn, vì cái gì bạn cũng không thể. 6K1, Trần Mặc ngơ ngác nhìn qua hoàng hậu. Mét tương. Đừng nói, thật là có chút giống. Nhìn xem nàng kia bình thản ung dung bộ dáng, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái lên, không hổ là hoàng hậu điện hạ, tùy cơ ứng biến năng lực sát thực hơn người. Ngọc U Hàn nhìn cũng không suy nghĩ nhiều, lắc đầu nói, không cần, chính ngươi giữ lại uống đi. Vậy thật đúng là đáng tiếc, ngươi không có cái miệng này phúc. Hoàng hậu đem khăn khăn thu hồi, do hỏi, không biết Ngọc Quý Phi tìm bản cung cần làm chuyện gì? Ngươi cứ nói đi. Ngọc U Hàn trực tiếp liền nói, ngươi đem Trần Mặc mang đi, là dự định làm gì? Hoàng hậu thản nhiên nói, tâm sự công sự mà thôi, có vấn đề gì không? Công sự? Khương Ngọc Thiền, ngươi làm bản cung không biết rõ ngươi có chủ ý gì. Ngọc U Hàn bật cười một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần hài hước, thế nào, chẳng lẽ lần trước không có đánh đủ, cái mông lại ngứa? Hoàng hậu nhớ tới lần trước uống say sau đó phát sinh sự tình, quả nhiên không phải đang nằm mơ. Nàng thân sắc có chút xấu hổ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại, lạnh lùng nói, ngươi còn có mặt mũi nói bản cung? Cũng không biết là ai bị trói thành bánh trưng, bộ kia mất mặt bộ dáng bản cung đều không có mắt thấy. Hai người cách không đối mặt, hoa lửa văng khắp nơi, trong không khí tràn ngập mùi khói thuốc súng. Đại tỷ đừng chê cười nhị tỷ, kỳ thật hai người đều chẳng tốt đẹp gì. Trần Mặc trong lòng âm thầm nói thầm, háng giọng một cái, nói ra, hai vị nương nương hoàn chỉnh lãnh tĩnh, việc này vốn chính là cái hiểu lầm. Ngươi còn có mặt mũi nói? Nếu không phải ngươi, bản cung có thể mất mặt như vậy? Hai người không hẹn mà cùng chừng hắn cái này kẻ cầm đầu một chút. Trần Mặc mặc cúi đầu. Đến, ai cũng không thể chơi bảo, vẫn là tiếp tục giả vờ chết đi. Hoàng hậu thật sâu hô hấp, đè xuống hỏa khí, nói ra, bản cung cứ gọi Trần Mặc tới, là có chính sự thương lượng với hắn, sở hành bản án không thể coi thường, bản cung nhất định phải hiểu rõ đến nhất tiến bộ mới. Chiêu hội vừa mới kết thúc, Ngọc U Hàn cũng đã biết được trong điện Kim Loan phát sinh tất cả mọi chuyện, bao quát kia phần khẩu cung cùng hình ảnh, cùng thế lực khắp nơi thái độ. Nàng dựa lưng vào cái ghế, hai chân trung điệp, màu tím diên vi dưới làn váy mắt cá chân trắng nõn, lắc đầu nói, hoàng hậu đối Trần Mặc thật đúng là đủ để ý, vì hắn không tiếc hy sinh hoàng thất lợi ích, cũng không biết do Vũ Liệt đối với cái này sẽ có cảm tưởng thế nào. Hoàng hậu trầm giọng nói, bản cung là đứng tại đại nguyên lập trường, mà không phải người nào đó, sở hành xem mạng người như có rác, dính líu như phản, tự nhiên muốn nghiêm trị không tha. À, nói dễ nghe, Ngọc U Hàn liếc mắt đánh giá nàng, ngươi dám nói chính mình một điểm tư tâm đều không có. Hoàng hậu một đôi mắt hạnh không chút nào né tránh tới đối mặt, thản nhiên nói, cho dù có tư tâm lại như thế nào. Trần Mặc nhiều lần phá đại án, ngăn cơn sóng dữ, tương lai tất nhiên là triều đình trụ cột, bản cung coi như thiên vị một chút cũng là nên. Trụ cột. Trần Mặc ngón tay vuốt ve cằm, làm củng cố chi thần, đỉnh song quý phi nương nương đỉnh hoàng hậu nương nương, theo lý thuyết hẳn là đỉnh nương trụ mới đúng chứ. Ngọc U Hàn cũng không muốn cùng hoàng hậu quá nhiều dây dưa, dù sao quỷ kia Hồng Lăng không biết cái gì thời điểm liền sẽ xuất hiện. Chính chuẩn bị lôi kéo Trần Mặc ly khai, đột nhiên động tác một trận, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Ngay sau đó, bên ngoài truyền đến một đạo giọng nữ, Kim công công, ngươi ở chỗ này quỷ làm gì? Ngọc Thiên đâu? Thanh âm mang theo nhàn nhạt khàn khàn cảm nhận, biện thức độ cực cao, chính là trưởng công chúa Sở Diễm Ly. Kim công công thở hổn hển, ngữ khí khó nhọc nói, điện hạ. Điện hạ cùng quý phi nương nương tại trong tiệu. Quý phi? Sở Diễm Ly có chút kinh ngạc, ngươi nói là Ngọc Cú Hàn, nàng tới làm gì? Có phải là bị trần? Thôi, chúng ta vào xem một chút đi. Nàng lo lắng Ngọc Cú Hàn sẽ gây bất lợi cho hoàng hậu, không đợi Kim công công nói xong, liền trực tiếp đẩy ra đóng chặt cửa tiệu. Leo lên loan tiệu về sau, nhìn thấy ở đây ba người, không khỏi hơi sững sờ. Trần Mặc, ngươi làm sao cũng tại cái này? Sở Diễm Ly biểu lộ không quá tự nhiên, dưới hai tay ý thức bảo hộ ở sau lưng. Mặc dù thương thế sớm đã khỏi hẳn, nhưng chuyện phát sinh ngày hôm qua vẫn là cho nàng lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý, bây giờ nhìn gặp cái này ra hỏa cái mông liền ẩn ẩn làm đau. Trần Mặc túi đầu nói, đi trước gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Sở Diễm Ly cảm giác bầu không khí có chút cổ quái, ánh mắt rơi vào đưa lưng về phía chính mình thân ảnh màu tím bên trên, cao mày nói, ta nhớ được Ngọc Quý phi cơ hồ chưa từng ly khai tầm cung, làm sao hôm nay còn có nhàn tình nhã trí đến dưỡng tâm cung rồi? Bản cung muốn làm gì, chẳng lẽ còn đến cùng ngươi hồi báo sao? Ngọc U Hàn cũng không quay đầu lại, ngữ khí đạm mạc nói, thế thì không về phần, ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Sở Diễm Ly đi tới, ngồi tại bên cạnh hoàng hậu. Trở lại kinh đô những ngày này, nàng còn là lần đầu tiên cùng Ngọc U Hàn gặp mặt. Ngưng mắt nhìn qua đối diện thần sắc lạnh nhạt nữ nhân, trắng non khuôn mặt tựa như tinh mỹ đồ sứ, mắt như điểm tinh, môi như ngọc vỡ, tựa như từ trong tranh đi ra tới, tuyệt mỹ không gì sánh được, tìm không ra một tơ một hào tì vết. Trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm thán, ném đi trí cường giả thân phận không nói, đơn thuần dung mạo, vị này hoàng quý phi xác thực được xưng tụng khuynh quốc khuynh thành. Ngọc U Hàn mí mắt khẽ nâng, cặp kia thanh bích mâu tử liếc nhìn nàng, như là một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, huy hoàng uy áp để không khí gần như ngưng kết, thậm chí có thể nghe được trong lỗ mũi mơ hồ dị sát vị. Chỉ bằng vào khí chàng liền có thể thương tới nhục thân. Sở Diễm Ly lướt qua loạn thất bát tao ý nghĩ, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Cho dù tại long khí ra chỉ dưới, nàng y nguyên không cách nào xem thấu Ngọc U Hàn thực lực. Cái này nữ nhân tựa như là một tòa vắt ngang ở trên mặt biển sông băng, ánh mắt có khả năng đo đạc chỉ là một phần nhỏ, to lớn mà nguy nga băng thể vĩnh viễn giấu ở mênh mông biển sâu phía dưới. Nghe nói ngươi ngày hôm qua đem Trần Mặc đưa đến Trường Ninh Cát đi. Ngọc U Hàn đột nhiên mở miệng nói. Sở Diễm Ly cau mày nói, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Lời còn chưa dứt, ánh sáng xanh như sóng to gió lớn mãnh liệt mà đến. Nàng không kịp phản ứng, ngũ giác liền trong nháy mắt phong bế, phản phất rơi vào không thấy đáy bên khe. Tại kia một mảnh đen như mực trong hư vô, treo lấy hai con ngọc mắt, lạnh lùng quan sát nàng, khó nói lên lời kinh hãi cùng sợ hãi tràn ngập trái tim. Ngọc U Hàn. Ngay tại Sở Diễm Ly thôi động tiên sắc ấn, muốn liều chết đánh cược một lần thời điểm, hắc ám cấp tốc tối lui, quanh mình hết thể khôi phục như thường. Ly Nhi, ngươi không sao chứ? Hoàng hậu ân cần dò hỏi. Sở Diễm Ly bỗng nhiên đứng dậy, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Mà Ngọc U Hàn vẫn như cũ ngồi tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ động tác gì. Mới chỉ là hơi thăm dò một phen, xác định một sự kiện, đó chính là đối Sở Diễm Ly bại lộ sát ý, cũng sẽ không phát động hồng lăng. Cho nên cũng không cần có quá nhiều cố kỵ. Ngươi tốt nhất thu hồi những cái kia tâm tư nhỏ, nếu là còn dám có ý đồ với Trần Mặc, bản cung liền tự tay giết ngươi. Ngọc U Hàn thanh âm nhẹ đồng bền, lại tựa như gió lạnh thấu xương. Nếu như ngươi cảm thấy viên kia tỷ ấn có thể bảo vệ được ngươi, đều có thể thử nhìn một chút. Còn có ngươi, Khương Ngọc Thiền. Ngọc U Hàn nhìn về phía hoàng hậu, con ngươi phát trầm, sự tình lần trước vẫn chưa xong, bản cung sớm tôi muốn tính với ngươi tổng nợ. Dứt lời, hư không xé rách, nàng cùng Trần Mặc thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không khí an tĩnh lại. Sở Diễm Ly ngốc đứng tại chỗ, thật lâu không có lấy lại tinh thần. Nàng cùng những người khác khác biệt, đi là lấy sát ngự khí con đường. Mặc dù ở trong quá trình này, thân thể sẽ dần dần bị long khí ăn mòn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, có thể không nhìn thiên địa gông cùm xiềng xích, không cần phải lo lắng cái gọi là đại giới. Trên lý luận tới nói, chỉ cần nhục thân có thể chống đỡ, cảnh giới cơ hồ không có hạn mức cao nhất, sớm muộn cũng sẽ bao trùm tại một đám trí cường giả phía trên. Đây cũng là nàng có can đảm cùng Vũ Liệt khiêu chiến nguyên nhân, quy tắc là cho kẻ yếu chế định, coi là người vũ lực đạt đến trình độ nhất định, cái gọi là hoàng quyền cũng bất quá là trò cười thôi. Nhưng mới ngắn ngủi giao phong, lại triệt để phá vỡ nàng tự tin. Nếu như Ngọc Cú Hàn đau nhức hạ sát thủ, chỉ sợ liền sức hoàn thủ đều không có. Hoàng hậu phát giác được Sở Diễm Ly cảm xúc không đúng lắm, lên tiếng trấn an nói, lấy tuổi của ngươi, có thể làm được loại trình độ này, coi như toàn thiên hạ cũng tìm không ra người thứ hai đến, về phần yêu nữ kia, không thể tính toán theo lẽ thường, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, có lẽ tiếp qua mấy năm ngươi liền có thể siêu biệt nàng. Sở Diễm Ly chậm rãi ngồi xuống, chán nản nói, Ta biết rõ có khoảng cách, nhưng không nghĩ tới chênh lệch như thế lớn, Vũ Liệt đến cùng là thế nào nghĩ, thế mà đồng ý để nàng vào cung. Đơn giản không khác nào dẫn sói vào nhà. Hoàng hậu cười lạnh nói, đó còn cần phải nói, tự nhiên là vì ngăn được ta ngươi. Mặc dù các nàng hai người một cái là hoàng hậu, một cái là trưởng công chúa, nhưng lại chưa hề từng chiếm được hoàng đế tín nhiệm. Hoặc là nói, Vũ Liệt xưa nay sẽ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Trong mắt hắn, thế gian vạn vật đều là công khai ghi giá, hết thảy bất quá là lợi ích đổi thành mà thôi. Bao quát huyết thống chí thân ở bên trong. À, ý nghĩ ngược lại là không tệ, chỉ sợ cuối cùng sẽ đuôi to khó gãy, thậm chí tống táng toàn bộ Đại Nguyên Giang Sơn. Sở Diễm Ly thấp giọng nói ra, Ngọc U Hàn ẩn nhận đến nay, nhìn như khắp nơi cả tay, bất quá là bởi vì còn có điều cầu thôi, nhưng nếu là nàng gặp đoạt quyền vô vọng, thật là bản, cái này trong cung lại có ai có thể cùng chống lại? Thiên Ảnh Vệ, vẫn là chỉ còn một hơi hoàng đế. Nhìn xem nàng thần sắc sầu lo dáng vẻ, hoàng hậu cũng không để ý Ngọc U Hàn cũng không phải là không thể chiến thắng tồn tại, nàng thế nhưng là tận mắt thấy, kia yêu nữ bị dây vào buộc, bị Trần Mặc đè lên giường đánh đòn, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Cứ việc không rõ ràng tại sao lại xuất hiện loại này tình huống, nhưng có thể xác định một điểm, Trần Mặc có được hạn chế Ngọc U Hàn năng lực. Vẫn là bản cung thông minh, trước kia liền đặt cược vào kho báu, đại nguyên tương lai quả thật thắt ở trên người hắn. Hoàng hậu góc miệng nhếch lên, đáp ý suy nghĩ, chính mình thật đúng là con mắt tinh đời. Sở Diễm Ly thấy thế nghi ngờ nói, ngươi cười cái gì đây? Không có gì. Hoàng hậu cảm thấy chuyện này tạm thời còn không thể nói cho nàng. Lúc đầu Ly Nhi liền đối Trần Mặc dây dưa không rõ, nếu là biết rõ tiểu tặc còn có khả năng này, sợ rằng sẽ càng thêm khó mà kết thúc. Đúng rồi, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Hoàng hậu mày liễu nhíu lên, nói ra, ta để ngươi cách Trần Mặc xa một chút, ngươi tại sao lại đem hắn đưa đến tẩm cung đi? Ngươi không đối hắn làm ra làm loạn cử động a? Đối mặt hoàng hậu chất vấn, Sở Diễm Ly ánh mắt hơi có vẻ bối rối, gương mặt ẩn ẩn lộ ra một tia phi hồng. Khu khu, không có, chính là tâm sự thôi. Thật, thiên chân vạn sát. Tốt à, tạm thời tin ngươi một lần, bất quá ta cảnh cáo ngươi, nếu là còn dám làm ẩu, ta tuyệt đối cùng ngươi không xong. Đừng chỉ nói ta, kia Ngọc U Hàn trước khi đến, ngươi cùng Trần Mặc tại làm gì? Còn bắt hắn cho dẫn tới Loan Kiệu bên trên. Ai cần ngươi lo? Chương 286, Ngọc U Hàn, các nàng đều có thể ăn, vì cái gì bạn cũng không thể? 6K2, chương 286, Ngọc U Hàn, các nàng đều có thể ăn, vì cái gì bạn cũng không thể? 6K2, Hàn Tiêu Cung. Hứa Thanh Nghi trong điện lo lắng dạ bước. Nàng cũng không biết rõ, đem chuyện này nói cho nương nương đến cùng là đúng hay sai. Bất quá lấy nương nương thái độ đối với Trần Mặc, cũng không nhận trách phạt, tối đa cũng chính là răn dạy vài câu mà thôi, so sánh dưới, dù sao cũng tốt hơn bị hoàng hậu giáng tội. Đều thời gian dài như vậy, cũng nên trở lại đi. Sẽ không phải là xảy ra điều gì được rẽ. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, thư không phá vỡ khe nước, hai thân ảnh trống rỗng hiện hiện. Vừa mới rơi xuống đất, liền nghe Ngọc Cú Hàn lạnh lùng nói, chính mình đi thiên điện diện bích hối lỗi, không có bản cung cho phép không được ly khai. Trần Mặc củ rũ cúi đầu hướng phía thiên điện đi đến. Nương nương. Hứa Thanh Nghi bờ môi mấp máy, có thể Ngọc Cú Hàn cũng không cho nàng nói chuyện cơ hội, khoát tay nào nói, ngươi cũng đi xuống đi, bản cung nghĩ một người thành tinh thanh tĩnh. Vâng. Nàng không thể thế nhưng, chỉ có thể lên tiếng lui ra. Trong điện chỉ còn Ngọc Cú Hàn một người, tựa ở quý phi y bên trên, lăng lệ mắt vượng nhiễm lên một chút u oán. Cầu nô tài, thật sự là không có chút nào để bản cung bất lo. Trung quy là chơi thoát ta. Trong tĩnh thất, Trần Mặc ngồi tại bồ đoàn bên trên, bất đắc dĩ thở dài. Xem ra nương nương lúc này là thật tức giận, sẽ không phải là biết rõ chuyện xảy ra tối hôm qua đi. Diễn bích liền diễn bích đi, dù sao ti nha bên kia đã an bài thỏa đáng, cũng là không cần hắn hao tâm tổn trí, ở chỗ này thành tĩnh cũng tốt. Đương nhiên, nếu là Hứa Ti chính có thể đến buổi chính mình thì tốt hơn. Nhớ tới hôm nay sáng sớm, nàng đại lâm kinh trúc phía sau vụng trộm mài mực dáng vẻ, nhịp tim liền không khỏi có chút gia tốc. Hứa Thanh Nghi không riêng ra mặt mỏng, tính tình cũng càng thêm nội liễm, nếu không phải hai người âm thầm phân cao thấp, hẳn là rất khó gặp được nàng dạng này một mặt. Thư cảnh tốt, chính là đến cạnh bắt đầu. Ai nói đây là tu la chàng, đơn giản chính là sân chơi mà. Trần Mặc góc miệng nết lên rõ ràng đường cong. Bất quá loại sự tình này cũng phải điểm người, không thể cơ đũa cả nắm. Nếu là đổi thành hoàng hậu cùng quý phi, vậy liền thật sự là địa ngục hình thức. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ, đột phá thiên nhân lửa xém lông mày. Vừa vặn thừa dịp dưới mắt rảnh rỗi, Trần Mặc dứt khoát ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào trong thức hải. Linh đài ở giữa, kim thân treo ở không trung, phía sau tinh quang rạng rỡ, thương long thất túc đều đã thắp sáng, từng kia từng sợi thanh mang tại trong đó lưu chuyển, nhìn giống như ngân hà đồng dạng mênh mông. Chính là lần trước tại đạo vực bên trong lấy được cái kia đạo đến từ quy khư khí tức. Cái này tinh tượng bên trong tựa hồ có cái gì đang hấp dẫn nó, từ khi tiến vào thể nội về sau, liền một mực xoay quanh ở đây, không chịu ly khai. Mặc dù cái này đạo khí tức đã bị Trần Mặc luyện hóa, nhưng lại căn bản là không có cách trường khống. Giữa hai bên chênh lệch thực sự quá mức to lớn, cho dù nó không có ác ý đến từ bản nguyên lực lượng lại đem hết thể đồng hóa, chỉ cần thần thức chạm đến mảy may, liền có khả năng sẽ bị chôn bụi, trở thành cư một bộ phận. Cái gọi là tam phẩm hợp đạo, chính là muốn đem thần hồn cùng đại đạo dung hợp. Đạo này quy khư khí tức đến từ đại đạo bản nguyên, chỉ cần có thể lĩnh ngộ mảy may, đối với hợp đạo mà nói đều rất có ích lợi. Có thể liền đụng vào đều làm không được, nên như thế nào cảm ngộ đây? Trần Mặc khổ tư minh tưởng. Đột nhiên, trong đầu điện quang hiện lên, nhớ tới Quý Hồng Tụ đã từng nói, đã long khí có thể tiêu trừ thiên đạo đại giới có phải hay không mang ý nghĩa, cũng có thể mượn dùng lực lượng của nó để tới gần bản nguyên đâu. Suy nghĩ đến đây, Trần Mặc có chút ngồi không yên, quyết định trước nếm thử một phen. Ra ngoài ổn thỏa lý do, Hắn đầu tiên là thôi động Thái Thượng Thanh Tâm Chú đem một sợi thần hồn giấu ở kim thân bên trong, bảo vệ căn bản, sau đó mới dẫn động long khí, đem tử kim hai màu khí mang đặt vào thức hải. Trải qua thời gian dài như vậy rèn luyện, Trần Mặc đối long khí năng lực khống chế có tăng lên trên diện rộng, gần như đến điều khiển như cánh tay tình trạng. Tại hắn điều khiển, tử kim khí mang không ngừng biến ảo hình thái, cuối cùng hóa thành trống rỗng hình cầu, trôi nổi tại linh đài phía trên, tựa như vỏ trứng đem hồn lực bao khỏa trong đó. Dạng này hẳn là có thể an toàn một chút ta. Trần Mặc tâm thần khẽ nhúc nhích, tử kim viên cầu hướng phía kia đầy trời tinh hà chậm rãi bay đi. Hai người dần dần tiếp cận, hắn thần kinh căng cứng, hết sức chăm chú, chỉ cần tình huống có bất luận cái gì không đúng, liền sẽ lập tức đem hồn lực rút ra. Cắt, viên cầu cùng thanh mang biên giới dần dần tương giao, cũng không có trong dự đoán kinh thiên động địa chẳng cảnh, tựa như sông lớn vào biển, không dậy nổi gợn sóng, tam sắc quang mang đan vào một chỗ, tựa như đồng căn đồng nguyên, mười phần hài hòa. Quả nhiên hữu dụng. Trần Mặc kềm chế tâm tình hưng phấn, bắt đầu nếm thử cảm ngộ huyền ảo trong đó đạo vận. Tại long khí ảnh hưởng dưới, thanh mang trở nên ôn hòa, nhưng bản chất cũng không có thay đổi, ý nguy hệ luyện ra tịch diệt khí tức. Ngay tại thần hồn bị quang mang chiếu xạ đến trong nháy mắt, vô cùng bể bộn mà mênh mông tin tức tràn vào trong lòng. Một khắc này, hắn phảng phất thấy được vạn vật kết thúc. Vạn linh quy tịch, trừ giới cuối cùng khư. Quy khư cũng không phải là đơn thuần hủy diệt, mà là thiên địa pháp tắc vòng kín, hết thảy tồn tại trung cực kết cục. Vô tự chi có thứ tự, diệt sau mà tân sinh, là vì khư mà ta có thể làm, chính là gia tốc quá trình này, cũng chính là bể. Trần Mặc quanh thân hòa hợp thanh mang, chính mình lại toàn vẹn không biết, hoàn toàn lâm vào huyền ảo cảm nộ bên trong. Sát trời dần tối, đèn cung đình treo trên cao. Nội điện bên trong, Ngọc U Hàn lười biếng tựa ở quý phi y bên trên, trong tay cầm chính là tiên phục hiệp trước tác ngân bình mai. Trước đây mười về nàng đã nhìn qua thật là nhiều lần, nay lại lực chú ý căn bản không tại phía trên, đôi mắt có chút mất tiêu, vô ý thức lật qua lại trang sách. Hắn ngược lại là có thể ngồi được vững, đến bây giờ một điểm động tĩnh đều không có. Nói là giam lại, liền thật không ra ngoài. Trước kia làm sao không gặp hắn như thế giả thực, cũng không biết rõ đến dỗ dành bản cung. Ngọc U Hàn nhỏ giọng lẩm bẩm. Mặc dù Hứa Thanh Nghi không có nói tỉ mỉ, hôm qua đến chậm đấy xảy ra chuyện gì, nhưng nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể muốn lấy được, lấy Trần Mặc tính cách, có thể thành thành thật thật đi ngủ đều có quỷ. Cho nên nàng dứt khoát không hỏi một tiếng, chính là không muốn cho mình một ngạc. Bất quá Thanh Nghi nguyên âm còn bất tại, vẫn còn không tính quá phận, nếu không bản cung liền thật không để ý tới hắn. Dưới mắt loại này tình huống, trước phơi hắn hai ngày lại nói. Ừm, hai ngày hơi có chút lâu, nếu không vẫn là một ngày đi. Ngay tại Ngọc Cú Hàn lầm bầm lầu bầu thời điểm, đột nhiên đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu hướng phía thiên điện phương hướng nhìn lại. Đây là Quy Khư. Trần Mặc đang làm gì? Lấy cảnh giới của hắn, tùy tiện chạm đến bản nguyên, dù là chỉ có một tia, trong khoảnh khắc đều sẽ bị đồng hóa. Cái này ra hỏa không muốn sống nữa. Ngọc U Hàn thân hình lóe lên, phá không mà tới, trong nháy mắt đi tới trong tinh thất. Nhìn thấy trước mắt một màn về sau, lo lắng biểu lộ cứng ở trên mặt, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Chỉ gặp Trần Mặc bình yên vô sự ngồi tại bồ đoàn bên trên, bàn tay mở ra, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi thanh mang, nhìn mười phần dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận. Nương nương, ngài đã tới. Trần Mặc nhìn thấy nàng về sau, lộ ra một vòng tiêu dung, nói ra, ngài tới thật đúng lúc, đối với cái này quy khư phát tác, ti chức vẫn là không thể hoàn toàn lý giải. Mặc dù hắn có thể miễn dịch quy khư đồng hóa, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức phong phú, căn bản là không có cách hoàn toàn tiêu hóa, vẹn vẹn giữ vững được mấy canh giờ, liền không thể không đem thần hồn kéo ra. Cũng may cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thì như cái này một sợi thanh mang. Ngươi, ngộ đạo rồi. Ngọc U Hàn thanh âm có chút không lưu loát. Cũng không tính đi. Trần Mặc lắc đầu nói, chỉ là từ kia đạo khí tức bên trong lấy ra một sợi, mà ti chức thể nội có nương nương đạo lực, vừa lúc có thể đem hắn thôi động. Hắn vận chuyển nguyên khí, rót vào thanh mang bên trong, chỉ một thoáng ánh sáng xanh bùng cháy mạnh. Sau đó đem ngón tay theo trên đất gạch, nương theo lấy một cố vô hình ba động, gạch đá trên xuất hiện một cái tĩnh mịch trống rỗng, vách trong mười phần bóng loáng, tựa như trống rỗng thiếu thốn một khối. Ti chức bu rốt, tạm thời chỉ có thể làm được loại trình độ này. Trần Mặc bất đắc dĩ nói. Ngọc Ú Hàn mí mắt nhảy lên. Ngu rốt. Phải biết Trần Mặc còn chỉ là cái tứ phẩm, chưa hợp đạo, liền có thể sử dụng quy khư lực lượng, dù là nàng năm đó cũng làm không được loại trình độ này. Nếu là hắn coi như ngu rốt, vậy cái này người trong thiên hạ liền tất cả đều là xuẩn tài. Ngọc U Hàn khẽ cắn cánh môi, hô hấp dần dần bắt đầu gia tăng tốc độ. Cảm nộ quy khư pháp tắc về sau, Trần Mặc mùi trên người trở nên càng thêm dễ ngửi, đơn giản để nàng không có chút nào sức chống cự. Ầm. Ngọc U Hàn đưa tay vung khẽ, Trần Mặc lăng không bay lên, ngã xuống một bên dùng để nghỉ ngơi trên giường êm. Cả người giống như bị vô hình xiềng xích trói lại, không thể động đậy. Nương nương. Trần Mặc hơi nghi hoặc một chút. Ngọc U Hàn đi đến trước mặt hắn, trắng men gương mặt lộ ra yên hồng, mắt phượng bên trong tràn ngập tu ba, thấp giọng nói, lúc đầu không muốn phản ứng ngươi, có thể bản cung thật sự là nhịn không được. Trần Mặc còn không có kịp phản ứng, nương nương đã lấn người mà lên. Thon dài hai chân kẹp lấy eo thân của hắn, túi người rủ xuống mượt mà đường cong đặt ở trên lồng ngực của hắn, như lan xạ hương thơm thổ tức phun ra tại cái cổ. Một cô tê dại cảm giác đánh tới, Trần Mặc không khỏi sợ run cả người. Trần Liên bị giam cầm chặt hơn mấy phần. Đều tại ngươi. Hương vị tốt như vậy nghe, thật muốn cắn một cái. Mặc kệ, người khác đều tại làm ẩu, dựa vào cái gì bản cung phải nhịn. Ngọc U Hàn lẩm bẩm lầu bầu nỉ non, miệng thơm khẽ mở, hàm răng nhẹ nhàng chứa gặm lấy vành tai. Trước đây tại hoàng hậu cùng trưởng công chúa trước mặt bá đạo uy nghi dáng vẻ biến mất không thấy gì nữa, trở nên giống như miêu nhi đồng dạng tiểu nhuyễn quấn quýt si mê. Trần Mặc cuống họng có chút phát khô. Vừa bị hoàng hậu bảo khẩu chu bức phạt, bây giờ lại bị nương nương lửa trên ép dưới, coi như hắn là đỉnh nương trụ cũng chịu không được a. Gặp hắn không có phản ứng, Ngọc U Hàn hơi nghi hoặc một chút, hơi chần chờ về sau, đưa tay mở ra bên hông dây lụa. Diên Vĩ váy dài trượt xuống, lộ ra bên trong màu tím áo lót, bộ ngực sữa thẳng tắp, vòng eo tinh tế, da thịt hiện ra ngọc thạch tinh tế tỉ mỉ quan trạch. Sau đó tại Trần Mặc rung động nhìn chăm chú, ở ngay trước mặt hắn đổi lại áo sơ mi trắng cùng bao mông váy ngắn, vớ cao màu đen đổi tướng chân ngọc cùng thon dài hai chân đều bao trùm. Nghiễm nhiên là kinh điển nhất cấp trên sáo trang. Ngọc U Hàn khuôn mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói ra, nhìn như vậy bắt đầu, có phải hay không tốt hơn nhiều? Trần Mặc ngữ khí khó nhọc nói, nương nương, ngươi đây là? Phấn điêu ngọc chắc ngón chân giẫm tại trên đùi hắn, Ngọc U Hàn cảm nhận được cái gì, trái tim phanh phanh trực nhảy, phiết qua chán, nói ra, các nàng đều được, bản cung vì cái gì không được? Trần Mặc khó hiểu nói, ngài chỉ là cái gì? Ngọc U Hàn đoán hận lườm hắn một cái, buồn bã nói, ngươi thật coi bản cung nhìn không ra kia là tương nước, vẫn là cái gì khác đổ vỡ? Trần Mặc, phân vân.